Chương 827, toàn bộ phản chiến 2 chương 827, toàn bộ phản chiến 2 tiếng nói của hắn chưa rơi, thân hình tựa như chớp giật đột nhiên khẽ động, hắn thiết quyền chính là thẳng tắp phóng tới Huyền Tam Tử mặt. Uy lực của một quyền này cực kỳ khủng bố, đủ để sụp đổ một tôn ngàn dặm dãy núi, nhưng Huyền Tam Tử nhưng chỉ là đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Hắn quanh thân đột nhiên lấp lánh lên tinh mang, 720 quả khiếu huyệt đồng thời tách ra qua mang, những ánh sáng này đan vào một chỗ, tạo thành một tầng màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, đem hắn thân thể hoàn toàn bao phủ lại. Huyền Ly Thiết Quyền hung hăng đập vào tầng này kim sắc quang mang bên trên, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Nhưng mà, khiến người không tưởng được chính là, Huyền Ly thân thể lại giống như là bị cực lớn lực phản chấn bình thường, toàn bộ thân hình đều bay ngang ra ngoài, không biết được xông ra bao xa. Ba vị đồng tộc trong lòng, giờ phút này cũng là nhấc lên sóng to gió lớn, hắn không có nghĩ tới là, ngày xưa trong bốn người coi là trung lưu Huyền Tam Tử, thực lực vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế. Huyền Ly cũng là bay ngược mấy chục dặm vừa rồi ổn định thân hình, hắn lúc này ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm Huyền Tam Tử, ngươi rốt cuộc là ai? Hai người khác cũng là khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Ta là Tam Tử a, ba vị tộc minh ai cũng biết sao? Huyền Tam Tử chỉ là mỉm cười nói đạo, lập tức thuận miệng đối thủ bên trong thần cảnh giao long lời nói, ngươi lại ở đây đợi, nếu là ta phát giác ngươi có bất kỳ muốn chạy trốn tâm, nô chính là nuốt sống ngươi. Kia giao long giờ phút này cũng là run lẩy bẩy, liên tục gật đầu. Huyền Tam Tử đem hướng phía giữa không trung quan ra, lập tức võ đạo ý chí trải rộng ra. Hắn võ đạo ý chí giống như thực chất bình thường tràn ngập trong không khí, để ba vị vu tộc đấu cảm nhận được một loại áp bách, cái này đối ba vị vu tộc mà nói, đây cũng không phải là cái gì rất cường đại đồ vật, nhưng là vấn đề lớn nhất lại là, đây cũng không phải là rèn thể tu sĩ năng lực. Mà lại, cái này ý chí ẩn ẩn cùng thiên địa linh cơ của mình, phản phất cùng cái này thiên địa hòa làm một thể. Cái này cùng truyền thống rèn thể tu sĩ man lực hoàn toàn khác biệt, chính là hiệu đại đạo chân tu vừa rồi có năng lực. Loại cảnh giới này, là bọn hắn chưa từng thấy qua, cũng là bọn hắn khó với tới. Huyền Ly ba người sắc mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Không khí chung quanh phảng phất vậy bởi vì Huyền Tam Tử kia cường đại võ đạo uy áp mà ngưng kết, trở nên ngột ngạt vô cùng. Ngươi thật sự là Tam Tử? Huyền Ly vừa mở miệng, một bên vô ý thức cảnh giác lùi lại. Huyền Tam Tử cười cười, ta đương nhiên đúng rồi. Trong lời nói, Huyền Tam Tử chính là nói ra ba vị vu tộc ngày xưa chuyện cũ. Đến tận đây, ba người cảnh giác vẫn như cũ không có rơi xuống. Tất giác thế gian này là thật có tà pháp có thể thôn phệ người khác chi nhớ. Vậy ngươi, nhưng lại là như thế nào trở nên cường đại như vậy? Huyền Ly hít sâu nhập một hơi. Huyền Tam Tử chỉ là cười cười, đương nhiên là võ đạo rồi. Huyền Tam Tử chỉnh sửa một chút ống tay áo, có chút nâng bắt đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, đem bản thân tu hành võ đạo trải nghiệm em hay nói, mới đầu thời điểm, nô chui vào võ tông, bất quá là nghĩ thay Xích Dương Tử tìm được cái gọi là võ đạo điện tịch. Bất quá trong lúc này, ta cũng là phát giác, chúng ta rèn thể tu sĩ đánh vỡ tạo hóa bình cảnh thời cơ, chính là nằm ở cái này cái gọi là võ đạo. Đây không có khả năng. Nghe lời ấy, Huyền Ly cũng là kinh hô. Dù sao rèn thể chi pháp đột phá tạo hóa, là bọn hắn không biết bao nhiêu đời tu sĩ vu tộc mộng tưởng, nhưng là cho tới nay mà tới, nhưng đều là thất bại. Huyền Tam Tử không có đi phản bác, chỉ là lặng lặng nói, thẳng đến một ngày, nô vào tới võ tông động tiên thế giới. Nô trước thụ đoạn tuyệt huyết mạch thống khổ, lại lấy võ đạo tân sinh, vừa rồi biết được như thế nào rèn thể. Huyền Tam Tử thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mang theo một loại trải qua tang thương sau trầm ổn, đoạn đi ba đạo tổ vu huyết mạch bây giờ là cực kỳ thống khổ, nhưng võ đạo phú cho chính là nhục thân thành thánh khả năng. Tiếp đó, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, các ngươi nhìn. Kinh lạc của hắn bên trong, ngũ hành cùng âm dương sinh sinh không thôi, lưu chuyển không ngừng, tựa như một phương tiểu thế giới, cho dù là không còn có vu tộc huyết mạch, Huyền Tam Tử thể phách vậy cường đại như trước. Huyền Tam Tử lời nói xoay chuyển, mặt bên trên lộ ra một tia hướng tới, ba vị tộc huynh. Ở đây, gen thể không còn là bảng môn tà đạo, mà là có thể cùng thiên đạo cộng minh đại đạo. Thanh âm của hắn kiên định mà tự tin, phản phất tại tuyên cáo một cái thời đại hoàn toàn mới sắp xảy ra, cũng là chúng ta rèn thể tu sĩ, có thể đột phá tạo hóa niềm hy vọng. Huyền Ly ba người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng là rất khó tiếp nhận. Dù sao vu tộc mấy đời người đều vô pháp giải quyết vấn đề, hôm nay đúng là bị một cái vắng vẻ tiểu tông giải quyết rồi, đây cũng là khiến cái này thể nội chạy xuôi tổ vu huyết mạch đại tu nhóm, không thể nào tiếp thu được hiện thực. Nói đến đây, Huyền Tam Tử ngữ khí trở nên sục sôi lên, vu tộc rèn thể pháp cuốn với nửa bước tạo hóa, mà võ đạo lại vì ta đẩy ra mới đại môn. Hắn đứng dậy, quanh thân tản mát ra một cổ cường đại khí thế, phản phất muốn xông phá cái này thiên địa trói buộc, ta đã đụng chạm đến nhân tiên đỉnh phong, cách võ đạo thiên người chi cảnh chỉ kém một đường. Bất quá dạng này cảnh giới, cũng chỉ mới là võ đạo đệ ngũ cảnh. Trên đó còn có thiên nhân, võ thần, thậm chí với tạo hóa võ thần. Tạo hóa võ thần. Huyền Ly ba người nghe, không khỏi kinh ngạc. Không sai. Huyền Tam Tử nhớ lại trong trí nhớ võ tông chi chủ, tạo hóa võ thần có thể thân nạp tu di, sáng lập thế giới. Nếu là các ngươi nghĩ, nô cũng có thể cho các ngươi dẫn tiến võ tông chi chủ. Huyền Ly cùng với hai người khác thần sắc trên mặt cũng là trở nên phức tạp mà ngưng trọng, bọn hắn trầm mặc, hồi lâu cũng không có phát ra một tia tiếng vang. Bọn hắn thời khắc này trong lòng mỗi người đều giống như có một đoàn dây rối, cuốn bện lấy, suy tư, khó mà làm ra quyết định. Huyền Ly chau mày, ánh mắt bên trong tràn đầy dãy rủa, trong lòng của hắn lật ngược cân nhắc lấy lợi và hại, nhưng thủy chung vô pháp quyết định. Cuối cùng, Huyền Ly có chút nâng bắt đầu, ánh mắt nhìn thẳng Huyền Tam Tử, bờ môi có chút rung động, đống nhiên mở miệng, gia nhập võ tông, phải chăng mang ý nghĩa phản bội vu tộc? Thanh âm của hắn trầm thấp mà chậm chạp, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo ngàn cân trọng lượng. Huyền Tam Tử lặng lặng mà nhìn xem Huyền Ly, ánh mắt bên trong không có chút nào không kiên nhẫn, ngược lại mang theo một tia lý giải cùng ôn hòa. Hắn khẽ khẽ lắc đầu, võ tông hữu giáo vô loại, chỉ hỏi bản tâm. Huyền Tam Tử thanh âm trầm ổn mà hữu lực, chúng ta tu hành võ đạo, ngày sau như gặp vu tộc tộc nhân, cũng có thể là bạn mà không phải địch. Chúng ta cũng có thể đem võ đạo chi pháp vang dền trong tộc, để các tộc nhân có thể đạp phá tạo hóa ngưỡng cửa. Từ đó về sau, chúng ta vu tộc vậy không còn cần như là chuột chạy qua đường như vậy rồi. Nghe tới Huyền Tam Tử lời nói, ba người trong lòng đều hơi động một chút, ánh mắt bên trong lóe qua một chút do dự cùng suy tư. Bọn hắn lại lâm vào trầm mặc, riêng phần mình ở trong lòng lật ngược lo lắng lấy Huyền Tam Tử lời nói. Cuối cùng, ba người không hẹn mà cùng nhìn nhau. Bọn hắn cắn răng, mặt bên trên lộ ra quyết tuyệt thần sắc. Bọn hắn rõ ràng, lưu tại Thiên Vu các đem vĩnh khốn nửa bước tạo hóa, kia là một cái vô pháp đột phá lồng giam, vĩnh viễn giam cấm bọn họ hy vọng. Mà võ đạo lại cho bọn hắn thời cơ đột phá, một cái có thể siêu việt tự ta, truy cầu cảnh giới cao hơn cơ hội. Nguyện theo Tam Tử hình, tu tập võ đạo. Chương 828, Tổ Vu huyết mạch. Chương 828, Tổ Vu huyết mạch. 2025-04-27-16h23.35 tác giả, Phạm A Lâm lập tức. Huyền Ly ba người chính là tại thương nghị một phen sau, quyết ý trực tiếp đi theo Huyền Tam Tử tiến vào võ tông. Nếu là có thể lời nói, bọn hắn cũng là nguyện ý trực tiếp bái nhập tại vị kia thâm bất khả chắc võ tông chi chủ môn hạ. Đơn thuần là từ Huyền Tam Tử trong miệng nói, bọn hắn liền có thể cảm giác được vị kia võ tông chi chủ thực lực mạnh, dù sao muốn sáng lập một phương thế giới hình thức ban đầu, hơn nữa còn có thể làm cho trong đó gấp 10 thời gian gia tốc, không phải là bình thường đại năng đủ khả năng làm được. Huyền Ly cùng các đồng bạn của hắn trầm tư suy nghĩ thời gian rất lâu, cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Dù sao vu tộc khổng lồ như vậy, trừ mấy vị kia không biết là có hay không còn khỏe mạnh tổ vu bên ngoài mấy vị kia thiên quân, căn bản cũng không có năng lực trong một rộng lớn bên trong khu vực chế tạo ra cục bộ tốc độ thời gian trôi qua biến hóa. Mọi người ở đây vắt óc suy nghĩ không có kết quả thời điểm, bọn hắn đột nhiên thấy được Huyền Tam Tử. Đối với vị này Phong Liêu trưởng lão thân truyền đệ tử tất cả mọi người cũng không lạ lắm, cho nên khi thấy hắn mang người tiến vào tông môn lúc, cũng không có người tiến lên hỏi thăm. Dù sao, tại mọi người trong mắt, Huyền Tam Tử cơ hồ sẽ cùng với tông chủ đồ tôn rồi. Huyền Tam Tử sải bước hướng lấy trong tông môn đi đến, đồng thời trong miệng còn không ngừng giải thích lấy, các ngươi có thể biết, cái này võ đạo cùng kia rèn thể pháp ở giữa, quả thực có khác biệt trời vực. Rèn thể pháp bình thường đều là ỷ lại với âm dương ngũ hành chi lực đến làm nguội thân thể, mà loại phương pháp này lại thường thường xem nhẹ mưu lợi bản thân ẩn chứa to lớn tiềm lực. Huyền Tam Tử vừa đi, một bên giải thích, mà lại võ đạo cũng là từ trong thân thể khai phát đi ra khiếu huyệt cái này một hạch tâm điểm. Hắn nâng lên tay, nhẹ nhàng điểm một cái trên người mình mấy chỗ khiếu huyệt vị trí, tiếp tục nói, cơ thể người huyệt khiếu quanh người, như là tinh thần giống như phân bố. Làm khiếu huyệt cộng minh thời điểm, tựa như cùng tinh thần lấp lánh, cùng thiên địa linh cơ tướng câu thông. Cái này giữa thiên địa, linh cơ ở khắp mọi nơi. Duy có cùng thiên địa linh cơ câu thông, chính là vượt xa rèn thể pháp. Đi theo Huyền Tam Tử phía sau ba người kia, tâm tình dị thường phức tạp, giống như đầu ngũ vị bình thường. Bọn hắn thế nào cũng không có ngờ tới, bản thân tân tân khổ khổ tu luyện như thế lâu rèn thể pháp, lại là một đầu sai lầm con đường. Cái này cũng làm cho bọn hắn cảm thấy vô cùng hề bại cùng thất lạc. Nhưng mà không đợi bọn hắn từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, vẹn vẹn qua trong một giây lát, thân ảnh của bọn hắn liền đã xuất hiện ở động thiên thế giới bên trong. Động thiên thế giới bên trong các loại huyền bí, cũng không khỏi để Huyền Ly chờ ba người cũng không khỏi quá sợ hãi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, võ tông cái này phương động thiên thế giới bên trong linh cơ thật sự là quá mức mênh mông, phản phất là vô cùng vô tận bình thường. Mà lại, nơi này thời gian gia tốc hiệu quả hết sức rõ ràng, càng làm cho người ta khiếp sợ là, tại lúc này ở giữa gia tốc phạm vi bên trong, thiên địa pháp tắc vậy mà vẫn như cũ bảo trì hoàn chỉnh. Cái này đối với Huyền Ly ba người tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ khủng bố sự tình. Phải biết, tại cái khác địa phương, thời gian gia tốc thường thường sẽ dẫn đến thiên địa pháp tắc hỗn loạn, nhưng ở nơi này lại hoàn toàn không có loại tình huống này phát sinh. Đúng lúc này, Tạ Quyết sớm đã bén nhạy phát giác Huyền Ly ba người đến. Hắn đứng bình tĩnh tại trăm vạn mẫu linh điền trước đó, Huyền Tam Tử gặp hắn, cũng là bỗng nhiên khẽ giật mình, lập tức liền con người, tông chủ. Huyền Ly ba người, đối trước mắt Tạ Quyết khí tức thậm chí ngay cả cảm thụ đều không thể cảm thụ được, tự nhiên cũng liền vô pháp trải nghiệm đạt được Tạ Quyết giờ phút này phát ra, kia mênh mông bể sở bình thường võ đạo ý chí. Các ngươi đã là nguyện ý theo Tam Tử trở về, chắc hẳn cũng là chuẩn bị kỹ càng. Huyền Ly nhìn cái này trước mắt võ tông chi chủ, cũng là không khỏi hít sâu nhập một hơi, tăng thêm giờ phút này chỗ sâu võ tông độc tiên, cũng là không còn dám ngạo mạn bất cẩn, dám hỏi tiền bối, do rèn thể chuyển tu võ đạo, thật có thể được tạo hóa hay không? Tạ Quyết khép cười một tiếng, lập tức một chỉ điểm ra, không chỉ là Huyền Ly ba người, liền ngay cả chính Huyền Tam Tử trước mắt, vậy phản phất triển khai một bức tranh. Tạ Quyết giờ phút này cũng là chậm rãi nâng lên hai tay, lòng bàn tay nâng lên, phản phất tại nâng lên toàn bộ thế giới, ngay tại hai tay của hắn nâng lên mấy mắt, một cỗ cường đại làm cho người khác tim đập nhanh võ đạo ý chí như dòng lũ giống như từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Cỗ này võ đạo ý chí như là như phong bạo càn quét toàn bộ chủ điện, những nơi đi qua, không khí đều giống như bị nhen lửa bình thường, kịch liệt sóng gió nổi lên. Không gian cũng ở đây cố cường đại lực lượng trùng kích vào bắt đầu vặn vẹo biến hình, nguyên bản rõ ràng cảnh tượng trở nên mơ hồ không rõ, thay vào đó là một vài bức hư ảo hình tượng dần dần hiện hiện. Huyền Ly, Huyền Khánh Hòa, Huyền Tam Tử chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại kia mơ hồ hình tượng bên trong, một thân ảnh như là ma bỗng nhiên nhảy ra. Ở nơi này bóng người xuất hiện một sát na, một cỗ rung động lòng người giống như minh tiếng gào thét đột nhiên từ trong cơ thể hắn truyền ra. Cái này thanh âm đinh tai nhức óc, phản phất toàn bộ thế giới đều ở đây vì đó run rẩy. Huyền Ly đám người định thần nhìn lại, kinh ngạc phát hiện cái này võ giả thể nội 360 cái dương khiếu huyệt vậy mà toàn bộ phát ra giống như minh tiếng gào thét. Mà lại, càng khiến người ta giật mình là, những này Dương Khiếu huyệt bên trong vậy mà đều cất giấu vi hình 6000 bạch tượng. Chút ít này hình 6000 bạch tượng mặc dù hình thể nhỏ bé, nhưng lại sinh động như thật, mỗi một đầu đều tản ra khí tức cường đại. Bọn chúng tại võ giả thể nội lao nhanh gầm thét, phản phất muốn xông phá thân thể trói buộc, phóng tới thế giới bên ngoài. Mà cái này 6000 bạch tượng, giờ phút này nhưng là bị vây ở võ giả khiếu huyệt bên trong, liên tục không ngừng địa vị võ giả cung cấp lực lượng. Đây là Ngô Chi võ đạo, thần tượng trấn mục đỉnh. Pháp này có thể chứng cứ có sức thuyết phục được tạo hóa. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy người trước mắt lại lần nữa quang cảnh thay đổi, một người nâng nâng minh phủ, thập phương kiếm ý, diệt tận thiên hạ oán nghiệp ác quỷ. Đây là đại thừa đại tập thập phương kiếm, cũng có thể sinh tử chi đạo chứng được tạo hóa. Ngày xưa từ ma ha giới bên trong, đắc đạo tạo hóa cấp bậc võ đạo điển tịch, ta khuyết có không ít, bây giờ bày ra, cũng là bày ra võ đạo căn cơ, cũng là để mấy vị này vu tộc có thể cảm thấy, võ đạo cũng không phải là không có dễ bèo tấm, mà là thật nhiều tiền bối trải qua tôi luyện, có đến qua tạo hóa tiền lệ. Theo một vài bức hình tượng dần dần chạy qua, Huyền Ly ba người càng phát tâm động không thôi. Dù sao tạo hóa chi đạo, giờ phút này cơ hồ cũng đã là bày ở trước mắt của bọn hắn. Sau một lúc lâu, nương theo lấy quang ảnh tiêu tán, Tạ Khuyết lời nói vậy rơi vào mấy người trong tai, chúng ta tu sĩ võ đạo, thiếu giáo vô loại. Bất quá, các ngươi nhất định phải hủy bỏ tổ vu huyết mạch. Chỉ có như vậy, các ngươi tài năng chân chính đạp lên võ đạo chi lộ. Dù sao tổ vu huyết mạch quá mức dũng mãnh, các ngươi thể nội âm dương ngũ hành không cân bằng lời nói, cũng rất khó đi tu tập võ đạo. Huyền Ly cùng Huyền Khánh liếc nhau một cái, trong mắt lóe lên một chút do dự. Nhưng cuối cùng, bọn hắn vẫn là cắn răng, nhẹ gật đầu. Chúng ta nguyện ý. Bọn hắn cùng kêu lên nói. Thế là ở, Tạ Khuyết không chút do dự phế trừ ba người này trên người tổ vu huyết mạch. Cái này đối với Tạ Khuyết tới nói, đây bất quá là hắn trong kế hoạch một bộ phận thôi. Chương 828, tổ vu huyết mạch 2 chương 828, tổ vu huyết mạch 2 theo ba người kia tổ vu huyết mạch bị phế trừ, Tạ Khuyết đã được như nguyện lấy được 3 phần vô cùng chân quý tổ vu huyết mạch. Lại thêm trước đó từ Huyền Tam tử nơi đó lấy được kia phần, trong tay hắn hiện tại hết thảy có 4 phần tổ vu huyết mạch. Tạ Khuyết đem cái này 3 phần tổ vu huyết mạch thu vào, trong lòng cũng là kinh hỉ, cái này đều là khó được bảo bối a. Trên thực tế, sơ tại Huyền Tam tử tổ vu huyết mạch đến tay thời điểm, Tạ Khuyết liền đối cái này tổ vu huyết mạch thèm nhỏ nước dãi rồi. Dù sao hắn vì nghiên cứu võ đạo, có thể nói là dốc hết tất cả tâm huyết cùng tinh lực. Bây giờ, hắn đem chính mình lĩnh ngộ võ đạo truyền thụ cho ba người này, cái này tổ vu huyết mạch tự nhiên cũng coi là hắn nên được thù lao. Nghĩ tới đây, Tạ Khuyết khỏe miệng không nhịn được có chút dương lên, lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung. Tại phân phó Huyền Tam tử đem võ đạo truyền thụ cho kia ba vị vu tộc về sau, Tạ Khuyết liền quay người rời đi. Lập tức hắn liền không chút do dự đem chính mình nuốt vào mật thất bên trong, bắt đầu nghiên cứu nổi lên tổ vu huyết mạch. Cái này ba phần tổ vu huyết mạch tản mát ra khí tức cường đại, Tạ Khuyết có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó vô tận lực lượng. Dựa theo cái này tổ vu huyết mạch ẩn chứa lực lượng, có lẽ có thể nghiên cứu ra tiến thêm một bước bát cửu huyền công. Tạ Khuyết trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, hắn đối bát cửu huyền công có thâm hậu lý giải, biết rõ môn công pháp này tiềm lực to lớn. Đồng dạng, từ tổ vu trong huyết mạch, hắn cũng có thể cảm giác được trong đó tiềm năng to lớn. Mà ở vạn thú cốc bên trong, Huyền Tam tử dẫn theo ba vị vu tộc thành viên vậy bắt đầu rồi bọn họ tu hành hành trình. Vạn thú cốc bên trong, bây giờ tại Huyền Tam tử không ngừng bắt bên dưới, đã là một lần nữa tràn đầy các loại các dạng yêu thú, những này yêu thú huyết mạch trong cơ thể ẩn chứa phong phú âm dương ngũ hành chi đạo. Vu tộc các thành viên một bên tu tập võ đạo, tăng lên mình thực lực, một bên tỉ mỉ quan sát yêu thú thể nội huyết mạch vận chuyển. Thân là trời sinh đạo thể, bọn hắn ngộ tính cực cao, bọn hắn rất nhanh liền từ đó học được rất nhiều liên quan với âm dương ngũ hành quy tắc vận chuyển, đồng thời đem những kiến thức này dung nhập vào bản thân tu hành bên trong. Bởi vì vu tộc các thành viên có được đặc biệt thiên tư cùng huyết mạch, tiến bộ của bọn hắn tốc độ phi thường kinh người. Trong thời gian thật ngắn, bọn hắn thực lực thì có lộ ra tăng lên. Đây cũng là cái tốt bắt đầu, đối với Tạ Khuyết mà nói, trong tương lai cũng sẽ có nhiều hơn vu tộc gia nhập võ tông. Xích Tiêu phái bên ngoài, bầu trời bị mây đen thật dày bao phủ, một mảnh âm trầm một ngạt. Xích Dương Tử đứng tại môn phái bên ngoài, sắc mặt của hắn cũng như cái này âm trầm sắc trời bình thường, mang theo một tia u ám cùng bất an. Giờ phút này lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, phảng phất có thể kẹp chết một con rồi. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lo nghĩ, nhìn chằm chằm phương xa, tựa hồ đang đợi cái gì người trở về. Ba cái kia người của vu tộc đến nay không về. Xích Dương Tử thấp giọng lẩm bẩm, thanh âm bên trong để lộ ra một tia ngân lệ, cũng không biết bọn hắn đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn trong lòng âm thầm suy nghĩ, Thiên Vu các cùng võ tông quan hệ trong đó vẫn luôn rất khẩn trương, lần này vu tộc phái đi ba người chậm chạp không về, chỉ sợ không phải cái gì điểm tốt. Hừ, Thiên Vu các cùng võ tông ở giữa, tất nhiên sẽ có một trận xung đột. Xích Dương Tử hừ lạnh một tiếng, trong lòng của hắn đã có kết luận. Hắn hơi nheo mắt lại, trong đầu cấp tốc suy tư các loại độ khả thi. Nếu để cho võ tông ở nơi này trận trong xung đột lớn mạnh, như vậy đối với Xích Tiêu phái tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại uy hiếp, tuyệt đối không thể để cho võ tông đạt được. Xích Dương Tử trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hắn biết rõ nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn võ tông phát triển, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thế là, Xích Dương Tử bắt đầu âm thầm hành động, bắt đầu ở Đại Nam vực giải võ tông cấu kết vu tộc, ý đồ phá vỡ rèn thể đạo thống lời đồn. Lời đồn như là dã hỏa giống như cấp tốc lan tràn ra, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Đại Nam vực. Các tông tại kiêng kỵ võ đạo quật khởi tâm lý tác dụng dưới, ào ào hưởng ứng, rất nhanh, chỉ là thời gian mấy tháng, các tông các đại biểu liền ngồi ở Xích Tiêu phái bên trong. Bọn hắn liên hợp thành Chu Ma Minh dự định đồng loạt thảo phạt võ tông, còn lấy rèn thể chi pháp chính thống địa vị. Mà ở Thiên Vu các bên trong, Bạch Luyện trưởng Đường Chính ngồi ngay ngắn ở trong mật thất. Giờ phút này, lông mày của hắn hơi nhíu lên, mặt bên trên lộ ra một tia nghi hoặc. Kỳ quái, bốn người đi lâu như thế, đều là không có bất kỳ cái gì hồi âm. Hẳn là kia võ tông liền như vậy tà dị, đúng là có thể để cho bốn vị nửa bước tạo hóa đều chết vô thanh vô tức. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, thần niệm như tơ mỏng giống như lăng ra, nhưng mà một lát về sau, cặp mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, bọn họ huyết mạch ba động biến mất. Bạch luyện trưởng Đường thanh âm bên trong mang theo một tia khó có thể tin. Trong lòng của hắn dâng lên một trận gợn sóng, làm Thiên Vu các trưởng đường, hắn đối Vu tộc huyết mạch truyền thừa cực kỳ quen thuộc. Bây giờ Huyền Tam tử bốn người huyết mạch ba động biến mất, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn rất có thể đã đoạn tuyệt tổ Vu huyết mạch. Bình thường tới nói, như vậy chỉ có hai loại kết quả, một là đại biểu tổ Vu huyết mạch biến mất, thứ hai là bọn hắn chết rồi. Võ tông, thật có cường đại như thế. Bạch luyện trưởng Đường trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. Ngón tay của hắn không tự chủ đập mặt bàn, phát ra thanh thúy tiếng vang, phản phất đang suy tư nguyên do trong đó, không được, ta phải tự mình dò xét một phen. Bạch luyện trưởng Đường trong lòng âm thầm quyết định. Thế là, hắn hít sâu một hơi, một cổ cường đại thần niệm từ hắn thể nội tuôn ra, hóa thành một đạo lực lượng vô hình, hướng về Võ Tông động thiên thế giới tìm kiếm. Làm Bạch luyện trưởng Đường thần niệm tiến vào tới gần Võ Tông thời điểm, chính là cảm thấy một phương động thiên thế giới hoành với trong đó. Hắn đồng thời, vậy cảm nhận được trong đó nồng nặc kia đến cơ hồ muốn thực chất hóa linh khí. Thật là nồng nặc linh khí, Võ Tông vậy mà có thể có này nội tình. Bạch luyện trưởng Đường trong lòng âm thầm tán thưởng. Ngay tại lúc hắn muốn tiến một bước dò xét lúc, một cổ cường đại uy áp đột nhiên đánh tới. Cái này uy áp giống như một tòa vô hình đại sơn, nặng nề mà đặt ở hắn thần niệm phía trên, để hắn thần niệm nháy mắt vặn vẹo biến hình. Đây là Bạch luyện trưởng Đường trong lòng giật mình, hắn thần niệm ý đồ chống cự cỗ uy áp này, nhưng lại như là kiến càng lay cây, căn bản không làm nên chuyện gì. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Bạch luyện trưởng Đường thần niệm bị chấn nát, thân thể của hắn run lên bần bật, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Áp lực thật là cường đại, cái này võ tông sau lưng tất có thiên quân đại năng. Bạch luyện trưởng Đường lau đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng tò mò. Vừa rồi kia ngắn ngủi dò xét, để hắn thấy được cái này động thiên thế giới bên trong linh khí như nước thủy triều, pháp tắc đầy đủ, đây hết thảy đều cho thấy võ tông bất phàm. Không được, ta phải trở lại trong tộc, tự mình cầu lấy tộc lao tiến về Đại Nam vực, thăm dò hư thực. Bạch luyện trưởng Đường trong lòng lần nữa âm thầm quyết định. Vô luận cái này võ tông sau lưng ẩn giấu đi cái gì bí mật, ta đều muốn tìm hiểu rõ ràng. Bạch luyện trưởng Đường tự lẩm bẩm. Theo sau, hắn quay người đi ra mật thất, hướng về Thiên Vu Các đi ra ngoài. Chương 829, Đại Ngu Điện hạ chương 829. Đại Ngu Điện hạ 2025-04-28-8h49-10 tác giả, Phạm A Lâm dựa theo dòng thời gian phát triển. Tạ Khuyết đi ra khỏi hồi lâu chưa từng bước ra độc phủ, chỉ là ngâng đầu nhìn bầu trời, cái này địa tiên giới, nên cũng sẽ ngay tại không lâu về sau, đem bị hư không ăn mòn. Đến lúc kia, địa tiên giới cùng Phật giới ở giữa chiến tranh cũng liền bắt đầu rồi. Bất quá Liệt Sơn lão tổ ngày xưa dòm ngó bát cửu huyền công sau, lưu lại đồ vật vẫn còn có chút quá ít, Tạ Khuyết bây giờ tự nghĩ ở nơi này địa tiên giới bên trong, liên quan với rèn thể pháp tạo nghệ bên trên gọi thứ hai, cũng là không người nào có thể gọi đệ nhất. Nhưng cho dù là hắn, cũng là vẫn như cũ cảm giác được cực kỳ khó giải quyết. Hiện nay vấn đề lớn nhất chính là nằm ở cái này tổ vu huyết mạch. Tạ Khuyết cảm giác được, cái này tổ vu huyết mạch cực kỳ thần bí. Chỉ là truyền cho đời sau một tia hai sợi, liền có thể chất chứa một chút đạo vận, cũng khó trách, những này vu tộc mỗi một cái đều có thể coi là trời sinh đạo thể. Tạ Khuyết cũng là tại nghiên cứu những này tổ vu huyết mạch qua sau, cũng là không khỏi cảm khái, bây giờ những này tu hành rèn thể pháp vu tộc nhóm, xem như được đưa tới trong hố đi. Tạ Khuyết nghĩ tới tương lai sẽ phát sinh sự tình phát triển dần dần chạy hướng Tạ Khuyết mong chờ, hắn nội tâm bắt đầu có chút sao động bất an. Dù sao hắn hiện tại thân ở chân thật quá khứ, tự mình trải nghiệm lấy cùng quá khứ tương quan sự tình. Loại cảm giác này đã mới lạ, lại để cho Tạ Khuyết cảm thấy có chút không được tự nhiên. Bất quá đối với Tạ Khuyết tới nói, hắn cũng không sợ tất cả mọi chuyện sẽ dựa theo dự đoán của mình chạy hướng. Dựa theo hắn đối thời gian sông dài lý giải, tương lai đã được quyết định từ lâu, vô luận hắn tại quá khứ làm cái gì, cuối cùng đều sẽ bị thời gian sông dài uốn nắn đến chính xác trên quỹ đạo. Đã như vậy, vậy ta lưu lại những này võ đạo điện tịch, chẳng phải là đều sẽ bởi vì nguyên nhân nào đó mà bị hủy diệt sao? Tạ Khuyết không nhịn được rơi vào trầm tư. Hắn trầm tư suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là lắc đầu bất đắc dĩ. Dù sao, những chuyện này cũng không phải là trước mắt hắn có khả năng suy tính phạm chủ. Giờ phút này, suy nghĩ của hắn hoàn toàn tập trung vào như thế nào tại hiện hữu tài nguyên trên cơ sở, suy luận ra bát cửu huyền công tiếp sau nội dung. Đây mới là hắn trước mắt chú ý nhất vấn đề, cũng là hắn cấp thiết muốn phải giải quyết vấn đề khó. Vũ tộc, cái chủng tộc này trời sinh liền có được cường đại thể phách, đây là bọn hắn bẩm sinh ưu thế. Bất quá cái này một ưu thế, đối với bọn họ chỉnh thể thiên phú tới nói, tính không được cái gì. Đối với vu tộc tới nói, gen thể pháp cũng chỉ là bọn hắn kém nhất lựa chọn. Nếu như vu tộc có thể tùy ý lựa chọn một môn trực chỉ đại đạo chính pháp tiến hành tu luyện, như vậy bất kỳ một cái nào có được tổ vu huyết mạch vu tộc thành viên, đều có thể thoải mái mà đem tu luyện tới tạo hóa thần quân cảnh giới. Phải biết, tổ vu thế nhưng là ngày xưa đại biểu cho thiên địa pháp tắc, bọn hắn lưu lại huyết mạch, tự nhiên ẩn chứa vô tận tiềm lực cùng lực lượng. Chỉ tiếc, bây giờ vu tộc tựa hồ cũng không có đầy đủ lợi dụng cái này một ưu thế. Mặc dù tổ vu nhóm đã tan biến, nhưng bọn hắn huyết mạch đi nguyên chạy xuôi tại vu tộc đời sau trên thân. Nếu như vu tộc toàn thể thành viên đều có thể tu tập những này ngũ hành chính pháp, như vậy có thể tưởng tượng, bọn họ thực lực tổng hợp sẽ đạt được tăng lên cực lớn, thậm chí có khả năng lại lần nữa đi trên mấy cái bậc thang. Bất quá, hiện thực lại là tăng gốc. Vu tộc hiện tại gặp phải một cái cự đại vấn đề, đó chính là bọn họ tựa hồ bị người hãm hại. Để vu tộc tu tập rèn thể pháp, mặt ngoài nhìn quả thật làm cho mỗi một cái tộc nhân thực lực đều chiếm được tăng lên, nhưng trên thực tế, cái này lại cắt giảm tiềm lực của bọn hắn hạn mức cao nhất. Rất nhiều vu tộc thành viên khi tu luyện tới trình độ nhất định sau, phát hiện mình khó mà đột phá tạo hóa bình cảnh, vô pháp tiếp tục tăng thực lực lên. Vu tộc vốn nên dựa vào nó mạnh mẽ huyết mạch cùng thiên phú, tại con đường tu hành bên trên đi được càng xa, nhưng lại bởi vì cái này lựa chọn sai lầm mà bị hạn chế. Tạ Khuyết rất muốn biết rõ, đến tột cùng là ai có như thế lớn năng lực, thiết kế dạng này âm mưu, đem toàn bộ vu tộc đều kéo vào đến vũng bùn. Nhưng mà có một chút hắn có thể khẳng định, đó chính là cái này người nhất định là cùng hắn tương xứng, thậm chí càng hơn một bậc cấp độ đại năng nhân vật. Bởi vì nếu không phải như vậy, vu tộc nội bộ lẽ ra sẽ có thiên quân cấp bậc cường giả tồn tại, nhưng những này thiên quân cũng là không có giải quyết bây giờ vu tộc gặp phải vấn đề khó. Bây giờ Bát Cửu Huyền Công Tam Tài Quyển với ta mà nói, trên cơ bản đã coi như là đại công cáo thành. Tạ Khuyết tự lẩm bẩm, bất quá hắn lông mày nhưng lại chưa vì vậy mà giãn ra, ngược lại nhíu chặt lại. Hắn thấy cái này Tam Tài Quyển mặc dù đã đơn giản quy mô, nhưng vẫn có một ít địa phương không đủ hoàn mỹ, còn cần tiến một bước tạo hình cùng hoàn thiện. Tại Tạ Khuyết quan niệm bên trong, ba cái số này có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Nó không chỉ là một cái đơn giản số lượng, càng là trên đời này căn bản nhất, khởi nguyên mấy chữ một trong. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vân. Tại Tạ Khuyết trong dự đoán, Tam Tài Quyển một khi thành hình, Bát Cửu Huyền Công chính là có thể tiến vào một cái thực lực chân chính nhanh chóng tăng trưởng kỳ. Trong đó Tam Tài phân biệt đối ứng nhục thân, khiếu huyệt, thần hồn. Nhục thân như gánh chịu bản vật, khí huyết như trời nạp dẫn nhật nguyện, thần hồn như người trưởng khống âm dương. Bất quá tại trong lúc này, Tạ Khuyết cũng là thất bại rất nhiều lần, cơ hồ mỗi lần mô phỏng đều là lấy biển máu hóa thân sụp đổ chấm dứt. Còn cần càng nhiều tổ vu huyết mạch a. Tạ Khuyết lắc đầu, cho nên nha, những cái kia vu tộc nhóm vẫn là sớm đi đến đây đi. Cần phải trải qua gia nhập võ tông, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Nghĩ đến đây, Tạ Khuyết khỏe miệng hiện ra vẻ mỉm cười, ánh mắt cũng là ném hướng phương xa. Hắn có thể cảm giác được, toàn bộ vu tộc đặt vào võ tông dưới trướng, chắc hẳn cũng không phải cái gì thật lâu chuyện. Giờ này khắc này, Bạch Luyện Trưởng Đường cuối cùng trở lại vu tộc trong tộc. Vu tộc động thiên phúc địa có thể nói là rộng lớn vô ngần, quy mô của nó to lớn có thể so sánh với được một phương cỡ trung thế giới. Mảnh này động thiên phúc địa chính là ngày xưa vũ tổ vu đế giang để lại, so với Tạ Khuyết động thiên thế giới, đơn thuần từ thể tích bên trên so sánh, lại còn phải lớn hơn gấp mấy chục lần. Dù sao vũ tổ vu đế giang thế nhưng là sở trường với vũ chi đạo tuyệt thế đại năng, hắn đối với không gian lý giải cùng vận dụng, so với Tạ Khuyết loại kia đơn thuần dựa vào lực lượng cường đại phương thức, không thể nghi ngờ muốn càng thêm tinh xảo cùng cao thâm rất nhiều. Làm Bạch Luyện Trưởng Đường bước vào vu tộc động thiên phúc địa sau, chính là không ngừng mà xâm nhập. Mảnh này động thiên phúc địa thật sự là quá lớn, cho dù hắn toàn lực phi hành, vậy hao tốn thời gian tương đối dài, mới cuối cùng gặp được từng tòa cực kỳ to lớn tráng lệ điện đường. Những này điện đường tựa như từng tòa sơn nhạc nguy nga, cao cao đứng vững ở giữa không trung, cơ hồ chiếm cứ nửa bầu trời. Bọn chúng toàn thân bày biện ra một loại trắng loáng cốt ngọc sắc, tản ra quang mang nhàn nhạt, xa xa nhìn lại, tựa như một con còn sống đại yêu. Cách gần rồi, cũng có thể phát hiện những này điện đường vậy mà toàn thân đều là do hài cốt đúc thành mà thành. Những này hài cốt chặt chẽ đan vào một chỗ, tạo thành điện đường bức tường, nóc nhà cùng trụ cột, tạo thành một cái liền thành một khối chỉnh thể. Mà lại cái này hài cốt chỗ tạo thành hình dạng, lại là một con mở to miệng cự điểu. Về sau nhìn lại, ánh mắt chiếu tới chỗ, đúng là một mảnh liên miên bất tuyệt hài cốt điện đường. Những này điện đường một tòa liên tiếp một tòa, phản phất không có cuối cùng bình thường, bao quanh chân trời, tựa như một đầu to lớn cốt long uốn lượn chiếm cứ. Chương 829, Đại Ngu Điện Hạ 2 chương 829, Đại Ngu Điện Hạ 2 cái này 9 tòa hài cốt điện đường, mỗi một tòa đều tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, bọn chúng đại biểu cho vu tộc đương kim cường đại nhất chiến lực, 9 vị đứng đầu thiên quân vị trí. Mà cái này 9 tòa hài cốt điện đường lai lịch càng là không phải cùng tiểu khả, bọn chúng lại là do ngày xưa đại vu đại nghệ tự mình đúc thành. Trong truyền thuyết, đại nghệ từng loan cung xạ nhật, bắn xuống yêu đỉnh 9 vị kim ô thái tử. Cái này 9 vị kim ô hài cốt trải qua đại nghệ luyện chế, cuối cùng trở thành cái này 9 tòa hài cốt điện đường. Có thể tưởng tượng, nếu để cho ngày xưa yêu đình biết được cái này 9 tòa hài cốt điện đường tồn tại, bọn hắn tất nhiên sẽ phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng mà cái này 9 tòa hài cốt điện đường thâm tàng với vu tộc động tiên thế giới bên trong, nếu không phải vu tộc nội bộ người, sợ rằng rất khó phát hiện sự tồn tại của bọn nó. Mà lại, coi như yêu đình thế lực thật sự có thể phát hiện cái này 9 tòa hài cốt điện đường, cái kia cũng mang ý nghĩa vu tộc đã đến sinh tử tồn vong trước mắt, khoảng cách diệt tộc chỉ sợ cũng không xa. Bạch Luyện Trưởng Đường trực tiếp bay đến tòa thứ 3 hài cốt điện đường trước mặt, hắn vừa mới đứng vững gót chân, liền nhìn thấy trước cửa có một vị vu tộc chậm rãi đi ra. Huyền Mông Minh. Bạch Luyện Trưởng Đường thanh âm bên trong để lộ ra một tia kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, lông mày của hắn hơi nhíu, ánh mắt rơi vào vị kia vừa mới bước ra điện đường vu tộc trên thân. Vẹn vẹn liếc mắt, hắn liền nhận ra thân phận của đối phương chính là Huyền Tam Tử, Huyền Ly trở vu tộc một mạch lão tổ, tên là Huyền Được. Bạch Luyện đối với Huyền Được cũng không lạ lẫm, bởi vì hắn biết đạo Huyền Được đã từng cũng là một tên rèn thể vu tộc thành viên. Nhưng mà, cùng cái khác vu tộc bất đồng là, Huyền Che tại thời khắc mấu chốt kịp thời tỉnh ngộ, dứt khoát quyết nhiên bỏ qua rèn thể con đường, ngược lại tu luyện chính đạo pháp môn. Chính là quyết định này, để hắn bây giờ có tạo hóa thần quân tu vi. Nhìn thấy Huyền Che mặt sắc trắng bệnh như tờ giấy, Bạch Luyện trong lòng không nhịn được siết chặt. Hắn vội vàng tiến ra đón, mặt bên trên lộ ra một bộ nụ cười thân thiết, lo lắng mà hỏi thăm, "Huyền Mông huynh đây là làm sao rồi? Xem ngươi sắc mặt như thế sai khác, là gặp cái gì phiền lòng sự?" Huyền Được nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, trong âm thanh của hắn tràn đầy bất mãn. "Là như thế nào rồi? Hẳn là ngươi không biết." Hắn trừng to mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Bạch Luyện. Bạch Luyện bị Huyền Tre phản ứng làm cho có chút không biết làm sao, hắn sửng sốt một chút, rồi mới vội vàng giải thích nói, "Huyền Mông Minh, ta thật sự không biết xảy ra cái gì. Nếu là nói ta có cái gì địa phương đắc tội rồi ngươi, còn xin ngươi chỉ rõ." Lời còn chưa dứt, Huyền Tre mặt bên trên liền hiện ra một vẻ cười lạnh, trong âm thanh của hắn tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Huyền Ly mấy người kia tổ vu huyết mạch đã khô kiệt, mạng của bọn hắn đèn mặc dù còn không có dập tắt, nhưng ta thế nhưng là đem người hoàn hảo không chút tổn hại giao đến ngươi Thiên Vu Cắt trong tay a. Bạch Luyện nghe nói như thế, trong lòng bỗng nhiên siết chặt, trên trán thậm chí toát ra một tầng mồ hôi dị. Thật sự là hắn là điều động Huyền Ly bọn bốn người ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhưng đối với tổ vu huyết mạch khô kiệt một chuyện lại là không biết chút nào. Đây rốt cuộc là thế nào chuyện? Chính đáng Bạch Luyện suy tư thời khắc, Huyền Được đột nhiên xoay người lại, cất bước hướng điện đường đi đến, vừa đi vừa nói, ta lúc đầu đang định để Đại Ngu Điện hạ triệu kiến ngươi, tìm ngươi tính sổ đâu. Bạch Luyện thấy thế, vội vàng hít sâu một hơi, nhường cho mình tỉnh táo lại. Hắn âm thầm suy nghĩ, đã Huyền Được như thế chắc chắn, kia nhất định là Võ Tông bên kia xảy ra chuyện. Mà mấy cái kia bị phái khác đi ra rèn thể vu tộc, chỉ sợ cũng tao ngộ ngoài ý muốn. Mới bước vào điện đường, Bạch Luyện liền gặp được một thân ảnh. Kia là một cái thân hình tám thước có thừa thanh niên, hắn đứng tại trong điện, phản phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Trong tay thanh niên tựa hồ chính vuốt vuốt một mảnh đỏ ngầu lông vũ, kia lông vũ ở trong tay của hắn lóe ra hơi yếu ánh lửa. Đại Ngu Điện hạ chậm rãi nâng đầu, ánh mắt rơi trên người Bạch Luyện. Huyền Ly mấy người, bây giờ ngay tại phương nào? Bạch Luyện trong lòng siết chặt, hắn biết rõ vị này Đại Ngu Điện hạ cũng không phải là dễ trêu vai diễn, thế là không dám có chút giấu giếm, đem chính mình biết liên quan với Võ Tông hết thảy đều một năm một mười nói ra. Đại Ngu Điện hạ lặng lặng nghe, lông mày của hắn hơi nhíu lên, tựa hồ đang suy tư cái gì. Làm Bạch Luyện kể xong sau, Đại Ngu Điện hạ cầm trong tay màu đỏ lông vũ thu hồi, như có điều suy nghĩ nói, Võ Tông, gen thể, như thế có chút ý tứ rồi. Một lát sau, Đại Ngu Điện hạ đột nhiên mở miệng nói, nô mới vừa đi nhìn một chút. Những người kia mệnh đèn không chỉ có không có dập tắt, ngược lại thiêu đốt được càng phát ra thịt vượng. Câu nói này giống như một đạo kinh lôi, tại Bạch Luyện cùng Huyền Tre bên thai nổ vang. Bọn hắn kinh ngạc nhìn xem Đại Ngu Điện hạ, hoàn toàn không có dự liệu được sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Dựa theo lẽ thường tới nói, có thể đem tổ vu huyết mạch từ thân thể người bên trong lấy ra, liền mang ý nghĩa đối phương thực lực tuyệt đối viễn siêu Huyền Ly đám người. Mà ở loại tình huống này, Huyền Ly đám người bị rút ra huyết mạch sau, mệnh đèn hẳn là dần dần ảm đạm cho đến dập tắt mới đúng. Nhưng hiện thực lại vừa vặn tương phản, cái này khiến Bạch Luyện cùng Huyền Được cảm thấy 10 phần hoang mang cùng ngoài ý muốn. Cho nên Huyền Được không có đi trực tiếp tìm Bạch Luyện, ngược lại là tới trước Vu tộc tổ địa, định tìm Đại Ngu Điện hạ ra mặt. Bạch Luyện vừa rồi nghe nói Huyền Ly bốn người tổ vu huyết mạch khô kiệt một chuyện, cũng là phản ứng giống vậy. Dù sao có thể lặng yên không một tiếng động, đồng thời còn để bốn vị nửa bước tạo hóa rèn thể vu tộc, ngay cả cầu cứu tín hiệu đều không phát ra được cường giả, là bọn hắn những này mới vào tạo hóa không lâu vu tộc vô pháp đối kháng. Cho nên biện pháp duy nhất, đó chính là cầu cứu rồi. Bất quá không nghĩ tới chính là, hiện tại Đại Ngu Điện hạ đúng là nói, bốn vị vu tộc mệnh đến tiêu đốt càng phát ra thịt vượng. Điều này cũng làm cho đại biểu cho bốn vị vu tộc không chỉ không có ngộ hại, mà lại thực lực còn trở nên mạnh mẽ. Đại Ngu Điện hạ nhiều hứng thú mở miệng nói ra, dựa theo ngươi thuyết pháp, Huyền Ly mấy người không phải là gia nhập Võ Tông, tự phế tổ vu huyết mạch, tu hành cái này cái gọi là võ đạo, trở nên càng cường đại rồi sao? Bạch Luyện cùng Huyền Được cơ hồ là đồng thời mở miệng, đây không có khả năng. Dù sao trong mắt bọn họ, tổ vu huyết mạch chính là đại biểu cho vu tộc cường thịnh căn cơ, chỉ cần tổ vu huyết mạch tồn tại thể nội, bọn hắn chính là có thể không cần như nhân loại vậy gian khổ võ đạo. Chỉ cần từ trong huyết mạch hấp thu đạo vận, chính là có thể tấn thăng bản thân đối thiên địa cảm ngộ cảnh giới. Bây giờ có người tự phế tổ vu huyết mạch, ngược lại là thực lực trở nên mạnh mẽ, cái này đối với bọn hắn tới nói, không khác thế là nghe thiên thư, thiên vương giả đảm. Bạch Luyện trưởng đường nín nửa ngày, cũng chỉ là nghĩ ra được một câu, có lẽ là có cái gì bí pháp, để bốn người sinh mệnh lực xem ra trở nên cường đại đâu. Đại Ngu Điện hạ lắc đầu, mệnh đèn cùng chân linh từng dắt, nếu chỉ là đơn thuần nhục thân hoặc là lực lượng thần hồn tăng trưởng, mệnh đèn cũng sẽ không tiêu đốt được mãnh liệt hơn. Chỉ có sinh mệnh bản chất tăng lên, mới có thể ảnh hưởng đến mệnh đèn. Nói đến đây, khoe miệng của hắn nhấc lên vẻ mỉm cười, cho nên việc này vẫn là rất có chút thú vị. Liên để Ngô tự mình rời núi nhìn một chút, cái này Võ Tông rốt cuộc là cái gì màu đen đi. Chương 830, Vu tộc hội nghị chương 830, Vu tộc hội nghị 2025-04-29-7h25, 09 tác giả, Phạm A Lâm làm Vũ tổ Vu Đế Giang hậu duệ, Đại Ngu trời sinh liền đối với không gian đại đạo có cực cao thiên phú. Nhưng mà bởi vì tổ Vu chính pháp thất truyền, Đại Ngu vô pháp trực tiếp kế thừa tổ tiên chân truyền, chỉ có thể từ nhân loại trong tông môn tìm kiếm thích hợp bản thân phương pháp tu hành. Bất quá vu tộc nội tình vẫn là thâm hậu, Đại Ngu cũng là tìm được một bộ tên là Vũ Nội Chính Pháp. Bộ này chính pháp trực chỉ đại đạo, sự cao thâm trình độ từ không cần phải nói. Mặc dù nó cũng không phải là vu tộc chính thống phương pháp tu hành, nhưng đối với Đại Ngu tới nói, lại là không thể thích hợp hơn lựa chọn. Mặc dù như thế, đối với vu tộc tới nói, bộ này nhân tộc chính pháp vẫn tồn tại một chút không thích ứng tính. Dù sao nhân loại cùng vu tộc tại thần hồn trên bản chất là hai loại hoàn toàn khác biệt sinh linh, hắn tu hành phương thức cùng lý niệm cũng có chỗ khác biệt. Nhưng mà Đại Ngu lại có thể đem bộ này nhân tộc chính pháp tu luyện tới thiên quân cảnh giới. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh hắn kia bẩm sinh đạo thể thiên phú chi cao. Nếu là đổi thành một cái bình thường nhân tộc thiên tài đi tu hành vu tộc chí cao pháp môn, vậy đơn giản chính là người si nói mộng. Đừng nói là vọng tưởng trở thành thiên quân, chỉ sợ cũng ngay cả nhập môn cũng như cùng trèo lên trời bình thường khó khăn. Nhưng Đại Ngu lại không phải phổ thông nhân tộc thiên tài, mà là tại vu tộc bên trong đều coi là thiên tài đứng đầu tồn tại. Hắn nâng vung tay lên, liền đem Bạch Luyện hai người vẫy lui ra ngoài, rồi mới một lần nữa vững vàng ngã ngồi ở kia tòa uy nghiêm bảo tọa bên trên. Nương theo lấy trong điện phủ trở nên trống trải, hắn bắt đầu chậm rãi tụng niệm lên một đoạn cổ xưa chú ngữ, hắn thanh âm trầm thấp mà trang trọng, phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, lại tốt như đến từ Thái Sơ Hoàng Giả, Thương Ngô gia này, thiên cương dị diệu. Cầu Long ẩn bảy, Vũ Hàm chiêm tinh. Theo hắn ngâm tụng, một câu nguyên thủy hoang vũ khí tức tại trong điện phủ tràn ngập ra, xích thủy bắc này biển máu hàng, đại võ phụ sơn gõ thiên môn. Cái này mỗi một câu châm ngôn đều có cực kỳ nặng nề cảm giác, tựa hồ như nói vu tộc lịch sử cùng truyền thừa. Ngay tại Đại Ngu Thiên Quân tụng niệm xong mấy câu nói đó nháy mắt, trong điện phủ nguyên bản ảm đạm vô quang vài chiếc đèn đuốc, đột nhiên giống như là bị nhen lửa bình thường, đột nhiên phát sáng lên. Kia mở nhạt mang theo một chút lửa đỏ thái dương chân hỏa, giống như một vòng mặt trời nhỏ giống như treo ở giữa không trung, đem toàn bộ điện đường đều chiếu sáng sáng trưng. Đột nhiên, mấy thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở thái dương chân hỏa chiếu rọi bên trong. Cái này mấy thân ảnh thân hình cao lớn mà uy nghiêm, bọn hắn ngồi ngay ngắn với một phương bảo tọa bên trên, phảng phất là từ viễn cổ thời đại đi tới thần linh. Đại Ngu Thiên Quân khẽ bước cằm, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, chư vị thiên quân, lại nghe Ngô lời nói. Làm hội nghị triệu lên người, lời của hắn như là thần trung mộ cổ bình thường, nháy mắt liền đưa tới chú ý của mọi người. Ngày xưa, chúng ta tiên tổ trúc cửu âm từng dòm ngó thời gian sông dài hình dáng, hắn lưu lại cho luôn, bây giờ sợ rằng muốn được lấy thực hiện. Đại Ngu Thiên Quân tiếng nói chưa rơi, mấy vị vu tộc điện hạ liền ào ào rối loạn lên. Bọn hắn châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đối Đại Ngu Thiên Quân lời nói tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Trong chốc lát, trong đó một vị ẩn ẩn cầm đầu điện hạ đứng dậy, thanh âm của hắn vang dội như trùng, "Đại Ngu, giải thích một chút đi." Vị này điện hạ trong giọng nói để lộ ra một loại uy nghiêm, một lời liền có thể khiến người kết luận hắn ở chỗ này vị cao nhất. Đại Ngu Thiên Quân nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn quét qua đám người, rồi mới chậm rãi nói, "Bạch Luyện dưới trướng Thiên Vũ Các, bởi vì một cái nho nhỏ rèn thể môn phái xin giúp đỡ, vậy mà phái ra Huyền Tam Tử." Vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian, Đại Ngu Thiên Quân tựa như cẩn thận thăm dò bình thường, đem sự tình tiền căn hậu quả, chân tướng đều giải thích được rõ ràng. Mà vị kia điện hạ đâu, tại nghe xong Đại Ngu Thiên Quân giảng thuật về sau, vậy mà cũng như người cầm bình thường, khép chặt đôi môi, trầm mặc không nói, tựa hồ là tại nghị sâu tính kỹ lấy cái gì. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, không khí hiện trường ngưng trọng dị thường, phản phất ngay cả không khí đều đọc lại. Cuối cùng, tại qua một đoạn thời gian rất dài về sau, vị kia điện hạ mới chậm rãi mở miệng nói ra, chuyện này quan hệ trọng đại, có lẽ nó cùng chúng ta Vu tộc phục hưng cùng một nhịp thở. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền có người ngay sau đó phản bác, điện hạ, không có cái gì có thể thảo luận, dù sao rèn thể pháp hạn mức cao nhất kỳ thật đã được quyết định từ lâu. Từ khi Nhị Lang hiển thánh chân quân cùng Tam thái tử nhục thân thành thánh về sau, thế gian này còn có ai có thể dựa vào nhục thân chi lực đánh vỡ tạo hóa bình cảnh đâu? Chớ nói chi là nhục thân thành thánh rồi. Trong lúc nhất thời, đông đảo điện hạ ào ào biểu thị đồng ý, thái độ của bọn hắn không có sai biệt, hiển nhiên đều đúng chuyện này nắm giữ giống nhau cái nhìn. Dù sao như thế nhiều năm trước tới nay, tại vu tộc bên trong, đi rèn thể một mạch tộc nhân cũng không phải số ít. Vu tộc bên trong thường xuyên có thể nhìn thấy những kia tuổi trẻ vu tộc con cháu, bọn hắn bởi vì thể phách cường đại mà đạp lên rèn thể con đường. Tại vu tộc chính pháp thất truyền hôm nay, rèn thể một mạch càng là trở thành vu tộc trốn đến thử một hạng loại lớn rồi. Vu tộc các cao tầng biết rõ, đây là hành động bất đắc dĩ, dù sao vu tộc chính pháp thất truyền sau, chỉ là dựa vào nhân loại chính pháp cũng là rất khó. Bất quá bọn hắn nhưng cũng kỳ vọng lấy có thể ở con đường này bên trên tìm được một tia phục hưng dạng đông. Chỉ là cho tới nay, cũng không có bất kỳ một cái nào vu tộc có thể đánh vỡ phần này nguồn rủa. Vô số ngày đêm, vu tộc đám thiên tài bọn họ trước phó sau kế, tại rèn thể trên đường gian nan tiến lên. Nhưng mà cuối cùng, đều ở đây kia vô pháp đột phá giảng một trước, phai nhạt xuống. Đơn thuần lấy rèn thể pháp phá vỡ mà vào đến tạo hóa thần quân cảnh giới, phản phất là một cái xa không thể chạm động. Bây giờ vu tộc vẫn còn tồn tại những cái kia thần quân tiên của nhóm, hoặc nhiều hoặc ít đều là đọc lướt qua rèn thể pháp. Có vu tộc các thiên tài từng tại rèn thể sơ kỳ, cảm nhận được lực lượng cấp tốc tăng trưởng, cũng là cực kỳ thỏa mãn, nhưng theo cảnh giới tăng lên, kia khó mà vượt qua chướng ngại, để bọn hắn không thể không thay tìm đường khác. Nhưng là bọn hắn cuối cùng muốn đột phá vẫn là chỉ có thể chuyển tu chính pháp. Nội tâm của bọn hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Đã từng đối rèn thể pháp chấp nhất, tại hiện thực trước mặt, lộ ra như thế yếu ớt. Nhưng mà vì truy cầu cảnh giới càng cao hơn, vì vu tộc tương lai, bọn hắn không thể không làm ra lựa chọn như vậy. Cho dù là nhân loại chính pháp, cũng là trực chỉ đại đạo, so với vu tộc chính pháp tốt hơn rất nhiều. Vu tộc nhóm vậy thường xuyên tưởng tượng, nếu là vu tộc chính pháp chưa từng thất truyền, như thế nào lại đi tu hành nhân tộc chi pháp? Dù sao rèn thể pháp chính là ngày xưa tổ vu truyền xuống, chỉ là rất nhiều pháp môn đều đã là theo năm tháng trôi qua, cùng với ngày xưa yêu đình kia hủy diệt tính một trận chiến qua sau, trên cơ bản đều thất truyền. Trận kia thảm thiết chiến đấu, để vu tộc nguyên khí trọng thương, vô số chân quy truyền thừa cũng theo đó tan thành mây khói. Kia đã từng huy hoàng nhất thời phương pháp tôi luyện thân thể, bây giờ chỉ còn lại có đôi câu vài lời tại vu tộc trong truyền thuyết lưu truyền. Cho nên những ngày vu tộc thiên quân các điện hạ đối với võ đạo nhận biết, vậy vẫn như cũ chỉ là dừng lại ở nhân tộc rèn thể pháp cái này một hạng bên trên. Điều này cũng làm cho đối bọn hắn khó có thể tin, cảm thấy không kỳ quái. Dù sao người người đều là trời sinh đạo thể vu tộc, cũng không có thể đẩy ra một môn có thể chứng được tạo hóa rèn thể pháp. Lại càng không cần phải nói võ tông cái này không có danh tiếng gì tiểu môn tiểu phái rồi. Tăng thêm võ tông trước đó vài ngày còn suýt nữa bị diệt môn, thực lực như vậy cùng bối cảnh, thế nào khả năng có được như thế cao thâm rèn thể pháp đâu. Đại Ngu điện hạ thật sâu thở dài, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Chương 830, Vu tộc hội nghị 2 chương 830, Vu tộc hội nghị 2 các vị điện hạ, đã như vậy, vậy liền do Ngô tự mình xuất động đi dò xét một phen đi. Đại Ngu Điện Hạ cuối cùng quyết định, hắn cảm thấy chuyện này nhất định phải tự mình đi tra cái cháy nhà ra mặt chuột. Dù sao tiên tổ chân luôn lưu truyền đến nay, đây chính là lần thứ nhất để bọn hắn thấy được hy vọng a. Nếu như cứ như vậy bỏ lỡ, vậy nên là bao nhiêu đáng tiếc một việc. Cầm đầu điện hạ nghe tới Đại Ngu Điện Hạ lời nói, sơ sơ suy tư một chút, rồi mới nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý hắn nói, đã là như thế, vậy liền giao cho ngươi đi. Bất quá, ngươi muốn nhớ lấy, nếu như kia rèn thể pháp cũng không phải là chúng ta chỗ mong đợi như thế, liền đem Huyền Ly bốn người mang về, thuận tiện đem cái kia tông môn cho diệt đi. Dù sao, Huyền Ly mấy người thiên phú vậy coi như không tệ, bây giờ kịp thời chuyển tu chính pháp lời nói, nên là có cơ hội có thể đột phá đến tạo hóa. Đại Ngu Điện Hạ cung kính đứng tiếng, cẩn tuân pháp chỉ. Lời ấy qua sau, toàn bộ chín vị kim ô trong điện phủ lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Dù sao điện hạ mở miệng, cũng coi là giải quyết dứt khoát rồi. Giờ phút này, trong điện phủ bầu không khí ngưng trọng được phảng phất có thể nhỏ xuống nước đến, ánh mắt của mọi người giao hội, nhưng không có những thứ khác vu tộc điện hạ đứng ra biểu thị phản đối. Trên mặt của bọn hắn, hoặc mang theo suy tư, có lẽ có lấy bất đắc dĩ, lại đều thầm chấp nhận quyết định này. Trong điện phủ, nguyên bản cháy hừng hực thái dương chân hỏa, tựa hồ vậy cảm nhận được cái này ngưng trọng không khí. Hỏa diễm bắt đầu chập chờn bất định, quang mang dần dần ảm đạm xuống, vậy bắt đầu chậm rãi dập tắt. Theo thái dương chân hỏa dập tắt, ngọn lửa kia chiếu rọi vu tộc mọi người bóng người, cũng là dần dần tán loạn. Đại Ngu Điện Hạ đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, nhìn qua dần dần tiêu tán đám người bóng người. Bộ ngực của hắn có chút chập trùng, trong miệng gọi ra một ngụm trọc khí, kia trọc khí trên không trung hóa thành một đoàn sương mù nhàn nhạt. Lập tức, hắn chậm rãi nhắm lại hai con người. Hắn tu luyện vũ nội chính là nhân tộc đỉnh tiêm chính pháp, là ngày xưa đạo tổ để lại. Pháp này thông không gian, nhân quả, thế gian ba môn đỉnh tiêm đại đạo, cũng chính bởi vì cái này ba môn đại đạo dung hợp, đưa đến Đại Ngu Điện Hạ tuy nói là tu hành tốc độ chậm chạp, nhưng là thực lực lại là tại thiên quân bên trong, thuộc về là mấy vị đứng đầu một nhóm kia. Cũng chính bởi vì vậy, nơi khác mới có thể ngồi vào điện hạ vị trí, thu hoạch được cái này chín vị kim ô điện đường một trong. Cái này chín vị kim ô điện đường, đại biểu cho vu tộc vinh diệu cùng quyền lực, là thân phận và địa vị tượng trưng. Ngay tại hắn nhắm lại hai con ngươi trong chốc lát, Đại Ngu Điện Hạ quanh thân nổi lên một tầng quang mang nhàn nhạt. 3000 thần niệm giờ phút này cũng là vô thanh vô tức trốn vào hư không, giống như một từng cái linh động dây tóc, biến mất ở vô tận trong bóng tối. Ngay sau đó, kia thần niệm lại cùng không gian dần dần đồng hóa trở thành một thể, hóa thành hư vô mở mịt xương xám. Võ tông vị trí, từng kia từng sợi xương xám dần dần tan vào động thiên thế giới. Giờ phút này, diễn võ trường trước, Phong Liêu vẫn chưa phát giác được bất kỳ dị thường, chỉ là không ngừng dò xét luyện công các đệ tử. Bây giờ võ tông đã định, dựa vào động thiên thế giới bên trong tài nguyên phong phú, các đệ tử chỗ tấn thăng tốc độ, cơ hồ là lúc trước mấy lần, thậm chí với mấy chục lần. Phong Liêu làm truyền công trưởng lão, cũng là mừng rỡ thanh nhàn. Giờ phút này, Đại Ngu thần niệm hóa thành xương xám thuận động thiên thế giới, cũng là đến diễn võ trường trước. Giờ phút này, giữa trưa ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây, tại gạch xanh trên mặt đất ném xuống loang lổ quang ảnh. Hơn trăm tên võ tông đệ tử chính xếp viên trận, riêng phần mình ngồi xếp bằng với trận nhãn phía trên. Bọn hắn quanh thân bao phủ nhàn nhạt đỏ tươi, dưới làn da ẩn ẩn có thể thấy được bành trướng huyết khí. Đại Ngu lặng yên lơ lửng tại mái nhà con âm ảnh bên trong, ánh mắt rơi vào cách hắn gần nhất một tên đệ tử trên thân. Đó là một khuôn mặt cương nghị thiếu niên, hắn giờ phút này song trưởng theo địa, lưng thẳng tắp như kiếm, uống. Thiếu niên đột nhiên quắc khẽ, hắn quanh người bỗng nhiên có một cố đỉnh thiên lập địa ý chí tản ra. Đại Ngu giờ phút này trong lòng ngạch cũng là bỗng nhiên giật mình, chỉ thấy cái này ý chí tựa hồ là gì thiếu niên thể phách tương hợp, cùng hắn thể nội khí huyết cộng minh. Không chỉ như thế, tiếp theo một cái chớp mắt, thiếu niên trong thân thể đống nhiên xuất hiện điểm điểm như tinh thần bình thường thiếu huyệt. Đây là giờ phút này Đại Ngu nằm ở vu tộc tổ địa bên trong bản thể cũng là con người chấn động. Hắn có thể chuẩn xác cảm giác được cái này 360 phương thiếu huyệt cũng không phải là tùy ý bài bố, mà là tinh chuẩn đối ứng trên bầu trời nhị thập bát tú phương vị. Làm hắn khiếp sợ hơn chính là những này thiếu huyệt vẫn chưa giống vu tộc dẫn tinh nhập thể như vậy, cưỡng ép tướng tinh lực dẫn vào thể nội, từ đó làm cho có chút bài dị, mà là thiếu huyệt bên trong khí huyết như nam châm giống như hấp dẫn giữa thiên địa phân ly nguyên tử, tại thể nội hình thành vi hình tuần hoàn. Thiếu niên võ đạo ý chí cũng là trở nên càng phát ra cường hành, dường như cùng dưới chân thổ địa, xung quanh cỏ cây sinh ra cộng minh nào đó. Dẫn tinh nhập thể, là mượn tinh thần chi lực rèn thể. Đại Ngu nội tâm nổi lên gợn sóng, nhưng võ đạo, đúng là để nhục thân trở thành thiên địa linh cơ vật chứa, dẫn động linh khí tự phát hội tụ. Ánh mắt của hắn quét qua toàn bộ biến trận, phát hiện mỗi một tên đệ tử khiếu huyệt cộng minh đều không giống nhau. Điều này đại biểu lấy võ tông có võ đạo chính pháp tuyệt không phải là một hai bản như vậy đơn giản. Điều này cũng làm cho đại biểu cho võ đạo sinh ra tuyệt không phải là ngẫu nhiên, mà là có cực kỳ kéo dài lịch sử, mới có thể diễn biến có như thế hoàn chỉnh hệ thống. Đại Ngu không ngừng nhìn xem, có người khí huyết như là núi lửa, như có nham tương tại thể nội chảy xuôi. Có người dẫn động giữa thiên địa u ám chi khí, tiến vào thể nội cùng tuần dương khí huyết tương hỗ bổ, hình thành âm dương động thái cân bằng. Trung ương nhất đệ tử càng là kinh người, huyệt khiếu quanh người đồng thời sáng lên, ngũ hành linh khí tại thể nội hình thành vi hình thái cực đồ, mỗi một lần hô hấp đều kéo theo thiên địa linh khí như thủy triều phun trào. Loại cảnh tượng này cùng vu tộc dẫn tinh nhập thể bá đạo hoàn toàn khác biệt, võ đạo càng giống là ở thuận theo thiên địa quy tắc, đem thân thể người hóa thành câu thông thiên địa cầu nối. Đây không phải đơn thuần rèn thể. Đại Ngu dừng xương thể nhẹ nhàng run rẩy, tựa như là ở giờ phút này đột nhiên đốn ngộ bình thường, gây nên võ đạo, so với rèn thể pháp không biết muốn cao minh bao nhiêu. Thậm chí trong nhân tộc những cái kia đỉnh tiêm chính pháp cũng bất quá như thế rồi. Võ đạo, cơ hội chính là tái tạo cơ thể người cùng thiên địa quan hệ. Hắn lấy khiếu huyệt là tiết điểm, khí huyết là ràng buộc, để mỗi một tấc nhục thân đều trở thành thiên địa quy tắc vật chứa. Thì ra là thế. Đại ngu nội tâm nổi lên sóng to gió lớn, vu tộc quá mức ỷ lại huyết mạch tiên phú rồi. Mà võ đạo thì không phải vậy, hắn đúng là tại khai sáng một đầu hậu thiên thành thánh con đường, để mỗi người đều có thể thông qua tu luyện, cùng thiên địa quy tắc địa vị ngang nhau. Chương 831, Tinh thần đại đạo chương 831, Tinh thần đại đạo 2025-05-02-19h48-10 tác giả, Phạm A Lâm động thiên thế giới biên giới, Tạ Khuyết giờ phút này cũng là mở ra hai con người. Hắn giờ phút này quanh thân nguyên bản sôi trào mãnh liệt khí huyết bắt đầu nhanh chóng thu liễm, ngược lại thay thế thì là trên thân thể âm dương 720 khiếu huyệt bắt đầu lấp lánh. Khí huyết làm căn cơ, nguyên tử vì liên tuyến, đem bản thân khiếu huyệt ngưng kết thành vì tuần thiên tinh đồ. Cái này nên mới là võ đạo bản bát cửu huyền công chân thật bộ dáng. Vậy duy có như thế mới có thể xứng đáng nhục thân thành thành bốn chữ này. Tạ Khuyết cũng không biết là bị hủy diệt bao nhiêu biển máu hóa thân, vừa rồi có được lúc này mạnh suy nghĩ minh xác. Cho tới bây giờ, trong lòng của hắn chỉ có một mục tiêu, đó chính là lấy thể nội âm dương khiếu huyệt mô phỏng ra chu thiên tinh thần đồ. Ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, trong biển máu phảng phất có một cỗ lực lượng thần bí đang cuộn trào, loáng thoáng địa, một cái cùng Tạ Khuyết giống như lúc hóa thân chậm rãi nổi lên. Tạ Khuyết hai mắt có chút nheo lại, đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở kia biển máu hóa thân phía trên. Trong đầu của hắn, một bức tuần thiên tinh đồ bỗng nhiên hiện hiện. Tạ Khuyết hít sâu một hơi, an định tâm thần, bắt đầu dựa theo tinh đồ bên trên vị trí, dẫn dắt đến hóa thân thể nội khiếu huyệt cùng tuần thiên tinh thần đem đối ứng. Hắn trong lòng rõ ràng, khiếu huyệt cùng tinh thần cộng minh nhất định phải tinh chuẩn đối ứng nhị thập bát tú phương vị, đây là toàn bộ quá trình nơi mấu chốt. Nhưng mà muốn làm đến điểm này lại nói dễ như vậy sao? Chính đang Tạ Khuyết hết sức chăm chú dẫn dắt đến nguyên tử, chuẩn bị cùng chỗ tiếp theo khiếu huyệt sinh ra cộng minh lúc, đột nhiên kia biển máu hóa thân không có chút nào báo hiệu run lẩy bẩy, biến cố bất thình lình để Tạ Khuyết còn đến không kịp có phản ứng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn kia hóa thân trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số giọt máu như mưa rơi tứ tán bẩy ra. Tạ Khuyết thân thể hơi chấn động một chút, mặt bên trên lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ. Bất quá đây cũng không phải là lần thứ nhất thất bại. Tạ Khuyết thật cũng không còn như cảm giác mình đường đi sai rồi, chẳng qua là cảm thấy bản thân đối tinh thần đại đạo còn không đủ hiểu rõ. Đã như vậy lời nói, sợ là còn muốn lĩnh ngộ một phen tinh thần đại đạo. Trong khoảnh khắc, Tạ Khuyết chính là ra động thiên, đến địa tiên giới cựu tiêu phía trên. Nơi đây cương phong gào thét, thỉnh thoảng có ngày sét đánh rơi, coi là cực hạn hiểm địa. Mà trên đường chân trời tinh trần, cũng là do địa tiên giới thiên đạo pháp tắc biến thành, cũng không phải là chân thật tinh trần. Này tinh thần ý nghĩa tồn tại, chính là vì toàn bộ thế giới tồn tại cân bằng cố định. Lúc này, Tạ Khuyết trước mặt biển máu hóa thân 720 khiếu huyệt phun ra nuốt vào tinh mang, ẩn ẩn cùng thiên khung phía trên quần tinh hô ứng lẫn nhau. Thiên thủy tượng, thấy cắt hung, thánh nhân thì. Tinh tượng thông thường mà nói, chính là xem bói cắt hung chi đạo. Cho nên, nếu là ta từ nhân quả đại đạo tới tay, đi tìm hiểu tinh thần đại đạo lời nói, tất nhiên có thể làm ít công to. Nghĩ đến chỗ này, Tạ Khuyết tâm niệm nhất thời, võ đạo ý chí lập tức ngưng kết thành vì một tôn to lớn thanh đồng hồn thiên nghi hư ảnh. Thiên phát sắc cơ, di tinh dịch túc. Lấy nhân quả tương liên, thấm nhuần chúng sinh căn cổ. Ngay tại nháy mắt sau đó, vô số cây nhân quả sợi tơ tựa như tia chớp, từ thanh đồng hồn thiên nghi bên trên bắn ra, tinh chuẩn liên tiếp đến mỗi một cái võ tông đệ tử trên thân. Những này võ tông các đệ tử lại tựa hồ như hoàn toàn không có phát giác được những này đại biểu nhân quả sợi tơ, bọn hắn y nguyên vùi đầu chuyên chú với trong tay mình sự tình. Tạ Khuyết đứng ở một bên, trong lòng dâng lên một cô vô pháp nói rõ rung động. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, võ đạo của mình ý chí tại thời khắc này phản phất hóa thành một con thiên nhãn, có thể nhìn rõ hết thảy. Hắn vậy mà có thể nhìn thấy những đệ tử này tương lai phúc họa, cùng với bọn hắn tu vi võ đạo có khả năng đạt tới hạn mức cao nhất cao độ. Những đệ tử này nếu là không có cái khác cơ duyên lời nói, như vậy hắn chỗ cảm thụ đến hết thảy, chỉ sợ cũng sẽ trở thành bọn hắn vô pháp chạy trốn vận mệnh. Đây chính là nhân quả, đây là vận mệnh, là chú định, không thể thay đổi. Nhưng mà, cơ duyên tồn tại lại cho những đệ tử này một chút hy vọng sống. Cái gọi là cơ duyên, chính là có đại năng giả xuất thủ can thiệp, vì bọn họ cải biến vận mệnh. Tại bây giờ võ tông bên trong, cơ hồ mỗi người đều trải nghiệm cải mệnh. Nhất là Phong Liêu cùng Lộc Trì hai người này, bọn hắn nguyên bản tu hành chính là rèn thể pháp, mặc dù bọn hắn thiên phú dị bẩm, nhưng nhận hạn chế với rèn thể pháp tối cao hạn mức cao nhất, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể đạt tới thần cảnh cực hạn. Cho dù là muốn đột phá đến nửa bước tạo hóa cảnh giới, đối bọn hắn tới nói cũng là một cái phi thường khó khăn sự tình. Nhưng mà từ khi bọn hắn bắt đầu tu hành võ đạo về sau, tình huống phát sinh biến hóa. Tạ Khuyết có thể từ nhân quả sợi tơ bên trên cảm giác được, Phong Liêu cho thấy xung kích thiên quân cảnh giới tiềm lực, mà Lộc Trì thì sẽ trở thành một tôn tư thâm tạo hóa thần quân. Đột nhiên, Tạ Khuyết trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường, có mấy đạo nóng rực sợi tơ ở hắn nhân quả chi vong bên trên có chút rung động. Hắn sinh lòng cảnh giác, lập tức chăm chú nhìn lại, chỉ thấy kia mấy đạo nóng rực nhân quả sợi tơ chính kết nối lấy huyền ly chờ bốn vị vu tộc. Những này vu tộc trên thân ẩn ẩn tản mát ra một loại cùng tổ vu huyết mạch tương quan khí tức. Tạ Khuyết trong lòng hơi động, nhớ lại trước đó đối tổ vu huyết mạch nghiên cứu. Tại thu được đối tinh thần đại đạo bộ phận lý giải sau, hắn lần nữa đem kia mấy sợi tổ vu huyết mạch lấy ra quan sát. Lần này, khi hắn nhìn chăm chú những này tổ vu huyết mạch lúc, trong mắt của hắn lóe qua một tia kinh ngạc. Hắn phát hiện, những huyết mạch này tựa hồ cùng một loại nào đó trận pháp có liên hệ nào đó. Đây là Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận. Tạ Khuyết liên tục quan sát qua sau, có chút khó có thể tin, hắn lông mày không tự chủ được chống lên, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời kinh nghi. Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận chính là vu tộc bí mật bất truyền, cũng là vu tộc lấy yêu đỉnh tuần thiên tinh thần đại trận làm cơ sở, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng nghiên cứu cùng cải tiến mà chế tạo ra tuyệt thế trận pháp. Tại ngày xưa vu tộc cùng yêu đỉnh kịch liệt chiến tranh bên trong, một trận này pháp cho thấy không có gì sánh kịp uy lực kinh khủng. Nó từng liên tục chém giết nhiều vị yêu đình nhân vật đứng đầu, liền ngay cả Thiên Đế Đông Hoàng Thái Nhất dạng này tuyệt thế thiên đế, đối mặt trận này lúc cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng theo thời gian trôi qua, tổ vu nhóm dần dần biến mất ở trong dòng chảy lịch sử, cái này thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng theo đó dần dần thất truyền. Mà yêu đình bên trong tới đối ứng, là yêu đình nắm giữ tuần tiên tinh thần đại trận. Đã từng yêu đình hội tụ trên bầu trời 365 khỏa thượng cổ tinh thần, trong đó ả hệ thở dương tinh cùng thái âm tinh làm song trận nhãn, uy lực của nó to lớn, cơ hồ có thể nghiền ép bất luận cái gì sinh linh. Làm thượng cổ yêu đình thủ hộ thần trận, tuần thiên tinh thần đại trận lực phòng ngự mạnh, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Trong lúc trận đại thành thời điểm, cần bố trí 365 cán chủ cờ rủ, mỗi một cây cờ rủ đều đúng ứng với trên trời một viên chủ tinh thần. Cùng lúc đó, còn cần dựa vào 14.800 cán tiểu chu thiên tinh thần tiên, bọn chúng đại biểu cho 14.800 khỏa phó tinh thần. Không lộ như thế mà phức tạp trận pháp, uy lực của nó có thể nghĩ. Mà trong trận pháp mỗi một khỏa tinh thần đều cần bị một vị đại yêu trấn thủ, chỉ có như vậy mới có thể đem trận pháp uy lực triệt để kích phát ra tới. Mà lại tuần thiên tinh thần đại trận không chỉ có am hiểu vây nốt địch nhân, tiêu diệt địch nhân, càng có hơn mê miễn địch nhân năng lực. Trừ đạo quân dạng này nhân vật tuyệt thế bên ngoài, cơ hồ không ai có thể trong trận pháp này bảo toàn bản thân. Chương 831, tinh thần đại đạo 2 chương 831, tinh thần đại đạo 2 xa nhớ năm đó, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn hai vị này yêu tộc cự đầu bắt tay hợp tác, thống nhất địa tiên giới, sáng lập huy hoàng nhất thời thượng cổ yêu đình. Bọn hắn dựa vào lấy vô số yêu tộc lực lượng, trải qua thiên tân bạc khổ, cuối cùng thành công bố trí tuần này thiên tinh thần đại trận. Một trận này pháp uy lực có thể xưng kinh thiên động địa, làm cho cả yêu tộc cũng vì đó kiêu ngạo. Nhưng vận mệnh luôn luôn tràn đầy biến số. Vu yêu đại chiến bộc phát, cho yêu tộc mang đến đả kích nặng nề. Trận này thảm thiết chiến tranh qua sau, tuần thiên tinh thần đại trận bố trí chi pháp cũng theo đó thất lạc. Từ đây sau này, không còn có người có thể thúc đẩy như thế đông đảo chủng tộc cộng đồng vô tư bày trận, cái này một tuyệt thế trận pháp cứ như vậy dần dần thất truyền. Mà hai trận tương hô đối lập, Tạ Khuyết nếu là có thể lĩnh ngộ ra bộ phận thập nhị đô thiên thần sát đại trận lời nói, như vậy hắn cũng có thể đối ứng, suy luận ra bộ phận tuần thiên tinh thần đại trận. Cần phải trải qua thập nhị đô thiên thần sát đại trận thoát thai từ tuần thiên tinh thần đại, chỉ là hắn trận nhãn biến ảo là 12 tinh cung. Nghĩ đến chỗ này, Tạ Khuyết ánh mắt nhìn chăm chú tổ vu huyết mạch, bắt đầu không ngừng bắt đầu tìm hiểu tới. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, cũng không biết trải qua bao nhiêu năm. Võ tông trong đoạn thời gian này tiếp tục ổn định phát triển, không có chịu đến bất kỳ quấy nhiễu nào. Thiên Vu các cùng vừa mới thành lập Chu Ma Minh tựa hồ tựa như đột nhiên từ nơi này đại nam vực biến mất một dạng, không còn có đối võ tông khai thác bất luận cái gì hành động. Tạ Khuyết thì một mực đắm chìm trong thăng nộ, không ngừng mà lấy biển máu hóa thân tiến hành thí nghiệm. Nhưng mà kết quả nhưng thủy chung như một lần lại một lần thất bại để hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng hắn cũng không có từ bỏ, mà là kiên trì không ngừng thử nghiệm, một lần lại một lần dùng biển máu hóa thân đi thử sai. Ở trong quá trình này, Tạ Khuyết đầu tiên thử nghiệm đem biển máu hóa thân cùng thể nội khiếu huyệt tương liên, hình thành cái gọi là 12 tinh cung. Đây là một cái cực kỳ phức tạp mà khó khăn trình tự, cần hắn đối tinh thần đại đạo có cực kỳ khắc sâu lĩnh ngộ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tạ Khuyết không biết mình đã hao tốn bao nhiêu tinh lực cùng thời gian đối với chuyện này. Cuối cùng, tại một cái nào đó thời khắc, Tạ Khuyết võ đạo ý chí biến thành thanh đồng hồn tiên nghi đột nhiên chấn động lên. Tạ Khuyết thân thể chấn động mạnh một cái, nguyên bản mặt mũi bình tĩnh bên trên lóe qua một tia kinh ngạc. Hắn bỗng nhiên giật mình, cũng là phát giác đại biểu cho một vị đệ tử nhân quả đúng là thay đổi. Đây là thế nào chuyện? Tạ Khuyết tự lẩm bẩm, trong lòng dâng lên một cỗ tò mò mãnh liệt. Hắn bình tĩnh lại, đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở tên đệ tử kia nhân quả phía trên. Cặp mắt của hắn khép hở, chau mày, mặt bên trên lộ ra một tia ngưng trọng. Tinh tế cảm ứng, cũng là có phát hiện. Cái này một đệ tử thiên phú vốn bình thường, tư chất thường thường, tại võ tông đông đảo đệ tử bên trong cũng không thu hút. Ngày thường tu hành cũng là có chút gian nan, dốc cả một đời cũng rất khó thành liền võ đạo sáu cảnh. Tạ Khuyết trong lòng âm thầm thở dài, đối với như vậy thiên phú chưa đủ đệ tử, hắn tuy có chút tiếc hận, nhưng là biết rõ con đường tu hành, thiên phú thường thường nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng tiếp xuống, tên đệ tử này vận mệnh quỹ tích lại là trệ hướng vốn có lộ tuyến. Hiện hắn bên ngoài du lịch lịch thời khắc, đúng là ngẫu nhiên được đến một phương dị bảo. Kia là một phương bình xanh nhỏ, nhìn như bình thường không có gì lạ. Làm Tạ Khuyết thần niệm chạm tới bình xanh nhỏ lúc, lại là phát giác một cỗ nồng nặc sinh mệnh đại đạo đạo vận đập vào mặt. Tạ Khuyết trong lòng hơi động một chút, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cái này bình xanh nhỏ bất phàm. Nếu là lấy cái này bình xanh nhỏ bên trong tự nhiên ngưng tụ thành giọt nước đổ vào linh thực, liền có thể rút ngắn ngàn vạn lần thời gian tạo ra được một viên ngàn năm vạn năm linh dược. Dạng này dị bảo, đối với người tu hành tới nói, không thể nghi ngờ là một cái hiếm thấy chân bảo. Nếu là đối với có thể tự do xuyên qua với thời gian sông dài tạo hóa thần quân mà nói, này giống như linh vật cũng không tính cái gì. Nhưng là đối với đệ tử này mà nói, tác dụng chính là cực lớn rồi. Đệ tử này thiên phú không đủ, con đường tu hành gian nan, nếu là có cái này bình xanh nhỏ phụ trợ, liền có thể mượn nhờ linh dược tăng thực lực lên, đền bù thiên phú bên trên thiếu hụt. Tăng thêm đệ tử này bản thân tính cách nghiêm cẩn, không phải trương dương người, hắn đạt được dị bảo về sau, cũng không có khắp nơi khoe khoang, mà là đem thích đáng đảm bảo, âm thầm lợi dụng. Chính là bởi vì như thế, hắn mệnh cách cũng liền kéo lên không ngừng. Trên đó hạn cũng bị trực tiếp cất cao đến võ thần cảnh giới. Tuy nói đây chỉ là để cho hạn mức cao nhất leo lên hai cái cảnh giới, nhưng cũng là một trận cực lớn cơ duyên. Cùng lúc đó, Tạ Khuyết cũng là cảm giác biển máu hóa thân phía trên có một chút mô phỏng thành tinh thần khiếu huyệt, đúng là chậm rãi núp nhích một chút. Tuy nói di động biên độ cực kỳ yếu ớt, nhưng là quả thật mà di động rồi. Tinh quý, Tạ Khuyết đống nhiên bừng tỉnh, cũng là nhớ rồi vừa rồi kia khiếu huyệt di động bí tích. Lập tức hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu lên cái này khiếu huyệt di động lộ tuyến tới. lấy bói toán chi đạo mà nói, trong cơ thể ta khiếu huyệt đích thật là di động. Nhưng là đối với đệ tử này tới nói, nếu là có người vì đó phỏng đoán mệnh lý, hắn vận mệnh cũng thật là thay đổi. Tạ Khuyết kết hợp thiên địa nhân tam tài lý niệm, trong đầu của hắn dần dần hiện ra một cái to gan ý nghĩ. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, thần niệm chìm vào thể nội. Tam tài người, thiên chi đạo viết âm cùng dương, địa chi đạo viết nhu cùng cường, nhân chi đạo viết nhân cùng nghĩa. Tạ Khuyết thấp tụng dễ chuyện chợt thấy quang kén bên trong hiện ra Tử Vi Viên hư ảnh. Kia Tử Vi tinh quân ở giữa thiên chi vị, bốn phía giúp đỡ bảy tinh hoàng quấn, đúng như thần hồn tọa trấn khiếu huyệt trung ương, thống ngự quanh thân khí huyết lưu chuyển. Tạ Khuyết giờ phút này cũng là đột nhiên đốn ngộ, bản thân chỗ đi tam tài chi đạo cũng không sai lầm, nhục thân nhận địa chi cương lưu, khí huyết nạp thiên chi âm dương, thần hồn hợp người nhân nghĩa, mà cái này tinh thần chi đạo chính là tam tài cụ thể hóa. Lập tức Tạ Khuyết đầu ngón tay xẹt qua biển máu hóa thân, trên đó khiếu huyệt tương hô ngóc nối, rất nhanh liền ngưng tụ ra nhị thập bát tú mô hình. Giác tú như một, đối ứng vương đông lá gan một khiếu, giếng túc thuộc thủy, hô ứng vương bắc thận thủy phủ các loại. Nhân quả không phải định số, tinh thần cũng ta thân. Đồng nhiên, Tạ Khuyết mở mắt ra, hắn trong mắt bắt đầu lưu chuyển bảy chu thiên tinh đấu quang ảnh. Nhị thập bát tú đối chúng ta võ giả mà nói, chính là khiếu huyệt hiện ra ngoài, mà thân hồn với võ giả mà nói, chính là ở tại trung ương Tử Vi Viên bên trong. Tạ Khuyết biết rõ, đây chính là bát cửu huyền công tầng thứ 3 tam tài tinh đấu quyển tăng cơ. Từ đây, võ giả không cần tái dẫn tinh lực nhập thể, tu thành tam tài quyển sau võ giả, chỉ cần xem chiếu thể nội nhân quả, liền có thể tỉnh lại cùng chư thiên tinh thần cộng minh. Giờ phút này, Tạ Khuyết biển máu hóa thân nâng tay một nắm, thể nội vậy ngưng ra một tôn vi hình tinh đồ. Nhị thập bát tú ai về chỗ đấy, Tử Vi Viên vững vàng trung ương, 720 khiếu huyệt như lưu mình vần quanh. Tạ Khuyết có chút thổ thức, cũng trách không được, sáng lập rèn thể vu tộc, lại là không được tiến thêm. Vu tộc dẫn tinh nhập thể, vì đó tinh tôi thân. Mà võ đạo nạp tinh với khiếu, vì đó thân chứng nhận tinh, không biết được cao minh bao nhiêu. Pháp vu tộc, tại lập ý bên trên cũng quá mức ỷ lại với ngoại vật, khó trách không được đột phá tạo hóa. Chương 832, Ngu Sơn chương 832, Ngu Sơn 2025-05-03-11 giờ 19 phút 15 giây tác giả, Phạm A Lâm ngay tại Tạ Khuyết chỉnh sửa bát cửu huyền công tam tài quyền thời khắc, lúc này Xích Tiêu phái trong đại điện, không khí ngột ngạt được phảng phất có thể vận xuất thủy tới. Xích Dương tử thân mang trường bào màu đỏ tươi, và áo theo động tác của hắn có chút đông đưa. Giờ phút này, hắn chính nôn nóng dạo bước, bước chân tại phiến đá trên mặt đất phát ra tiếng vang trầm nặng. Chu Ma Minh các tông đại biểu ngồi vây quanh tại mật thất bàn dài bên cạnh, trên mặt của mỗi người đều viết đầy bất mãn cùng nội vàng. Trong phòng bầu không khí ngưng trọng dị thường, phản phất có thể ngưng kết thành thực chất. 10 năm rồi. Đột nhiên, một vị thân mang đạo bào màu xanh đại biểu đống nhiên vỗ bàn một cái, đứng dậy. Thanh âm của hắn tại trong mật thất quanh quẩn, mang theo mãnh liệt tức giận, võ tông vương thị càng lúc càng lớn, bây giờ đã độc quyền đại nam vực bảy thành linh thực giao dịch, kia bu tộc vì sao còn không xuất thủ? Xích Dương tử trong lòng căng thẳng, hắn biết rõ vị này đại biểu chất vấn cũng không phải là không hề có đạo lý, nhưng hắn vẫn là cố giả bộ trấn định, có chút nâng bắt đầu, ánh mắt lóe lên nói, Thiên Vu các tự có an bài. Thanh âm của hắn có chút làm chắc chắn, nghe có chút lực lượng không đủ, trong giọng nói còn mang theo một tia qua loa. Cái này khiến cái khác các đại biểu đối với hắn trả lời càng thêm bất mãn, ào ào châu đầu ghé thai lên. Năm tháng như thoi đưa, như thế nhiều năm qua đi, Chu Ma Minh các tông đại biểu đối với câu trả lời này bất mãn cảm xúc càng ngày càng tăng. Mặc dù bọn hắn giờ phút này không còn giống trước đó vội vã như vậy thúc giục, nhưng từ trên mặt của bọn hắn vẫn có thể rõ ràng nhìn ra nội tâm bất mãn. Xích Dương tử lòng nóng như lửa đốt, hắn biết do nếu như không thể cho các tông đại biểu một cái làm người vừa lòng phúc đáp, như vậy cái này Chu Ma Minh chỉ sợ cũng chỉ có thể sụp đổ, tan thành mây khói. Nghĩ đến chỗ này, hắn chính là rời bước đến mật thất một góc, rồi mới hắn từ trong ngực móc ra một viên ngọc truyền tin giản. Xích Dương tử nắm thật chặt ngọc truyền tin giản, hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, bắt đầu thông qua ngọc giản muốn cùng Bạch Luyện Trưởng Đường bắt được liên lạc. Hắn trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng có thể từ Bạch Luyện Trưởng Đường nơi đó đạt được một chút tin tức. Dù sao lúc trước cầu viện Thiên Vu Các, vậy vẹn vẹn vì biết rõ ràng võ tông chi chủ thực lực chân chính mà thôi. Nhưng mà như thế nhiều năm qua đi, Thiên Vu Các nhưng vẫn bật vô âm tín, cái này khiến Xích Dương tử cảm thấy dị thường lo nghĩ. Hắn thực tế không kịp đợi, vô cùng cần thiết biết rõ Thiên Vu Các thái độ cùng ý nghĩ. Thế nhưng là, Thiên Vu Các từ đầu đến cuối không có cho ra một cái minh xác trả lời, cái này khiến Xích Dương tử đám người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn không dám tự tiện xuất thủ, sợ dẫn phát một trận không cách nào khống chế tai nạn. Dù sao đại nam vực như thế nhiều trong tông môn, vậy mà không có một tôn chân chính tạo hóa thần quân tồn tại. Nếu như kia võ tông chi chủ đã đạt đến tạo hóa cảnh giới, như vậy bọn hắn những người này tiến đến võ tông, chẳng phải là tự tìm đường chết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Xích Dương tử nhìn chằm chằm trong tay ngọc giản, trong lòng càng thêm sốt ruột. Nhưng mà ngọc giản kia lại giống như vật chết bình thường, không phản ứng chút nào. Xích Dương tử sắc mặt vậy theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng khó coi. Hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, Thiên Vu Các đến cùng tại nghĩ chút cái gì? Tại sao đối với hắn đưa tin không có chút nào đáp lại? Đối mặt Chu Ma Minh các tông đại biểu chất vấn, hắn lại nên như thế nào giải thích? Xích Dương tử bất đắc dĩ thở dài, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, xem ra ta sợ rằng chỉ có thể tự mình đi một chuyến Thiên Vu Các, ở trước mặt đi hỏi một chút bọn hắn rốt cuộc là thế nào chuyện rồi. Mà liên tại Xích Dương tử chuẩn bị khởi hành tiến về Thiên Vu Các thời điểm, Thiên Vu Các bên trong, Bạch Luyện Chính nhìn trước mắt ngọc giản, khoe miệng có chút dương lên, câu xiết ra một vẻ khinh thường được cong. Đại Ngu Điện hạ đã tự mình xuất thủ, như vậy võ tông hủy diệt bất quá là trong nháy mắt sự tình thôi. Bạch Luyện cười lạnh nói, Xích Dương tử dạng này sâu kiến, lại thế nào khả năng biết được tiên quân thủ đoạn đâu. Nói xong, Bạch Luyện có chút nâng bắt đầu, ánh mắt ném hướng phương xa, phản phất có thể nhìn thấy võ tông kết cục bất quá, đã điện hạ đều tự mình nhúng tay chuyện này, như vậy chắc hẳn khoảng cách Võ Tông diệt vong cũng đã không xa. Võ Tông đầu tiên, Đại Ngu Thiên Quân ẩn nấp ở trong hư không, đã là năm thứ 13 rồi. Hắn đã tại này quan sát 13 năm, cái này 13 năm đến, ánh mắt của hắn chưa hề rời đi mảnh này độc lập nhỏ thiên địa. Hắn nhìn xem Huyền Ly bốn người từ nửa bước tạo hóa đột phá tới nhân tiên trung kỳ, trong lòng hơi chấn động một chút. Huyền Ly bốn người mặc dù thể nội tổ vu huyết mạch đã phế, nhưng võ đạo tu hành lại so vu tộc rèn thể pháp càng tinh diệu hơn. Vẹn vẹn tại đệ ngũ cảnh, cũng đã là toàn phương vị vượt qua vu tộc rèn thể pháp. Đại Ngu Thiên Quân cho tới bây giờ, trong lòng cũng là bắt đầu dao động lên. Trong ánh mắt của hắn lóe qua một chút do dự, trầm mặc một lát sau, cũng là làm ra quyết định. Đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Bất kể như thế nào, trước tự mình tu hành một phen võ đạo lại nói. Đại Ngu Thiên Quân bỗng nhiên xé rách không gian, thần niệm khoảnh khắc chính là trở về tổ địa Kim Ô thần điện bên trong. Giờ phút này, nguyên bản yên lặng nhắm mắt hơn 10 trở thiên quân bản thể cũng là mở ra con ngươi. Nương theo lấy tạo hóa thần thông hiện hiện, một bộ nhân tộc thể xác dần dần tại Kim Ô thần điện bên trong thành hình. Cùng lúc đó, kia nhân loại cũng là mở hai mắt ra, thân này, dựa theo võ tông tiêu chuẩn, nên chỉ là tam phẩm thiên tư, không cao không thấp. Đã là như thế, vậy ta lợi dụng nhân loại thân thể đi đầu đến thử một phen cái này võ đạo đến tuột cùng như thế nào đi. Nghĩ đến chỗ này, Đại Ngu Thiên Quân trước mắt nháy mắt vỡ ra một cái cự đại nước mẹ. Cái này nhân loại thể xác cũng là nháy mắt ngập vào trong đó. Thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng qua liền mất. Võ Tông cũng là ở nơi này một năm, nên đón một vị tên gọi Ngu Sơn mới nhập môn đệ tử. Tư chất của hắn bị đánh giá là tam phẩm, cái này cho dù đặt ở đến hôm nay hích lớn mạnh Võ Tông bên trong, vậy tuyệt đối được xưng tụng là trung thượng đẳng thiên phú. Tựa như lúc trước Huyền Tam Tử một dạng, Ngu Sơn tại bước vào Võ Tông đại môn sau, liền không chút do dự dấn thân vào với Võ Tông tu luyện công pháp bên trong. Tại ban sơ trong 3 năm, Ngu Sơn biểu hiện được dị thường địa thấp. Hắn mỗi ngày trừ hoàn thành nhất định lượng tạp dịch nhiệm vụ bên ngoài, cơ hồ đem tất cả thời gian đều tiêu vào trong tàng kinh các. Trong tàng kinh các cất kỹ vô số bí tịch võ đạo cùng công pháp, đối với khát vọng võ đạo Ngu Sơn tới nói, nơi này không thể nghi ngờ là một tòa kiến thức kho báu. Những năm gần đây, Tạ Khuyết phân hóa ra ngàn vạn tâm niệm, không chối từ bất và đem ngày xưa ma ha giới bên trong những cái kia võ đạo công pháp dần dần ghi chép lại, cũng đem nội dung bổ sung hoàn chỉnh sau, để vào tàng kinh các. Những này chân quý công pháp vì võ tông các đệ tử cung cấp càng nhiều tu luyện lựa chọn, cũng làm cho bọn hắn có thể càng thâm nhập thăm dò võ đạo huyền bí. Ngu Sơn như vậy thiên phú thường thường đệ tử, tự nhiên là vô duyên tiếp xúc đến bát cửu huyền công loại này, chỉ có tông chủ một mạch mới có cơ hội tu luyện đỉnh tiêm công pháp. Bất quá, hắn vẫn có cơ hội đi tu luyện một chút có thể đạt tới võ thần cảnh giới điển tịch. Mà hắn hiện tại tu luyện chính là một môn tên là Rời núi lấp biển quyết võ đạo công pháp. Cái này Rời núi lấp biển quyết võ đạo công pháp, hắn hoạch tâm yếu điểm nằm ở lấy ngũ hành chi lực làm cơ sở, để cho liên tục không ngừng tuần hoàn vận chuyển, cũng tầng tầng nhập ra, từ đó mức độ lớn nhất mà tăng lên bản thân lực lượng cho đến đỉnh phong. Có thể nói, tại lực lượng tăng lên phương diện, Rời núi lấp biển quyết đã làm được cực hạn. So sánh dưới, cho dù là kia bị coi là đỉnh tiêm công pháp Bát Cửu Huyền Công tại lực lượng về điểm này chỉ sợ cũng chỉ có thể đạt tới đồng dạng cao độ. Mà Ngu Sơn cũng là đem Rời núi lấp biển quyết tu luyện tới võ thánh đỉnh phong. Chương 832, Ngu Sơn 2 chương 832, Ngu Sơn 2 hắn có thể cảm giác được, bản thân cố này nhân loại thể sắc cảnh giới tuy nói chỉ là 4 cảnh đỉnh phong, nhưng cho dù là bình thường 5 cảnh tu sĩ, phàm là chỉ cần là bị bản thân cận thân, cũng có thể một quyền đệ chết. Liền xem như đối phương âm thần ra hết, lấy bản thân huyết khí tràn đầy, cũng có thể như liệt hỏa chiếu rọi băng tuyết bình thường, chớp mắt đem đối phương thân hồn tan rã. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt Ngu Sơn liền nên đón hắn trong tông môn lần thứ nhất trận thi đấu nhỏ. Tông môn trận thi đấu nhỏ là võ tông nội bộ vì mới nhập môn các đệ tử thành quả tu luyện, ở tại bọn hắn bái sư trước đó mà thiết lập so tài. So tài cùng ngày, tông môn trên quảng trường người người nhộn nháo, phi thường náo nhiệt. Các đệ tử từng cái tinh thần phấn chấn, kích động, đều muốn lần này trận thi đấu nhỏ bên trong mở ra thân thủ. Ngu Sơn cũng không ngoại lệ, hắn đứng ở trong đám người, lặng lặng mà quan sát đến đệ tử khác biểu hiện. Theo so tài bắt đầu, các đệ tử ào ào ra sân, lộ ra được mình thực lực. Ngu Sơn ra sân sau, cũng không có lập tức thi triển ra toàn bộ thực lực của mình, mà là tận lực áp chế tu vi của mình. Người ở bên ngoài xem ra, thực lực của hắn tựa hồ cũng không xuất chúng. Ngu Sơn tại trải qua 3 bánh qua sau, chính là gặp một vị ngộ tính cực cao đệ tử. Tại cùng Ngu Sơn đối chiến bên trong, đệ tử này thi triển ra một loại tên là ngũ hành luân chuyển tuyệt học, hắn có thể để hắn tại ngũ hành ở giữa tự do chuyển đổi, uy lực thập phần cường đại. Đối mặt tên đệ tử này, ngũ hành luân chuyển Ngu Sơn cũng là thất bại. Đúng lúc này, Phong Liêu cũng là trùng hợp đi ngang qua, làm truyền công trưởng lão. Phong Liêu nhìn một chút trên trận hai người, chính là tùy ý mở miệng phê bình lên. Từ chung quanh người trong miệng, Ngu Sơn cũng là biết được người này là võ tông chi chủ thân truyền đệ tử, ánh mắt trở nên càng phát ra tò mò. Càng làm cho Ngu Sơn tò mò là, Phong Liêu bởi vì trùng tu Bát Cửu Huyền Công một chuyện, tu vi bây giờ cũng bất quá là người tiền, hắn khí tức trên thân ngược lại là phá lệ khác biệt, cái này khiến Ngu Sơn có chút rất là tò mò. Lập tức Phong Liêu liền nhìn về phía Ngu Sơn, ngươi tu hành nên là Rời núi lấp biển quyết a. Ngu Sơn nhẹ gật đầu. Phong Liêu lập tức lời nói, võ đạo chi diệu, không ở lực mạnh, mà ở thế lâu. Ngươi nên là hướng phía cái phương hướng này đi cố gắng. Ngũ hành sinh sôi không ngừng, cũng không phải là nhờ ngươi không ngừng xếp chồng khí lực, mà là nhờ ngươi vĩnh viễn có dùng không hết khí lực. Như thế, ngươi làm sẽ không lập bại. Dù sao núi cao biển sâu, ngươi tu hành công pháp chính là ý này. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà hữu lực, mang theo một loại làm cho người tin phục uy nghiêm. Ngu Sơn mặt ngoài kính cẩn, hắn có chút túi đầu xuống, mặt bên trên lộ ra cung kính biểu lộ, nội tâm giờ phút này cũng là đột nhiên rõ ràng, bản thân thật đúng là có chút tu sai lệch. Lần này trận thi đấu nhỏ kết thúc, Ngô Sơn cũng là bởi vì ẩn giấu thực lực, cũng không có bái rất tốt sư tôn, bất quá đối với hắn mà nói cũng là mừng rỡ thanh nhàn. Hắn chỉ là muốn tại võ tông học trộm học nghệ, cũng không có những thứ khác tâm tư. Vẹn vẹn là trong tàng kinh các những cái kia đồ vật, Ngô Sơn liền cảm giác mình đã là đầy đủ đi học, liền xem như lại bái một cái như thế nào thân phận sư tôn, cũng là không có cái gì. Ngô Sơn cũng là có thể cảm giác được, có lẽ lấy rèn thể pháp đột phá tạo hóa cơ duyên, ngay tại võ tông bên trong rồi. Một ngày, trong tàng kinh các, Ngô Sơn cũng là thấy lần nữa Phong Điêu. Lúc này Phong Điêu đã là đem Bát Cửu Huyền Công trước hai quyển toàn bộ tu thành. Hai người chính là tùy ý đánh cái đối mặt sau, Phong Điêu chính là cúi đầu xuống tiếp tục lật lên xem điển tịch. Ngô Sơn thấy thế, cũng là chủ động mở miệng nói, "Sư thúc, ngươi là đang tìm liên quan với tinh độ tư liệu sao?" Phong Điêu nhẹ gật đầu, "Không sai, ngươi đối với lần này cũng có nghiên cứu." Ngô Sơn do dự một chút, nhưng vẫn là nói, "Từng nhìn qua một chút tương tự đồ vật." Lời nói này ra, Phong Điêu cũng là chủ động cùng Ngô Sơn giao lưu lên nơi đầy kiến giải tới. Phong Điêu cũng là không nghĩ tới, một vị đệ tử bình thường, đúng là chấn động đến đối tinh thần nhất đạo có như thế cao thâm nghiên cứu. Chính là không ngừng căn cứ Ngô Sơn lời nói, bắt đầu bôi bôi vẽ tranh lên. Ngô Sơn cũng là ở một bên tò mò xem ra, mới đầu thời khắc, Phong Điêu vẽ bất quá là một bức khiếu huyệt trốn mô phỏng tinh đồ. Đột nhiên như vậy, Ngô Sơn xích lại gần chút, hơi nheo mắt lại, phát hiện Phong Điêu vẽ ra khiếu huyệt tinh đồ, cùng mình ngày xưa trong trí nhớ biết được tuần thiên tinh thần đại trận hình như có trùng hợp. Trong lòng của hắn chấn động mạnh một cái, con người bỗng nhiên rút lại, mặt bên trên lộ ra chấn kinh trí cực biểu lộ. Thế nào khả năng? Hắn ở trong lòng âm thầm thì thầm, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt gợn sóng. Giờ phút này, một thân ảnh cũng là xuất hiện ở Ngô Sơn bên cạnh. Hắn xuất hiện không có chút nào báo hiệu, phản phất là từ trong hư không đột nhiên giáng lâm. Khách đã tới chơi, sao không uống trà luận đạo? Ngô Sơn trong hai cũng là đột nhiên xuất hiện vang lên mấy chữ. Phong Liêu tựa hồ vẫn chưa chú ý tới sư tôn tới chơi, vẫn như cũng chỉ là vẽ lấy tinh đồ. Mà Ngô Sơn biết thân phận bại lộ, trong lòng của hắn siết chặt, ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ bối rối. Nhưng Tạ Khuyết vẫn chưa điểm phá, Ngô Sơn cũng là hít sâu nhập một hơi, truyền âm lời nói, "Đạo hữu." Tạ Khuyết chỉ là cười cười, không cần nhiều lời. "Ta võ tông ý tứ chính là hữu giáo vô loại, ngươi chỉ cần chịu học, ta chính là chịu dạy. Hôm nay qua giờ tí, mời đến Ngô Tĩnh Thất, phương lại nói chuyện." Nói xong, Tạ Khuyết thân hình cũng là biến mất không thấy gì nữa. Liền ngay cả là tinh thông không gian đại đạo đại ngu, cũng là không kịp có phản ứng. Vào đêm, Ngô Sơn thân mang đệ tử phục sức, chậm rãi tới gần động thiên khu hội tâm. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên truyền tới tiếng côn trùng kêu, ở nơi này yên tĩnh bầu không khí bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Đi đến một tôn thạch môn trước đó, kia thạch môn vậy thình lình mở rộng. Là Ngô Sơn bước vào trong đó về sau, cảnh tượng trước mắt để hắn nháy mắt trợn to hai mắt. Chỉ thấy một tôn toàn thân đỏ bừng hóa thân lơ lửng giữa không trung, kia biển máu tản ra nồng đậm mà rồi rào khí tức, tựa như một mảnh vô tận ông dương, ở giữa không trung quần quần gầm thét. Kia thân thể tại huyết hải bên trong như ẩn như hiện, 720 khiếu huyệt quang mang chớp nhấp nháy, diễn hóa tuần thiên tinh thần. Từng viên tinh thần giống như quang mang tại quanh người hắn sáng lên, sắp xếp thành lại không có chút nào quy tắc đồ án. Địa hỏa phong thủy tự sinh, nóng bỏng hỏa diễm tại huyết hải bên trong nhảy vọt, lạnh như băng khí lưu tại bốn phía xoay quanh. Đại địa dày nặng cảm cùng dòng nước linh động giao hợp dệt cùng một chỗ, tạo thành một loại làm hắn rung động trí cực cảnh tượng. Càng làm hắn hơn hoảng sợ là, tinh độ chỗ sâu mơ hồ hiện hiện vu tộc thất truyền thập nhị đô thiên thần sát trận trận văn. Trận kia văn tản ra khí tức cổ xưa, phản phất là từ năm tháng chỗ sâu đi tới. Ngô Sơn trái tim bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Giờ phút này, đại Ngô Thiên Quân bản thể tại tổ địa thông suốt đứng lên. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, mặt bên trên lộ ra kích động mà thần tình phức tạp. Nguyên lai, võ đạo đúng là dấu tộc ta thất lạc bí mật. Chương 833, Thiên Quân bái sư chương 833. Thiên Quân bái sư 2025-05-03-22h47.51 tác giả, Phạm A Lâm vu tộc Thiên Quân lấy tam phẩm tư chất nhập tông, ngược lại là khuất tải. Tạ Khuyết thanh âm bình tĩnh ôn hòa, nhưng lại mang theo một tia nhàn nhạt trêu chọc. Ngô Sơn hôn thân căng cứng, cơ thể của hắn nháy mắt co bảo, hắn không nghĩ tới chính là, thân phận của mình đúng là dễ dàng như thế liền bị đối phương xem tấu rồi. Người rốt cuộc là ai? Đại Ngô Thiên Quân chủ tu công pháp vũ nội chính là do đạo tổ tự mình sáng tạo, ẩn chứa vô tận huyền diệu huyền bí. Hán tạo hóa thần thông càng là có thể xưng giữa thiên địa đỉnh tiêm chi thuật, lấy loại thần thông này đúc thành ra tới thể sắc cùng nhân tộc giống như lúc, bất kể là bề ngoài vẫn là kết cấu bên trong, đều cùng chân chính nhân loại không khác nhau chút nào. Không chỉ có như thế, liền ngay cả thần hồn cũng là từ nơi này bộ thể sắc bên trong đản sinh ra, cùng chân chính nhân loại thần hồn không có chút nào khác biệt. Cho dù là những cái kia thực lực cường đại đến cực hạn đại năng giả, vậy tuyệt đối không cách nào phân biệt ra cỗ này thể sắc cùng chân chính nhân loại ở giữa khác nhau. Đại ngu thân thể này duy nhất cùng chân chính nhân loại địa phương khác nhau nằm ở, thân thể này cũng không có chân linh. Chân linh chính là một sinh mệnh hạch tâm cùng linh hồn bản chất, nhưng ở đại ngu thân thể này bên trong lại cũng không tồn tại. Bất quá, dưới tình huống bình thường, không có chân linh là rất khó bị phát giác ra được. Chỉ có làm thần hồn vẫn diệt về sau, nguyên bản ẩn nó với thể xác chỗ sâu chân linh mới có thể dần dần tràn ra, lúc này tài năng phát hiện thân thể này cùng chân chính nhân loại khác biệt. Đại ngu đối với giờ phút này mình bị nhận ra tình trạng cũng không cảm thấy lo nghĩ, dù sao hắn giờ phút này thân ở nơi đây cũng không phải là bản thể, dù cho thân thể này bất hạnh chết đi, cũng sẽ không đối với hắn bản thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là để đại ngu cảm thấy có chút tiếc nuối là khoảng thời gian này kinh nghiệm cuộc sống, vậy mà khiến cho hắn đối võ đạo chi pháp sinh ra cực kỳ hứng thú nồng hậu, thậm chí có thể nói là đến si mê trình độ. Thật sự là quá đáng tiếc. Đại Ngô Thiên Quân không nhịn được thở dài một tiếng, toát ra một chút tiếc hận chi ý, nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là, Mặc dù hắn đã đợi đợi thời gian rất lâu, nhưng thủy chung không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Đại ngu đột nhiên đưa ánh mắt về phía trong tĩnh thất kia đạo như ẩn như hiện bóng người, do dự một lát sau, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, ngươi chẳng lẽ không dự định giết ta sao? Tạ Khuyết nghe vậy, chỉ là qua loa hơi nghiêng đầu, mặt không thay đổi nhìn xem đại ngu, nhàn nhạt hồi đáp, ta vì sao muốn giết ngươi đâu? Đại ngu nghe vậy khẽ giật mình, tựa hồ đối đáp án này có chút ra ngoài ý định. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ta trước đó không phải đã nói với ngươi sao? Ta võ tông chỗ làm theo lý niệm chính là hữu giáo vô loại. Tạ Khuyết khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác tiểu dung, chậm rãi nói, ta xem ngươi dốc lòng nghiên cứu võ đạo, rất có ngộ tính cùng nghị lực, cũng coi như được là một cái khả tạo chi tài. Lời này nhìn như đối vạn bối nói, bất quá đại ngu thiên quân giờ phút này nghe xong thật cũng không còn như tức giận, từ nơi này chút võ đạo chi pháp bên trên hắn chính là có thể thấy được, võ tông chi chủ suy nghĩ độc đáo, mà lại lịch duyệt cực lớn, mà lại từ vừa rồi võ tông chi chủ trên thân, hắn còn nhìn thấu một tia thập nhị đô thiên thần sát đại trận ý vị. Cho nên hắn giờ phút này cũng là cảm thấy Tạ Khuyết tất nhiên là một tôn sống cực lâu, thậm chí từ viễn cổ hồng hoang thời kỳ cũng đã là đại năng giả lão quái vật. Thậm chí, đại ngu thiên quân còn có thể nghĩ đến, võ đạo chính là võ tông chi chủ muốn một mình khai phát một cái đại đạo sáng tạo. Hắn gây nên, chính là làm chứng lên đường quả, thành tựu đạo quân. Nghĩ đến đây, đại ngu thiên quân tại thân phận địa vị cũng là không tự chủ đem chính mình hạ thấp một cái thân vị, đồng thời vô ý thức, liền đem trước mắt võ tông chi chủ trở thành tiền bối. Tuy nói hai người cùng là bị ngạn thiên quân, nhưng là đại ngu vô cùng rõ ràng, thiên quân bên trong cũng có cao thấp. Bản thân một đóa bị ngạn chi hoa cũng không từng ngưng kết, vừa rồi thiên quân một đám ở giữa bất quá là trung đẳng, trên đó còn có tam hoa phía trên càng có gần đạo thiên quân. Đại ngu sắc mặt thư giãn lời nói, tiền bối chi tâm, đúng như sơn hải mở mang. Tạ Khuyết cũng là cười cười, ngươi cũng không cần đề phòng, ta sớm từ huyền tam tử nơi biết được vu tộc đối võ đạo lo nghĩ. Ngươi bây giờ có thể nhận ra cái này thập nhị đô thiên thần sát đại trận, cũng là nói rõ ngươi ở đây vu tộc nội địa vị không thấp, chắc hẳn cũng là sống sót cực kỳ lâu đời nhân vật. Cho nên ta tài năng đoán ra, ngươi nên là vu tộc bên trong mấy vị kia điện hạ một trong a. Ngu Sơn nghe Tạ Khuyết lời nói, khẩn trương trong lòng hơi hóa giải một chút, lúc này Tạ Khuyết đầu ngón tay xẹt qua biển máu, động tác mềm nhẹ chậm chạp, theo đầu ngón tay hắn xẹt qua, biển máu nổi lên từng cơn sóng gợn, trận văn cụ thể hóa vì 12 tổ vu hư ảnh. 12 đạo bóng người chậm rãi hiện hiện, bọn hắn hình thái khác nhau, tản ra cường đại mà khí tức cổ xưa. Có tay cầm dịu lớn, có người khoác chiến giáp, mỗi một đạo bóng người đều phảng phất gánh chịu lấy lực lượng vô tận cùng uy nghiêm. Ngu Sơn cũng là nhận ra, những này hư ảnh cũng chính là 12 tổ vu hiện hiện. Võ đạo cũng không phải là đạo văn vu tộc truyền thừa, mà là lấy cơ thể người vì trận, đem thập nhị đô thiên thần sắt dung nhập khiếu huyệt vận chuyển. Ngươi lại nhìn. Đúng lúc này, cố kêu biển máu hóa thân chậm rãi nắm chặt nắm đấm, hàn khiếu huyệt bên trong tách ra quang mang như là trong bầu trời đêm đầy sao bình thường, tương hố kết nối, cuối cùng hội tụ thành một tòa to lớn thiên sắt tinh cung. Tòa này tinh cung treo cao với chân trời, cùng thiên thượng quần tinh hòa lẫn, nhìn qua vậy mà không có chút nào không hài hòa cảm giác. Tạ Khuyết thấy thế, mỉm cười, tiếp tục nói, vu tộc dẫn tinh nhập thể, nhưng thật ra là một loại dựa thế thủ đoạn. Bọn hắn mượn nhờ tinh thần chi lực đến cường hóa tự thân nhục thân cùng lực lượng, mà võ đạo nạp tinh với thiếu thì là một loại hợp đạo phương thức. Thông qua đem tinh thần chi lực đặt vào khiếu huyệt bên trong, võ giả nhục thân liền sẽ trở thành thiên địa quy tắc vật chứa, từ đó có thể càng tốt mà cùng thiên đạo cộng minh. Đại ngu thiên quân nghe Tạ Khuyết giải thích, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nhìn chăm chú tòa kia thiên sát tinh cung trong lòng rung động khó mà nói nên lời. Cho tới giờ khắc này, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, rõ ràng vì sao Huyền Ly bốn người tại mất đi tổ vu huyết mạch về sau, ngược lại trở nên mệnh đèn càng tăng lên, tu hành võ đạo cũng càng thêm thông thuận. Tu hành võ đạo cũng không phải là phá hủy vu tộc căn cơ, mà là một loại loại bỏ huyết mạch ràng buộc phương pháp. Cứ như vậy, đám võ giả liền có thể lấy một loại càng thêm thuần túy phương thức cùng thiên đạo sinh ra cộng minh, từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Đại ngu thiên quân trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, hắn đối võ đạo lý giải tại thời khắc này lấy được thăng hoa. Hắn chắp tay xá giải, động tác trang trọng mà cung kính, dám hỏi tiền bối, đạo này thật có thể để rèn thể pháp có thể đột phá tạo hóa sao? Tạ Khuyết không có trực tiếp đáp lại đại ngu thiên quân vấn đề, chỉ là khỏe mắt liếc qua có chút liếc qua hắn liếc mắt, ngươi cảm thấy ta cái này một thân tu vi vì đó như thế nào căn cơ? Lời vừa nói ra, đại ngu thiên quân lập tức tâm như là sóng cả mãnh liệt biển cả. Thật lâu vô pháp bình tĩnh trở lại, hắn lúc đầu coi là trước mắt võ tông chi chủ chính là lấy đạo pháp chi thân đạt đến bị ngạn tuyệt đỉnh, nhưng không nghĩ tới chính là võ đạo thật có thể tu hành đến dạng này cảnh giới sao? Lần này đáp so bất kỳ đáp lại đều để đại ngu thiên quân cảm thấy khó có thể tin. Thiên địa văn pháp lấy đạo làm tôn, nếu là võ đạo cũng có thể tu hành đến tình cảnh như vậy võ vậy tất nhiên đăng lâm đại đạo. Không có đi quản đại ngu thiên quân giờ phút này tâm tư như thế nào nhiều, Tạ Khuyết chỉ là tiếp tục nói, Huyền Tam Tử đã tới nhân tiên trung kỳ, cách thiên nhân cảnh chỉ kém một đường. Hắn ánh mắt bình tĩnh, phản phất như nói một cái qua quýt bình bình sự tình, ngươi như nguyện tiếp tục lấy nhân loại thân thể tu hành võ đạo, ta cũng có thể đem ta tu hành võ đạo chi pháp truyền thụ cho ngươi. Đương nhiên, vậy bao quát cái này không chọn vẹn thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Tạ Khuyết trong giọng nói mang theo dụ hoặc, vậy mang theo một loại tự tin, phản phất hắn miêu tả hết thể đều có thể tùy tiện thực hiện. Đại ngu thiên quân lặng lặng nghe, trong ánh mắt của hắn lóe qua một tia dãy rủa, trong đầu nhanh chóng suy tư trong đó lợi và hại. Chương 833, Thiên Quân Bái Sư 2 chương 833, Thiên Quân Bái Sư 2 trầm mặc một lát, này nháy mắt thời gian phảng phất vô cùng dài. Đại ngu thiên quân bỗng nhiên quỳ xuống đất, đầu gối của hắn nặng nề mà quỳ trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng, khẩn cầu tiền bối thu đồ, đại ngu nguyện vì võ đạo cùng vu tộc bắt cầu. Hắn giờ phút này miệng ra lời ấy, cũng không phải là bắn tên có đích, cũng không phải trong lúc nhất thời váng đầu não, mà là trải qua bản thân nghĩ sâu tính kỹ sau làm ra quyết định. Dù sao hắn thấy, coi như võ đạo chi pháp như hà cực lớn, có thể khiến cho vu tộc cải biến trước mắt khốn cục, nhưng là tu hành võ đạo cũng là cần thời gian. Vu tộc đã đợi không nổi. Đại Ngu Thiên Quân nâng ngẩng đầu lên, nhìn qua trước mắt võ tông chi chủ. Hắn không biết được đối phương từ gì tới, cũng không biết đối phương thực lực đến tuột cùng là cường đại cỡ nào, duy nhất hắn có thể biết được tin tức chính là đối phương tên gọi Thế Tôn, người cũng là như kỳ danh, vì đương thời chí tôn, đủ để che chở đường kim hơi yếu vu tộc. Tạ Khuyết nhìn xem quỳ xuống đất Ngu Sơn, thần sắc bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Hắn không đáp ứng Đại Ngu Thiên Quân bái sư, chỉ là có chút nâng tay. Giờ phút này, một viên tản ra ánh sáng dịu dịu ngọc giản xuất hiện ở trong tay của hắn. Trước xây xong pháp này trước hai tầng, lại đến đàm cái khác đồ vật. Tạ Khuyết thanh âm bình thản, nhưng không để hoài nghi. Trong đó nội dung, tự nhiên là Bát Cửu Huyền Công trước hai tầng không thể nghi ngờ. Hắn đem ngọc giản đưa cho Ngu Sơn, Ngu Sơn đưa tay tiếp nhận ngọc giản, trong lòng có chút thất lạc. Nhưng hắn cũng hiểu ý, biết đối phương còn tại thăm dò bản thân đối vu tộc thái độ. Thế là, hắn đứng dậy, quay người rời đi tinh thất. Ngu Sơn quay về tàng kinh các, trong tàng kinh các lúc này vẫn như cũ tràn ngập kia cổ xưa thư quyển khí tức. Hắn tìm rồi cái an tĩnh góc khuất, xuống tới sau liền bắt đầu đọc qua trong đó nội dung lên. Ba ngày sau, ánh nắng xuyên thấu qua tàng kinh các song cửa sổ, tung xuống loang lổ qua ảnh. Phong Liêu nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, đi đến tàng kinh các. Tại từng dãy giá sách ở giữa xuyên qua, ngẫu nhiên dừng bước lại, quét mắt trên giá sách điển tịch. Đúng lúc này, hắn tại tàng kinh các trong một cái góc, bắt gặp Ngu Sơn. Ngu Sơn chính hết sức chăm chú đối chiếu Lạc Hà đồ thần sắc chuyên chú mà nghiêm túc. Phong Liêu xích lại gần chút, ánh mắt rơi vào Ngu Sơn trước mặt trên bản vẽ. Chỉ thấy trên bản vẽ ghi chú giáp tú đối ứng lá gan một khiếu cái này một đánh dấu để Phong Liêu trong lòng chấn động mạnh một cái, bởi vì này cùng Bát Cửu Huyền Công tầng thứ hai không như mà hợp. Phong Liêu con ngươi thu nhỏ lại, ánh mắt bên trong để lộ ra kinh ngạc cũng khó có thể tin. Sư tôn thu ngươi làm đồ rồi. Ngu Sơn có chút cúi đầu xuống, đệ tử còn chưa đạt này cao độ, bất quá là tông chủ ban thưởng thôi. Nhưng mà Phong Liêu nhưng lại không bị Ngu Sơn lời nói chỗ che đậy, hắn hưng phấn trong lòng khó mà ức chế, mặt bên trên lộ ra đại hỉ thần sắc. Ngươi biết không, sư tôn đến bây giờ bất quá nhận hai cái đệ tử. Ngươi nếu là có thể bị sư tôn truyền thụ pháp này lời nói, đã nói lên ngươi cũng có thể rất nhanh liền bị sư tôn thu làm đệ tử. Bất quá lấy học thức của ngươi, sư tôn coi trọng ngươi vậy đúng là bình thường. Phong Liêu vươn tay, lôi kéo Ngu Sơn, động tác đội vàng hữu lực, đến, ta dạy cho ngươi. Hắn lôi kéo Ngu Sơn đi tới mặt đất, ngồi xổm người xuống, bắt đầu ở trên mặt đất vẽ lên ngũ hành em dương đồ. Ngu Sơn có chút trở tay không kịp, nhưng là chỉ có thể đi theo Phong Liêu động tác. Hai người một cái vẽ, một ngón tay điểm, trên mặt đất phát họa lấy khiếu huyệt hình dáng. Cùng lúc đó, Xích Tiêu phái trong mặt thất, không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở. Ánh đèn lờ mờ chập chờn bất định, đem bốn phía vách tường chiếu rọi được lờ mờ. Xích Dương Tử sắc mặt âm trầm, trên trán nổi gân xanh, hắn tay thật chặt cầm một viên ngọc truyền tin giản, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Cuối cùng, hắn cũng không kiềm chế được nữa lửa giận trong lòng, bóp nát cái này thứ 10 mai ngọc truyền tin giản. Ngọc giản ở trong tay của hắn hóa thành một miệng, bay tới tấp bay xuống. Thiên Vu Các vì sao không hề có động tĩnh gì? Trong 10 năm, võ tông Phường Thị khuyết trương tốc độ giống như lửa cháy đồng khô. Bây giờ đã bao trùm đại nam vực 8 thành linh thực giao dịch. Cái này khiến Xích Dương Tử trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Ngay cả phái khác đi thám tử đều lựa chọn phản loạn gia nhập vào võ tông, đây càng để hắn cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Đột nhiên, hắn thoáng nhìn trên bàn Xích Huyết Kim Viên ghi chép tàn trang. Ánh mắt của hắn dừng lại tại tàn trang bên trên, suy nghĩ không tự chủ được phiêu trở lại đương thời. Đương thời Quan Trạch Thiên chính là lấy võ đạo khí huyết nghiền ép hắn một thân, cái này khiến hắn trong lòng dâng lên sự hận thù. Chẳng lẽ Vu tộc cũng bị võ tông xúi dục sao? Trong lòng của hắn tràn đầy lo nghĩ, cau mày, trong lòng âm thầm tính toán các loại độ khả thi. Không được vẫn là cho ta tự mình xuất động đi tìm Bạch Luyện một chuyến. 3 tháng sau, trên diễn võ trường phi thường náo nhiệt, các đệ tử ma quyền sát trưởng kích động. Ngu Sơn thân mang một bộ màu đen kinh trang, đứng tại trung ương diễn võ trường, ánh mắt bình tĩnh mà tự tin. Đối mặt chủ tu đại thừa đại tập thập phương kiếm thân truyền đệ tử, hắn hơi nheo mắt lại, quan sát đến động tác của đối phương. Đối phương chính là có được thuần âm chi thể siêu phẩm tiên tư, chính là bị Quan Trạch Thiên thu làm thân truyền đệ tử, cả người tu vi võ đạo cũng là đạt đến nhân tiên đỉnh phong. Giờ phút này, hắn trên thân âm khí tràn ngập, hóa thành như kim sắc Phật quang giống như kiếm khí đầy trời. Ngu Sơn khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Hắn đấm ra một quyền, lực lượng giống như một cỗ dòng lũ giống như bộc phát. Quyền phong thuận địa mạnh truyền đạo, giống như một đầu vô hình roi, hướng về ngoài 10 trượng kiếm khí rút đi. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, kiếm khí đầy trời toàn bộ chôn bụi, đệ tử kia cũng bị đánh xuống mặt bàn. Phong Liêu đứng ở một bên, thấy cảnh này, vỗ tay cười ha ha, tốt, ngươi nên rất nhanh liền có thể tu thành tầng thứ nhất rồi. Ngu Sơn cúi đầu, ánh mắt bên trong lóe qua một tia kinh hỉ. Hắn giờ phút này cũng là phát giác bản thân tu thành Bát Cửu Huyền Công ngũ hành quyền sau. Dưới chân khiếu huyệt đúng là có thể cùng dưới chân đại địa thông qua nguyên tử chi lực sinh ra cộng minh. Đây chính là trong ngọc giản đề cập khiếu thông không dư. Nương theo lấy cuộc tỷ thí này kết thúc, Ngu Sơn cũng thành công trở thành thi đấu đệ nhất tên. Với hắn mà nói, hiện tại thân phận của mình dù sao đều đã là bại lộ, cho nên ngộ tính thiên phú tự nhiên là có thể hoàn toàn triển lộ. Chương 834, Vu tộc quyết định. Chương 834, Vu tộc quyết định. Lại là mấy tháng quá khứ, Xích Dương Tử trở nên càng phát lo nghĩ cùng táo bạo lên. Toàn bộ Xích Tiêu phái bên trong gần mấy tháng gặp Xích Dương Tử trách phạt đệ tử số lượng liền vượt qua ngày xưa ngàn năm. Dù sao bây giờ võ tông thế lực ngày càng lớn mạnh, linh thực giao dịch cơ hồ bị hắn độc quyền, cái này khiến Xích Dương Tử không chỉ là như ngồi bàn trông, càng là có một loại gần gũi sắp diệt tông cảm giác nguy cơ. Nghĩ tới những thứ này, hắn cắn răng, cuối cùng quyết định đi hướng Thiên Vu Các tìm tòi hư thực. Hắn bộ pháp đội vàng, xuyên qua trong phái hành lang, xung quanh các đệ tử nhìn thấy hắn sắc mặt âm trầm, đều ào ào né tránh, không dám nhiều lời. Đi ra Xích Tiêu phái đại môn sau, phía ngoài ánh nắng vẩy vào trên người hắn, lại không cách nào xua tan hắn trong lòng khói mù. Trên đường đi, Xích Dương Tử cũng là tại không ngừng suy tư như thế nào chất vấn Bạch Luyện Trưởng Đường. Bất quá ngại với Bạch Luyện Trưởng Đường chính là một tên hàng thật giá thật tạo hóa thần quân, hắn cũng là không dám quá mức vượt danh giới, nếu không, hắn đã sớm đi gây sự với Thiên Vu Các rồi. Dù sao như thế nhiều năm qua đi, Thiên Vu Các cũng là tương đương thế là lấy tiền không làm việc rồi. Lấy Xích Dương Tử nửa bước tạo hóa tu vi, hắn bất quá mấy nén nhang thời gian liền đã tới Thiên Vu Các bên ngoài. Lúc này, Thiên Vu Các bên ngoài đại môn đóng chặt, còn có hai tên thân hình cao lớn vu tộc dùng làm thủ vệ. Xích Dương Tử đi ra phía trước, cho thấy bản thân ý đồ đến. Thủ vệ kia lập tức liền tiến vào Thiên Vu Các bên trong, bất quá một lát hắn lại đi ra, còn mời ngài trở về đi, trưởng đường hôm nay không tiếp khách. Nghe lời ấy, Xích Dương Tử tín đồ đống nhiên giật mình. Hắn cũng là trong đầu lóe qua mấy cái không tốt ý nghĩ, thậm chí trong đó còn có võ tông vốn là vu tộc sở thiết chi cục, vì chính là thay thế hắn Xích Tiêu phái, càng tốt mà đem toàn bộ đại nam vực nắm trong tay. Nghĩ đến đây, Xích Dương Tử sắc mặt không khỏi trở nên trắng bệch. Mà ở Thiên Vu Các bên trong, lúc này Bạch Luyện Trưởng Đường thân mang vu bảo, cau mày, tại trong tính thất đi qua đi lại. Xích Dương Tử thật nhiều lần đưa tin, chính là để hắn có chút sinh lòng chán ghét, dù sao hắn biết được Đại Ngu Điện hạ ngay tại võ tông âm thầm dò xét, việc này cực kỳ trọng yếu, không thể bởi vì Xích Dương Tử lỗ mãng mà hỏng rồi đại sự, quan hệ này đến vu tộc tương lai. Thế nhưng là hắn bây giờ, nhưng lại không biết như thế nào trấn an Xích Dương Tử. Xích Dương Tử phẫn nộ cùng đội vàng hắn có thể hiểu được, nhưng lúc này lại không phải giải quyết vấn đề thời cơ tốt. Bạch Luyện Trưởng Đường thủ hạ đứng ở một bên, nhìn xem trưởng đường đại nhân lo nghĩ dáng vẻ, thủ hạ này cũng là đọc hiểu trưởng đường đăm chiêu cần thiết, chính là tại có chút túi đầu suy nghĩ một lát sau đề nghị, trưởng đường đại nhân, không bằng trước ổn định Xích Dương Tử. Hứa hẹn sẽ mau chóng đối võ tông khai thác hành động, để hắn về trước đi, chờ chúng ta cái này bên cạnh an bài thỏa đáng. Thủ hạ này tiếp tục nói, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia cẩn thận. Bạch Luyện Trưởng Đường dừng bước lại, hơi nheo mắt lại, cân nhắc lấy trong đó lợi và hại. Hắn trong lòng rõ ràng, đây có lẽ là trước mắt biện pháp tốt nhất rồi. Bạch Luyện Trưởng Đường do dự một cái chớp mắt, chính là quyết định ra mặt cùng Xích Dương Tử trò chuyện. Hắn chỉnh sửa một chút bản thân vu bảo, hít sâu một hơi ra khỏi phòng, hướng phía Thiên Vu Các đi ra ngoài. Xích Dương Tử chính đáng trước khi rời đi, sau lưng Thiên Vu Các đại môn cũng là rộng mở, thấy Bạch Luyện Trưởng Đường, Xích Dương Tử cũng là vừa mới muốn mở miệng, liền thấy Bạch Luyện Trưởng Đường mặt bên trên cố nặn ra vẻ tươi cười, hắn cũng là tận lực nhường cho mình ngựa khí lộ ra bình thản mở miệng nói ra, Xích Dương Tử, ngươi trước bất giận, chúng ta vu tộc ngay tại chủ bị một trận đại quy mô hành động, đối phó võ tông bắt buộc phải làm. Ngươi trước trở về chờ đợi tin tức, đến lúc đó chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Xích Dương Tử nhìn xem Bạch Luyện Trưởng Đường, ánh mắt bên trong để lộ ra chút hoài nghi, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, hắn cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn. Hắn quay người rời đi Thiên Vu Các, nhưng trong lòng y nguyên tràn đầy lo nghĩ, bất quá tốt xấu, hắn cũng là đem bức họa này mà tâm thầm đi xuống, nếu là trở về sau lại có người hỏi, liền có thể này hình ảnh đi ngăn chặn miệng của bọn hắn. Dù sao làm tạo hóa thần quân Bạch Luyện Trưởng Đường đấu mở miệng như thế, bọn hắn vậy tự nhiên không thể nào là có lời nói. Giờ phút này, võ tông bên trong, Ngô Sơn ở tại một gian xưa cũ trong tính thất, trong phòng bày biện đơn giản, chỉ có một tấm bàn đá, một tấm thạch tháp, cùng với chồng chất như núi liệt tịch. Hắn thân mang một bộ màu trắng kinh trang, khuôn mặt chuyên chú kiên nghị, toàn thân tâm vùi đầu vào bát cửu huyền công trong tu luyện. Mặt trời lên mặt trời lặn, thời gian lặng yên trôi qua. Bất quá coi như hắn là lấy Bị Ngạn Thiên Quân thân phận trùng tu, dọc theo con đường này cũng đều không phải thuận buồm xuôi gió. Dù sao bát cửu huyền công cũng là tạ khuyết hao hết khổ công, tâm huyết, lấy vô số đạo pháp, võ đạo, rèn thể pháp dung luyện một lò mà thành. Hắn phức tạp chi nạn độ, nếu không phải hắn là Thiên Quân trùng tu, vậy không có khả năng có mức tiến này. Lúc này Ngô Sơn đã là bắt đầu tu hành bát cửu huyền công tầng thứ hai, nhưng rất nhiều bình cảnh cũng là như là vắt ngang ở trước mắt núi cao, để hắn cảm giác được có chút khó mà vượt qua. Bất quá mặc dù là như thế, Ngô Sơn cũng là có thể cảm giác được bát cửu huyền công mạnh, huống chi tu luyện tới tầng thứ ba về sau, cũng là có thể nhìn thấy vu tộc chí cao bí mật thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Bất quá giờ phút này, để Ngô Sơn phiền não cũng không phải là việc này, mà là bản thân kéo dài khoảng thời gian này, đã là để cho dư vu tộc các điện hạ sinh lòng bất mãn. Vu tộc tổ địa Kim Ô thần điện bên trong, giờ phút này bị một tầng đè nén không khí bao phủ, bầu không khí ngưng trọng được phảng phất có thể vạn xuất thủy tới. Đại Ngu Thiên Quân ngồi cao đường trước, cái khác tám vị điện hạ tề tụ một đường, trên mặt của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều mang bất mãn thần sắc, ánh mắt cũng là đồng loạt ném hướng Đại Ngu Thiên Quân. Như thế một chuyện nhỏ, vì sao chỉ hoan lâu như thế? Một vị điện hạ trước tiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia không kiên nhẫn. Lập tức Đại Ngu Thiên Quân hướng về phía trước phóng ra một bước, thần sắc chấn định, hắn có chút nâng bắt đầu, ánh mắt quét mắt mọi người đang ngồi người, chư vị, ta lần này xâm nhập võ tông, đã là có rất lớn thu hoạch. Tiếp đó, hắn kỹ càng giảng thuật tại võ tông chứng kiến hết thảy, bao quát vị kia võ tông chi chủ cường đại, võ đạo đặc biệt hệ thống tu luyện, cùng với cùng vu tộc rèn thể pháp các loại liên quan. Chương 834, vu tộc quyết định 2 chương 834, vu tộc quyết định 2 Đại Ngu Thiên Quân nhấn mạnh, võ đạo cường đại, viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Nó có bản thân đặc biệt con đường, có lẽ có thể vì chúng ta vu tộc mang đến mới thời cơ. Lúc này, ở một bên vu tộc thần của nhóm, biết được Đại Ngu Thiên Quân lấy nhân loại thân thể gia nhập võ tông tu hành võ đạo sau, mọi người đều là khiếp sợ không thôi, mặt bên trên lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Một số người há to miệng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, một số người thì nhíu mày, lâm vào sâu đậm suy tư. Trong khoảnh khắc, chính là bởi vì Đại Ngu Thiên Quân sở tác sở vi, đưa đến mấy vị điện hạ ở giữa bắt đầu sinh ra kịch liệt tranh luận, thanh âm bất đồng liên tiếp. Một bộ phận Vu tộc kiên quyết phản đối Đại Ngu Thiên Quân hành vi, bọn hắn lòng đầy căm phẫn, cảm xúc kích động, công bố Đại Ngu Thiên Quân đây là đối Vu tộc phản bội. Còn có Thiên Quân hét giận dữ nói, Đại Ngu Thiên Quân dám rời bỏ chúng ta Vu tộc truyền thống, nhất định phải đem hắn triệu hồi. Không chỉ có như thế, còn muốn cướp đoạt Võ Tông điển tịch, hủy diệt Võ Tông, gian đe. Một bộ phận khác Thiên Quân thì là từ Đại Ngu Thiên Quân trong miệng sinh ra từng tia đối võ đạo hiếu kỳ, đồng thời mở miệng nói ra, có lẽ đây là một cái cơ hội. Chúng ta có lẽ có thể mượn cơ hội này, tìm tới rèn thể pháp đột phá tạo hóa bình cảnh phương pháp. Võ đạo đã có thể có thành tựu như thế, tất nhiên có hắn chỗ thích hợp. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, tranh luận không thôi, cũng không biết trôi qua bao lâu, ngồi ngay ngắn với vị trí đầu phía trên đạo thân ảnh kia cũng là lên tiếng, Ngu Sơn, ngươi vừa rồi lời nói làm thật. Tất nhiên là thật sự. Đại Ngu Thiên Quân quay đầu nhìn về phía đạo thân ảnh kia, điện hạ nếu không tin, có thể chúc long mắt dòm ngó võ tông hư thực. Giờ phút này mở miệng đạo thân ảnh này, danh hiệu gọi là Lớn Trúc Thiên Quân chính là bây giờ Vu tộc bên ngoài chân chính người cầm lái. Hắn chính là tổ Vu Trúc Cửu Âm thân tử, một thân tu vi kinh thiên động địa, không biết được tại bao nhiêu năm trước, liền đã ngưng kết tam hoa. Mà lại hắn đối thời gian đại đạo nắm giữ cực kỳ cao thâm, tại một đám tam hoa thiên quân bên trong cũng coi là đỉnh tiêm rồi. Đại Ngu Thiên Quân mở miệng nói ra, thanh âm rõ ràng mà vang vọng, không chỉ có như thế, điện hạ, nô còn có một việc không nói. Theo sau, hắn chậm rãi đứng dậy, đem thập nhị đồ thiên thần sát đại trận sự tình lộ ra. Lời vừa nói ra, toàn bộ Kim Ô thần điện bên trong đều tĩnh lặng lại. Cần phải trải qua thập nhị đồ thiên thần sát đại trận đối với Vu tộc mà nói, mang ý nghĩa cái gì, bọn hắn rất rõ ràng. Nếu là thật sự, toàn bộ Vu tộc tại địa tiên giới người người kêu đánh địa vị cũng là có thể đảo ngược. Lời vừa nói ra, Lớn Trúc Thiên Quân cũng là chậm rãi nhắm lại con người, hắn tựa như xuất khiếu giữa thiên địa, nửa ngày hậu phương mới một lần nữa mở mắt ra, gọi ra một ngụm trọc khí, lúc này liên quan trọng đại, còn cần ngươi tiếp tục tại Võ Tông bên trong dò xét tin tưởng. Lời vừa nói ra, chính là cho Đại Ngu Thiên Quân sở tác sở vi định ra rồi nhặt dạo, cũng nói Lớn Trúc Thiên Quân vị này Vu tộc người cầm lái, là ủng hộ Đại Ngu Thiên Quân. Mà lại, Võ Tông chi chủ thực lực, có thể là đứng đầu gần đạo Thiên Quân. Lớn Trúc Thiên Quân cho thấy thái độ sau, ủng hộ Đại Ngu Thiên Quân Vu tộc phảng phất có chủ tâm cốt. Bọn hắn nguyên bản có chút dao động nội tâm, giờ phút này trở nên kiên định. Ở sau đó thảo luận bên trong, ủng hộ Đại Ngu Thiên Quân Vu tộc dần dần chiếm thượng phong. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Vu tộc cao tầng cuối cùng quyết định, làm ra một cái cực kỳ trọng yếu quyết định. Quyết định này quan hệ đến Vu tộc tương lai phát triển, cũng có thể cải biến toàn bộ Vu tộc vận mệnh. Quyết định này chính là điều động một nhóm tuổi trẻ tài cao Vu tộc con cháu tiến về Võ Tông, đi dò xét tu hành võ đạo, thăm dò ra rèn thể pháp đột phá tạo hóa cơ duyên. Cái này không chỉ có là một lần đối ngoại bộ thế giới thăm dò, càng là đối với Vu tộc thực lực bản thân một lần khảo nghiệm. Tin tức này giống một trận gió một dạng cấp tốc tại Vu tộc bên trong truyền bá ra, đưa tới một trận nho nhỏ hành động. Trẻ tuổi Vu tộc đám tử đệ nghe tin tức này sau, trong lòng đã hưng phấn vừa sốt sắng. Bọn hắn ý thức được, mình bị chọn chúng mang ý nghĩa gánh vác Vu tộc sứ mệnh, đồng thời vậy thu được một cái cơ hội khó được, đó chính là trở thành nhóm đầu tiên bước ra tổ địa Vu tộc. Xích Dương Tử từ Thiên Vu các trở về Xích Tiêu phái lúc, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem hắn bóng người kéo đến thật dài, chiếu tại đường núi gập ghềnh bên trên. Cước bộ của hắn liền giống bị gánh nặng ngàn cân đè ép một dạng, chậm chạp mà nặng nề, mỗi phóng ra một bước đều lộ ra dị thường gian nan. Phản phất dưới chân của hắn không phải kiên cố mặt đất, mà là một mảnh không đáy đầm lầy, hơi không cẩn thận liền sẽ để hắn hãm sâu trong đó, vô pháp tự kiểm chế. Hắn trong lòng đối Thiên Vu các hứa hẹn tràn đầy lo nghĩ cùng bất an. Bạch luyện trưởng Đường kia nhìn như hứng hở, qua loa cho xong hứa hẹn, để hắn thực tế khó mà yên tâm. Đối mặt Võ Tông ngày càng thế lực cường đại, hắn lại cảm thấy thúc thủ vô sách. Xích Tiêu phái mặc dù cũng là một phương đại phái, nhưng cùng bây giờ Võ Tông so sánh, thực lực vẫn có chênh lệch không nhỏ. Khi hắn bước vào quen thuộc sơn môn lúc, xung quanh các đệ tử đều đang bận rộn xuyên qua, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nhưng mà hắn lại hoàn toàn không có trái tim nghĩ đi thưởng thức cái này cảnh tượng quen thuộc, trong lòng sầu lo như là khói mù bình thường bao phủ hắn. Hắn trực tiếp đi đến thư phòng của mình, đặt mông tê liệt trên ghế ngồi, phản phất khí lực toàn thân đều ở đây một khắc bị rút đi rồi. Ánh mắt của hắn trở nên ngốc trệ, trống rỗng nhìn qua ngoài cửa sổ, phản phất toàn bộ thế giới đều không có quan hệ gì với hắn. Những năm gần đây, hắn thấy được Võ Tông thế lực tại không ngừng quyết trương. Từ ban sơ trò đùa trẻ con, cho tới bây giờ cơ hồ lũng đoạn đại nam vực tám thành linh thực giao dịch, Võ Tông tốc độ phát triển làm người lũ lưới. Mà còn lại chín đại rèn thể môn phái thì tại trận này kịch liệt cạnh tranh bên trong, tựa hồ dần dần muốn xu thế với diệt vong, cái này khiến tâm tình của hắn càng thêm nặng nề. Sợ hãi trong lòng cùng không cam lòng ngày càng làm sâu sắc, sợ hãi với Võ Tông cường đại, không cam lòng với bản thân phái môn ở nơi này trận tranh đấu bên trong dần dần mất đi ưu thế. Chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn bị Võ Tông đạp ở dưới chân sao? Hắn ở trong lòng âm thầm thì thầm, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia tuyệt vọng. Cuối cùng, hắn quyết định triệu tập Chu Ma Minh các tông đại biểu. Hắn phát ra ngọc truyền tin giản, mời các tông đại biểu đến đây Xích Tiêu phái thương nghị. Không mấy ngày, Chu Ma Minh các tông đại biểu tề tụ Xích Tiêu phái phòng nghị sự. Trong đại sảnh bầu không khí ngưng trọng, trên mặt của mọi người đều mang vẻ mặt nghiêm túc. Xích Dương Tử đứng dậy, hắng giọng một cái, bắt đầu thông báo cho bọn hắn Thiên Vu các đáp lại. Thiên Vu các phương diện biểu thị, bọn hắn ngay tại chuẩn bị một trận đại quy mô hành động, đối phó Võ Tông bắt buộc phải làm. Xích Dương Tử nói, thanh âm có chút làm chắc chắn. Các tông đại biểu đối với lần này biểu thị hoài nghi, ào ào châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ Thiên Vu các lời nói có thể tin sao? Như thế lâu đều không động tĩnh, hiện tại đột nhiên nói chủ bị hành động, ai biết là thật là giả. Một vị thân mang đạo bào màu xanh đại biểu cao mày nói, đúng đấy, chúng ta không thể đợi thêm nữa, hẳn là tự hành đối võ tông phát động công kích, không còn ỷ lại thiên vũ cát. Một vị khác đại biểu kích động đứng dậy, vẫy tay nói, Xích Dương Tử trong lòng giật mình, hắn lo lắng tùy tiện hành động sẽ dẫn đến tai họa ngập đầu. Chư vị, tuyệt đối không thể xúc động. Võ tông bây giờ thực lực cường đại, chúng ta tùy tiện hành động sẽ chỉ không công chịu chết. Xích Dương Tử cực lực quyết can, ánh mắt bên trong tràn đầy sốt ruột. Nhưng các tông đại biểu thái độ kiên quyết, bọn hắn đối Thiên Vu Các thất vọng cùng đối võ tông phẫn nộ, để bọn hắn mất đi lý trí. Chúng ta không thể ngồi nữa mà chờ chết, cho dù chết cũng muốn liều mạng. Một vị đại biểu lớn tiếng nói, trong giọng nói mang theo quyết tuyệt. Xích Tiêu phái nội bộ vậy bởi vậy sinh ra khác nhau, một phái ủng hộ nghe theo Thiên Vu Các an bài chờ đợi thời cơ, một phái khác thì ủng hộ các tông đại biểu đề nghị, chủ trương lập tức đối võ tông phát động công kích. Giữa hai phái tranh luận không thôi, bầu không khí càng thêm khẩn trương, khiến cho toàn bộ Chu Ma Minh đã là bắt đầu gặp phải phân liệt nguy cơ. Chương 835, Đại Trúc Thiên Quân. Chương 835, Đại Trúc Thiên Quân động thiên thế giới. Vu Sơn bước chân vội vàng, hướng phía Tàng Kinh Các đi đến. Đi tới Tàng Kinh Các sau, hắn thẳng lên tầng cao nhất. Lập tức Vu Sơn cũng là chỉnh sửa một chút quần áo, hít sâu một hơi, vừa rồi bẩm báo mà vào. Tạ Khuyết đang lặng lặng ngồi tại trước bàn, trong tay cầm một cuốn xưa cũ trúc sách. Vu Sơn đi ra phía trước, đứng vững thân thể sau, chính là mở miệng nói ra, tiền bối đối với bây giờ địa tiên giới thế cục, phải chăng biết được một chút. Tạ Khuyết chỉ là có chút nâng đầu, liền đem trúc sách cất đặt trước bàn, khóe miệng dâng lên một tia nụ cười như có như không, địa tiên giới thế cục cùng ta có cái gì quan hệ, thế nào? Các ngươi Vu tộc sắp diệt tộc sao? Vu Sơn nghe vậy có chút đắng chát chát, nhưng vẫn là lắc đầu, tiền bối, chúng ta Vu tộc một mạch, chính pháp thất truyền. Chúng ta tạo hóa phía trên, liền đều là lấy nhân tộc chính pháp tu thành. Mà dù sao là pháp không xứng thể, cuối cùng có thể có thành tựu quá ít. Tạ Khuyết cũng biết Vu Sơn là ý gì, chính là nhíu mày lời nói, cho nên Vu Sơn nghe đến đó, cũng là biết được bản thân không dối gạt được. Hắn nhìn trước mắt Tạ Khuyết, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, tiền bối, Vu tộc hiện tại có rất bao nhiêu tuổi đệ tử, bọn họ thiên phú mặc dù không tính là xuất chúng, nội tính cũng chỉ là bình thường trình độ, nhưng những người này lại là chúng ta Vu tộc căn cơ à? Vu Sơn dừng một chút, nói tiếp, chỉ là chúng ta Vu tộc chính pháp đã thất lạc, hiện tại chúng ta chỉ có thể dựa vào tu hành rèn thể pháp để duy trì tộc đàn hương thịnh. Nhưng mà rèn thể pháp thiếu hụt ngài vậy tin tưởng, nó mặc dù có thể tu hành đến nửa bước tạo hóa, nhưng là liền bẹn bước với này rồi. Vu Sơn thanh âm bên trong để lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hắn tiếp tục nói, những đệ tử trẻ tuổi này nhóm biết rõ tạo hóa của mình bình cảnh khó mà đột phá, khi bọn hắn nghe nói võ tông võ đạo chỗ tinh diệu sau, liền một lòng muốn tới đây học tập. Bọn hắn khát vọng có thể ở võ đạo bên trong tìm tới thời cơ đột phá, vì Vu tộc tương lai mở ra một đầu con đường mới. Tạ Khuyết ngồi ngay ngắn ở trên ghế, hai tay tự nhiên đặt ở trên lan can, hắn khuôn mặt bình tĩnh như nước, không có chút nào gợn sóng, chỉ có kia có chút hai mắt nheo lại để lộ ra hắn ngay tại tự hỏi cái gì. Tạ Khuyết trong lòng âm thầm nghĩ ngợi Vu tộc cường đại tiềm lực. Hắn biết rõ Vu tộc lịch sử lâu đời, hắn nội tình cùng lực lượng đều không thể coi thường được. Cứ việc bây giờ Vu tộc có chút xuống dốc, nhưng bọn hắn làm tạo vật chủ chỗ trung ái tộc đàn, hắn thiên phu ý nguyên vô cùng cường đại. Nếu như Vu tộc có thể dung nhập võ tông, như vậy đối với võ đạo phát triển sẽ sinh ra to lớn thôi động tác dụng. Tạ Khuyết tưởng tượng Vu tộc cùng võ đạo dung hợp lẫn nhau tình cảnh, có lẽ sẽ va chạm ra không tưởng được đống lửa, sáng tạo ra hoàn toàn mới võ đạo. Nghĩ tới đây, Tạ Khuyết khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, biểu thị đối đề nghị này đáp ứng. Quyết định này đối với hắn tới nói cũng không phải là khinh suất cử chỉ, mà là trải qua nghị sâu tính kỹ sau kết quả. Vu Sơn thấy Tạ Khuyết đáp ứng, trong lòng đại thạch cuối cùng rơi xuống. Hắn kia một mực căng thẳng thần kinh nháy mắt buông lỏng, mặt bên trên tách ra nụ cười sảng lạ, đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối. Trong tĩnh thất, bầu không khí tại Vu Sơn trong vui sướng tựa hồ nhiều hơn mấy phần nhẹ nhõm, nhưng Tạ Khuyết một câu, lại để cho cái này không khí nháy mắt căng cứng, ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta còn có khác yêu cầu. Tạ Khuyết thanh âm bình tĩnh mà trầm ổn, không có chút nào trò đùa ý vị. Vu Sơn nguyên bản tràn đầy nụ cười khuôn mặt nao nao, trong lòng dâng lên một tia bất an, nhưng hắn rất nhanh khôi phục trấn định, luôn tử cùng tình nói, xin tiền bối nói rõ. Tạ Khuyết có chút ngồi thẳng người, nô cùng ngươi ước pháp tam trường. Cái này thứ nhất, chính là Vu tộc học tập võ đạo trước đó cần ra tay trước thể, không thể võ đạo đối phó võ tông đệ tử. Ngữ khí của hắn kiên định, không thể nghi ngờ. Vu Sơn không chút do dự, quả quyết nhẹ gật đầu, nói, ta đáp ứng tiền bối. Tạ Khuyết nhìn xem Vu Sơn, khẽ bước cằm, tiếp lấy lời nói, hai, chính là Vu tộc cần cung cấp cho ta 300 sợi tổ vu huyết mạch. Vu Sơn nghe, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, lên tiếng kinh hô, đây không có khả năng. Tổ vu huyết mạch sao mà chân quý, 300 sợi thật sự là nhiều lắm. Tạ Khuyết nhìn xem Vu Sơn phản ứng, thần sắc bình tĩnh như trước, chậm rãi nói, cũng không gạt người, người mang tổ vu huyết mạch vu tộc, tu hành võ đạo cũng không thích hợp. Nguyên nhân huyền ly bốn người đều là loại trừ tổ vu huyết mạch. Dù sao tổ vu nhóm đều là đại biểu cho thiên địa đại đạo hóa thân, đơn nhất hoặc là nhiều loại tổ vu huyết mạch đều sẽ ảnh hưởng đến võ đạo tu hành. Vu Sơn nghe tới Tạ Khuyết lời nói sau, thân thể chấn động mạnh một cái, trên mặt biểu lộ nháy mắt trở nên cứng đờ, phảng phất thời gian tại thời khắc này đọc lại. Giờ phút này trong óc của hắn cực nhanh lóe qua các loại suy nghĩ, hắn bắt đầu tỉ mỉ suy nghĩ Tạ Khuyết lời nói. Theo suy tính xâm nhập, sắc mặt của hắn dần dần khôi phục bình tĩnh, nguyên bản căng cứng thần kinh vậy dần dần lắng xuống. Vu Sơn tựa hồ đột nhiên rõ ràng cái gì, trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn nghĩ tới rồi thân thế của mình, làm Vu tổ Vu Đế Giang đời sau, trong cơ thể hắn huyết mạch cùng huyền ly trở Vu tộc khác biệt, trong đó cũng không chất chứa âm dương ngũ hành. Mà đồng dạng, Chu tổ Vũ Trúc Cửu Âm đời sau tương tự cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Đây là bởi vì cái này mấy loại huyết mạch cũng sẽ không ảnh hưởng thể nội âm dương ngũ hành cân bằng a. Vu Sơn vậy ý thức được, cái khác tổ Vũ huyết mạch khả năng liền cũng không phải là như thế rồi. Vu Sơn nhắm chặt hai mắt, lặng lặng mà tự hỏi vấn đề này. Đây là một cái chật vật quyết định, hắn cần cân nhắc các loại nhân tố, suy xét đến khả năng mang tới hậu quả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vu Sơn nội tâm như là rời sông lấp biển bình thường, thật lâu không thể bình tĩnh. Cuối cùng, trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng, Vu Sơn chậm rãi mở mắt. Hắn thở dài thườn thượt một hơi, rồi mới hắn nhìn xem Tạ Khuyết, nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống. Tạ Khuyết nhìn xem Vu Sơn, khẽ gật đầu, còn nói ra cuối cùng nhất yêu cầu, nếu là ngày sau cùng thiên địa vạn đạo tranh chấp, hy vọng Vu tộc có thể đem võ đạo hỏa chủng bảo tồn được. Nói xong, Tạ Khuyết nhắm mắt, trong lòng có của hắn lấy bản thân suy tính. Hắn rất rõ ràng, bây giờ bản thân giáng lâm đến nơi này cái thời đại, nhưng là tương lai không có võ đạo, nói rõ võ đạo nhất định là gặp phải cái gì bất trắc. Điểm này yêu cầu, Vu Sơn tự nhiên có thể đáp ứng. Tiền bối yên tâm, ta đại biểu Vu tộc đáp ứng ngài. Vu Sơn rời đi sau, trong tĩnh thất thiên tĩnh như cũ. Mở tối tia sáng bên trong, Tạ Khuyết một thân một mình lặng lặng mà ngồi tại trên bồ đoàn. Hắn có chút nhắm hai mắt, lông mày nhẹ khóa, rơi vào trầm tư. Đây là một cái trước đó chưa từng có nếm thử, võ đạo cùng Vu tộc cổ lão truyền thừa ba chạm, sẽ sinh ra như thế nào đống lửa, những vấn đề này ở hắn trong đầu không ngừng xoay quanh. Vào thời khắc này, Tạ Khuyết bỗng nhiên cảm giác được một đạo mờ nhạt đôi mắt xuất hiện ở trước chân. Tạ Khuyết thật cũng không cố quyết, biết được là Vu tộc người đến. Dù sao sớm tại vừa rồi, hắn cũng đã là phát giác một thân khí cơ. Chương 835, Đại Trúc Thiên Quân 2 chương 835, Đại Trúc Thiên Quân 2 ngay sau đó, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Thân ảnh này cao lớn uy nghiêm, khí tức quanh người phản phất gánh chịu lấy Vu tộc vô số năm tháng nặng nề lịch sử. Đại Trúc Thiên Quân thanh âm phản phất từ vô tận thời không chỗ sâu truyền đến, võ tông chi chủ, nô chính là Đại Trúc Thiên Quân. Hôm nay cùng ngươi gặp một lần, quả thật có chuyện quan trọng tương lượng. Tạ Khuyết chậm rãi đứng người lên, hai tay chắp tay, nguyên lai là Đại Trúc Thiên Quân. Không biết lần này đến đây cần làm chuyện gì. Đại Trúc Thiên Quân hơi híp mắt lại, mở miệng nói ra, Vu Sơn cùng ta đề nghị, vậy nên là cùng ngươi đã nói, ta Vu tộc con cháu muốn vào ngươi võ tông tu tập võ đạo, không ngừng ngươi đối với lần này có gì kiến giải. Tạ Khuyết thản nhiên đáp lại, Vu Sơn mời, ta đã đáp ứng. Võ đạo hữu giáo vô loại, bất luận là nhân tộc hay là Vu tộc, như Vu tộc con cháu thực tình cầu đạo, ta tự nhiên dốc túi tương thụ. Đại Trúc Thiên Quân nghe Tạ Khuyết trả lời, khẽ mút cằm. Trong ánh mắt của hắn lóe qua một tia suy tư. Tựa hồ tại ước định Tạ Khuyết lời nói cùng với hắn sau lưng đại biểu võ tông lập trường. Theo sau lời nói xoay chuyển, đã là như thế, người ta cũng coi như được là đạo hữu. Bất quá nghe Ngu Sơn lời nói, đạo hữu tu vi cao thầm, không biết có thể cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một hai. Tạ Khuyết nở nụ cười, biết được cái này Đại Trúc Thiên Quân là muốn thử một chút sâu cạn của hắn, đương nhiên có thể. Không biết được Thiên Quân muốn thử xem phương diện nào đâu. Đại Trúc Thiên Quân nở nụ cười, thực không dám giấu giếm, nô chính là tổ Vũ Trúc Cửu Âm thân tử, đối với trụ chi đại đạo cũng tính là được là có chỗ thành tích. Không bằng như vậy một đạo, chúng ta hai người nghiên cứu thảo luận một phen. Tạ Khuyết cũng là gật gật đầu. Đối với thời gian đại đạo, cũng chính là cái gọi là trụ chi đại đạo, hắn một mực có hứng thú nồng hậu, bây giờ có thể cùng Vu tộc chi chủ nghiên cứu thảo luận, càng là cơ hội khó được. Câu còn không được, Thiên Quân đã đối trụ chi đại đạo có cao thâm kiến giải, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Tạ Khuyết cung kính nói, thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng. Đại Trúc Thiên Quân vậy không khách sáo, khí tức quanh người lập tức lưu chuyển ra. Lực lượng thời gian, như thực chất giống như tại trúc long trong mắt bắt đầu lan tràn. Ngay sau đó, một đầu dòng thời gian xuyên phá thời gian sông dài, lan tràn ở hai người trước mắt. Tạ Khuyết trong mắt lấp lóe qua một tia ngoài ý muốn, như vậy thủ đoạn ngược lại là cùng quá khứ Phật chặt đứt dòng thời gian phân nhánh có chút cùng loại rồi. Thời khắc này hình tượng bên trong, đầu tiên triển hiện là trời đất mở ra lúc hỗn độn sơ khai. Toàn bộ thế giới một vùng tăm tối, chỉ có vô tận hỗn độn đang cuộn trào, phản phất tận chứa vô hạn khả năng. Lại đến vạn vật dần dần thai nghén sinh trưởng, đại địa phía trên bắt đầu xuất hiện sinh mệnh dấu hiệu. Hoa cỏ cây cối phá đất mà lên, các loại sinh linh bắt đầu sinh sôi, thể hiện ra một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Đại Trúc Thiên Quân nhìn xem những hình ảnh này, mở miệng nói ra, thời gian đại đạo, mở đầu với thiên địa sơ khai, chứng kiến vạn vật sinh ra cùng phát triển, đây là căn nguyên của nó vị trí. Tạ Khuyết ngưng thần quan sát Đại Trúc Thiên Quân chỗ cho thấy hình tượng, theo sau vận chuyển bản thân võ đạo ý chí, nhân quả sợi tơ sen lẫn mà ra, giống như một từng cái vô hình ràng buộc, hướng về thời gian hình tượng kéo dài mà đi. Làm nhân quả sợi tơ dung nhập thời gian trong tấm hình lúc, ngoài ý muốn cũng ở đây này xảy ra. Hình tượng nháy mắt sinh ra biến hóa, nguyên bản tuyến tính thời gian lưu động xuất hiện phân nhánh, một chút sinh linh bởi vì nhân quả cải biến mà có bất đồng vận mệnh quy tích. Nguyên bản bình thường sinh vật, bởi vì một cái tình cờ nhân quả sự kiện, hoàn toàn lật đổ vốn có nhân sinh. Mà một chút nguyên bản chủng tộc mạnh mẽ, lại bởi vì nhân quả chuyển hướng, đi về phía suy sụp. Tạ Khuyết nhìn xem biến hóa này hình tượng, mở miệng nói ra, thời gian tuy có hắn cố định hướng chạy, nhưng nhân quả chi lực nhưng có thể ở trong đó nhấc lên gợn sóng, cải biến sự vật phát triển đi hướng. Đại Trúc Thiên Quân cũng là cười một tiếng, đây coi là không được cái gì, hai người chúng ta chi lực, đủ để dung chuyển tiên địa. Nếu không, người ta đồng loạt phỏng đoán một phen cái này địa tiên giới tương lai như thế nào. Tạ Khuyết nhẹ gật đầu, tất nhiên là có thể. Bất quá đối với địa tiên giới tương lai, Tạ Khuyết là đã sớm kiến thức qua, tương lai địa tiên giới đem bị hư không ăn mòn, cuối cùng hủy diệt với cùng Phật giới chiến tranh bên trong. Nhất thời, hình tượng bên trong bốn mùa càng điệp ra nhanh. Mùa xuân đóa hoa vừa mới nở rộ, liền cấp tốc tàn lụi, nên đón mùa hè liệt nhật. Mùa hè nhiệt liệt còn chưa biến mất, mùa thu vàng nóng liền đã phủ kín đại địa, ngay sau đó mùa đông rét lạnh lại cuốn tới. Địa tiên giới bên trong, triều đại không đức chưa thay, từng cái vương triều quật khởi lại suy sụp. Vạn vật tại dòng lũ thời gian phục hưng suy thay nhau, sinh mệnh tại sinh ra cùng tử vong ở giữa luân hồi. Đại Trúc Thiên Quân nhìn xem đây hết thảy, nói: thời gian trôi qua không thể ngăn cản, vạn vật đều ở đây hắn trong khống chế, không ngừng mà sinh lão bệnh tử, đây là thời gian vô tình chỗ. Tạ Khuyết trầm tư một lát, nhân quả sợi tơ lần nữa bắt đầu chuyển động, hình tượng nháy mắt lần nữa sinh ra biến hóa. Chỉ thấy một chút vốn nên diệt vong sự vật, bởi vì mới nhân quả tham gia mà có thể kéo dài. Những cái kia sắp khô héo đóa hoa, bởi vì một trận ngoại ý muốn cam lâm mà một lần nữa nở rộ. Những cái kia gần như diệt tuyệt giống loài, bởi vì một cái tình cờ thời cơ mà có thể sinh sôi. Mà một chút cường đại tồn tại, lại bởi vì nhân quả vặn vẹo mà đi hướng suy sụp. Đã từng không ai bị nổi bá chủ, bởi vì một cái sai lầm nhỏ nhỏ mà lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Theo hai người không ngừng rót vào lực lượng, đầu này tân sinh dòng thời gian trở nên càng phát ra rộng lớn nhiều chi. Hình tượng bên trong tốc độ thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh, khiến người không kịp nhìn. Đột nhiên, hình tượng bên trong cảnh tượng đột nhiên biến đổi lớn. Nguyên bản hỗn loạn linh khí cùng vết rách phát tắc, phản phất trở thành một trận diệt thế tai nạn khúc nhạc dạo. Chỉ thấy bầu trời như là vỡ vụn pha lê bình thường, từng khối đất sụt vỡ ra đến, lóng lánh quang mang chói mắt. Đại địa vậy bắt đầu run rẩy kịch liệt, theo sau sụp đổ xuống, tạo thành từng cái vực sâu khổng lồ. Vô số sơn phong sụp đổ, dòng sông khô cạn, toàn bộ địa tiên giới lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng trong tuyệt vọng. Vô số sinh linh trong nháy mắt này biến đổi lớn bên trong, không có lực phản kháng chút nào, hôi phi yên diệt. Tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn, tiếng khóc, ở nơi này hủy diệt thủy triều bên trong bị nháy mắt bao phủ. Đại Trúc Tiên Quân thần hút vào một hơi, cái này, đây là tương lai. Tại sao lại như thế? Trong lòng của hắn tràn đầy bất an, phản phất thấy được vu tộc thậm chí toàn bộ địa tiên giới tận thế. Tạ Khuyết cũng là thở dài, thu hồi trong đó nhân quả sợi tơ, không vì cái gì, chỉ là bởi vì hư không ăn mòn thôi. Đại Trúc Thiên Quân lập tức vì đó chấn động, Tôn Hạ có ý tứ là địa tiên giới cũng sẽ bị hư không ăn mòn hủy diệt sao? Bây giờ toàn bộ hư không ở giữa, địa tiên giới tự nhiên là chư giới thứ nhất, không có người sẽ cho rằng địa tiên giới còn sẽ có hủy diệt một ngày. Tạ Khuyết gật đầu, tự nhiên là. Đại Trúc Thiên Quân thu hồi ánh mắt, bắt đầu tăng lớn đạo vận phát ra, trong tấm hình cũng là xuất hiện một tia màu tím đen hư không năng lượng. Vào thời khắc này, Đại Trúc Thiên Quân trước mắt dòng thời gian vân nhánh bỗng nhiên vỡ vụn, hắn cũng là không bị khống chế, sắc mặt trở nên trắng bệnh, ta vu tộc mệnh phải làm như thế sao? Chương 836, vu tộc gia nhập chương 836, vu tộc gia nhập thẳng đến dòng thời gian triệt để vỡ vụn, Đại Trúc Thiên Quân vẫn là trầm mặc không nói. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, dường như đang tự hỏi. Tạ Khuyết mặt không thay đổi nhìn chăm chú hắn tương tự trầm mặc không nói. Nhưng cùng Tạ Khuyết bất đồng là, Đại Trúc Thiên Quân đối với địa tiên giới hủy diệt nhưng lại có hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Địa tiên giới hủy diệt đối Tạ Khuyết tới nói có lẽ chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, nhưng đối với Đại Trúc Thiên Quân tới nói, ý vị này vu tộc sau lưng cái kia khổng lồ chủng tộc vận mệnh vậy bị ảnh hưởng. Làm vu tộc người cầm lái, Đại Trúc Thiên Quân gánh vác trọng đại trách nhiệm, hắn không thể không suy xét vấn đề này. Ở mảnh này yên tĩnh trong tĩnh thất, thời gian phảng phất động lại bình thường, chỉ có nhỏ nhẹ tiếng hít thở trong không khí quanh quẩn. Đại Trúc Thiên Quân suy nghĩ như mãnh liệt như thủy triều tại trong đầu hắn cuộn cuộn. Địa tiên giới tương lai đến tột cùng sẽ như thế nào? Vu tộc vận mệnh lại đem đi về phương nào? Những vấn đề này như là nặng nề cự thạch bình thường đặt ở Đại Trúc Thiên Quân trong đầu, để hắn khó mà thở dốc. Lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, hai mắt khép hở, tựa hồ đang trầm tư lấy cái gì. Ở nơi này tĩnh mịch bầu không khí bên trong, Đại Trúc Thiên Quân tư duy càng phát ra rõ ràng, các loại độ khả thi ở hắn trong đầu không ngừng đan xen, va chạm. Trải qua thời gian rất dài suy nghĩ, hắn nhíu chặt lông mày cuối cùng chậm rãi giãn ra, thật giống như đột nhiên nghĩ thông suốt cái nào đó cực kỳ trọng yếu vấn đề đồng dạng. Theo suy tính xâm nhập, hắn cuối cùng lĩnh ngộ được một sự thật, cứ việc địa tiên giới hủy diệt đã không cách nào tránh khỏi, nhưng vu tộc tương lai cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Hắn chậm rãi quay đầu, thẳng tắp rơi trên người Tạ Khuyết. Rồi mới, hắn dùng một loại kiên định mà quả quyết ngữ khi nói, "Tôn hạ, đã sự tình đã phát triển đến nước này, như vậy chúng ta vu tộc cùng võ tông ở giữa ước định liền từ hiện tại bắt đầu chính thức có hiệu lực đi." Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại không thể nghi ngờ quyết tâm, không có chút nào do dự. Tạ Khuyết thấy thế, cũng không có quá nhiều do dự, hắn khẽ gật gù, biểu thị đồng ý ngay sau đó, hắn tựa hồ nhớ lại cái gì, lại từ trong ngực lấy ra một điểm hơi yếu linh quang. Tạ Khuyết đem cái này đạo linh quang đưa cho đối phương, khẽ cười nói, "Đây là ta đối thập nhị đô thiên thần sát đại trận một điểm thiện kiến, hy vọng có thể đối với các ngươi có chỗ trợ giúp. Còn mời vui vẻ nhận đi." Đại Trúc Thiên Quân nao nao, trong mắt của hắn lóe qua một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới Tạ Khuyết như thế hào phóng, vật này tuy nói là thuộc về vu tộc, nhưng chính Tạ Khuyết suy tính có được cũng có thể xem như hắn vật phẩm tư nhân rồi. Hắn hơi nheo mắt lại, cẩn thận đánh giá Tạ Khuyết đầu ngón tay điểm kia linh quang, trong lòng đối Tạ Khuyết tín nhiệm lại thêm mấy phần. Một lát sau, hắn chậm rãi gật đầu, đưa tay tiếp nhận điểm kia linh quang, trịnh trọng nói, "Đa tạ tôn hạ, phần tình nghĩa này, vu tộc ghi nhớ trong lòng." Đại Trúc Thiên Quân khẽ gật gù, trong mắt lóe lên một tia suy tư, dường như tại cân nhắc lấy cái gì. Một lát sau, Đại Trúc Thiên Quân cũng là lời nói, "Nô xem trong cơ thể ngươi hình như có chút long khí cơ, chính là dùng cái này gia phụ chi pháp của ngươi." Thoại âm rơi xuống, một tia tím màu xám cho xương mù đột nhiên từ trong lòng bàn tay hiện lên, trong đó biến hóa ngàn vạn. Tạ Khuyết mà nhìn cũng là trong lòng kỳ lạ. Hắn có thể nhìn ra, trong cái này biến hóa đều là nguồn gốc từ chủ quang. Hắn cũng không còn nghĩ đến, Đại Trúc Tiên Quân sẽ lấy chân quý như thế pháp môn đáp lễ, mà lại tổ vu trúc cửu âm chính là lúc trước được rồi trúc long chân truyền tổ vu, hắn pháp môn tự nhiên là cùng Tạ Khuyết long xà hoàn thế kinh vô cùng xứng đôi. Tạ Khuyết nhìn xem, vậy dần dần biết được pháp này tên là trụ hơi thở lấy từ với trúc long một hơi ở giữa, có thể phá vỡ nhật nguyện càn khôn. Đa Tạ Thiên Quân hậu tạo, ân này Tạ Khuyết ghi khắc với tâm. Đại Trúc Thiên Quân khẽ gật đầu, lập tức nở nụ cười, người ta đã đạt thành ước định, liền thuộc là minh hữu, mong rằng tôn hạ có thể che chở Vu tộc. Tạ Khuyết nhíu mày hỏi, che chở vậy chưa nói tới, dù sao các hạ cùng ta tu vi cũng là sản sản với nhau. Bất quá các hạ đã là có lời ấy, chắc là có chuyện gì rồi. Đại Trúc Thiên Quân lời nói, không sai, ta dự định nhập trong hư không, tìm được một tia thành đạo cơ hội. Tạ Khuyết nghe, không khỏi yên lặng. Hắn không nghĩ tới, vị này Đại Trúc Thiên Quân đúng là còn có như vậy khát vọng, hắn mới muốn mở miệng, Đại Trúc Thiên Quân chính là mở miệng nói ra, tôn hạ không cần tiếp tục quên, chúng ta tu sĩ nhất tâm hướng đạo. Từ đó về sau Vu tộc tu hành võ đạo, cũng là khiến cho Ngô không còn hậu hoạn, tự nhiên là muốn dòm ngó đạo cơ. Tạ Khuyết nhẹ gật đầu, cũng biết Đại Trúc Thiên Quân tâm ý đã quyết, không khuyên nữa ngăn. Hai người từ biệt sau, Đại Trúc Thiên Quân bóng người cũng là thoáng qua tiêu tán. Vu tộc tổ địa, thủ tọa Kim Ô thần điện. Đại Trúc Thiên Quân triệu tập 9 vị tiên quân điện hạ, trực tiếp mở miệng công bố quyết định của mình, các ngươi ngày sau chính là theo Ngô Sơn nhập võ tông đi. Mấy vị tiên quân nghe vậy, không khỏi kinh hãi. Đại Trúc Thiên Quân lại đem mình và Tạ Khuyết chỗ nhìn thấy tương lai, toàn bộ nói ra, còn đem Tạ Khuyết đem thập nhị đô thiên thần sát đại trận tàn khuyết bộ phận giao cho mình, lúc này mới khiến cho chư vị điện hạ toàn bộ ngậm miệng không nói. Bọn hắn rất rõ ràng, có thể đem như vậy bí mật đều trả giá, còn có thể bị Đại Trúc Thiên Quân chỗ thừa nhận, tất nhiên là có thể đáng giá phó thác người. Lập tức Đại Trúc Thiên Quân còn nói ra một cái kinh thiên động địa tin tức, Ngô đem thân nhập sâu trong hư không, tìm kiếm tổ vu chưa thể đặt chân thành đạo thời cơ. 9 vị thiên quân điện hạ nghe vậy, đều là nao nao, muốn định phản đối, nhưng Đại Trúc Thiên Quân lại lời nói, các ngươi coi như không muốn, nhưng bản tọa cũng muốn đi một đạo cơ a. Chớ có quên can, Ngô đã thấy được một chút hy vọng sống, chỉ có siêu việt địa tiên giới đạo, mới có thể tại hư không trong hỗn độn tiếp tục tồn tại. Mấy vị thiên quân khẽ giật mình, lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Trong lòng bọn họ rõ ràng, Đại Trúc Thiên Quân tâm ý đã quyết, mà lại Đại Trúc Thiên Quân vì che chở Vu tộc, đã là chậm trễ bản thân ngàn vạn năm rồi. Đại Trúc Thiên Quân ngược lại nhìn về phía Võ Tông vị trí, Võ Tông chi chủ tu vi càng sâu với Ngô, nhất định có thể bảo vệ Vu tộc chu toàn cùng vượt qua kiếp số. Theo sau, Đại Trúc Thiên Quân lại bắt đầu toàn bộ phân phó 8 vị thiên quân, một chút những chuyện khác thích hợp. Đã là ước định đã thành, liền lấy 360 sợi bất đồng tổ vu huyết mạch, giao cho Thế Tôn tông chủ. Đại Ngô Thiên Quân có chút kỳ lạ, ước định thế nhưng là 300 sợi. Đại Trúc Thiên Quân lắc đầu nói, đem 12 tổ vu huyết mạch, các lấy 30 sợi đưa đi. Thế Tôn tông chủ đã là lấy thành thật đối đãi Ngô Vu tộc, chúng ta vậy tự nhiên là suối tuân báo đáp. Tiếp theo lại phân phó nói, so với Ngô, Thế Tôn tông chủ càng thành công hơn đạo cơ hội, mong rằng các vị nắm lấy cơ hội. Lời này nói ra, mấy vị thiên quân nhìn nhau, càng là rung động. Dù sao thành đạo đại biểu cho cái gì, bọn hắn đều rất rõ ràng. Chương 836, Vu tộc gia nhập 2 chương 836, Vu tộc gia nhập 2 thiên vu các bên trong, tia sáng u ám. Bạch luyện trưởng Đường đứng tại trung ương phòng, trong tay nắm thật chặt một viên ngọc truyền tin giản. Sắc mặt của hắn âm trầm, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia không hiểu, cái gì? Đại ngu điện hạ đúng là để cho ta 3000 rèn thể đại võ đưa vào võ tông. Hắn hít sâu một hơi, đem tâm tư tỉnh táo lại hậu phương mới truyền âm cho ngọc giản trong tay, điện hạ, ta không rõ, chúng ta Vu tộc tuy nói là suy sụp, nhưng là so với cái này võ tông phải mạnh mẽ hơn nhiều à. Bây giờ vì sao nhưng phải hướng võ đạo cúi đầu? Bạch luyện trưởng Đường trong giọng nói mang theo một tia không cam lòng. Đại ngu thiên quân đối mặt Bạch luyện trưởng Đường chất vấn, thần sắc bình tĩnh, khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt cười nhạt, trưởng đường nên là biết được, Huyền Ly bốn người bị bỏ tổ vu huyết mạch sau, mệnh đèn thiêu đốt như liệt nhật. Đại ngu thiên quân thanh âm trầm ổn hữu lực, mang theo một loại không thể nghi ngờ, võ đạo cũng không phải là phá bỡ, mà là để vu tộc tránh thoát công xiềng. Đại ngu thiên quân nhìn xem Bạch luyện trưởng Đường, trên mặt thần sắc đống nhiên nghiêm mặt, ngươi vậy cùng nhau đi tới võ tông, lấy nửa bước tạo hóa chi thân nếm thử rèn thể cùng võ đạo song tu. Nếu có thể thành, chính là vu tộc con đường mới, nếu không thể, lại nói phản đối không muộn. Đại ngu thiên quân thanh âm trầm ổn mà hữu lực, mỗi một chữ đều phảng phất trọng truy bình thường đánh tại Bạch luyện trưởng Đường trong đầu. Bạch luyện trưởng Đường sắc mặt nháy mắt trở nên xanh trắng đan sen, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt kháng cự. Làm thiên vu các trường đường, ngày xưa miệt thị toàn bộ đại nam vực tồn tại, bây giờ nhưng phải hắn đi nếm thử chưa hề tiếp xúc qua võ đạo, cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận. Môi của hắn run nhẹ nhẹ, đang muốn phản bác, muốn nói ra trong lòng mình bất mãn cùng lo lắng, đã thấy Đại Ngu Thiên Quân cho trong ngọc giản truyền ra một đoạn lớn nội dung. Bạch luyện trưởng Đường vô ý thức bắt đầu lật xem, chỉ thấy bên trong ngọc giản dấu bát cửu huyền công ngũ hành quyền tàn quyền. Nô lấy nhân loại thân thể tu hành võ đạo đã tới nhân tiến cảnh, ngươi thiên phú không kém, có thể thử một lần. Đại Ngu Thiên Quân thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia cổ vũ cùng chờ mong. Bạch luyện trưởng Đường cầm ngọc giản tay có chút phát run, hắn nội tâm tràn đầy mâu thuẫn cùng dãy rủa. Một phương diện, hắn đối võ đạo tràn đầy lo nghĩ cùng sợ hãi, lo lắng cho mình vô pháp thích hướng loại này mới tu hành phương thức. Một phương diện khác, hắn lại nghĩ tới đây là Đại Trúc Thiên Quân quyết định, Đại Trúc Thiên Quân uy nghiêm để hắn không dám tùy tiện vi phạm. Trong ánh mắt của hắn lóe qua một chút do dự, cuối cùng là cắn răng đáp ứng, hắn ngẩng bắt đầu, nhìn xem Đại Ngu Thiên Quân, thanh âm hơi có chút run rẩy nói, nếu như thế, ta liền tiến về võ tông thử một lần. Nhưng nếu là không thành, mong rằng điện hạ có thể một lần nữa suy xét vu tộc tu hành chi đạo. Đại Ngu Thiên Quân khẽ gật đầu, ta tin tưởng ngươi, Bạch luyện. Vô luận kết quả như thế nào, đây đều là chúng ta vu tộc tránh thoát gông xiềng một đại nếm thử. Ba ngày sau, Thiên Vu Các. Trên quảng trường cực lớn, 3000 rèn thể đại võ chỉnh tề xếp hàng, dự định tiến về võ tông. Bạch luyện đứng tại phía trước nhất, ánh mắt của hắn vượt qua đám người, nhìn qua võ tông phương hướng. Lúc này trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần, nhưng hắn biết rõ, đây là cấp trên quyết định, mình không thể phản đối, cũng đã không có đường quay về có thể đi, chỉ có thể kiên trì hướng về phía trước. Xích Tiêu phái. Xích Dương Tử đang ngồi ở một tấm bàn trước, trên bàn trưng bày một viên ngọc truyền tin giản. Hắn tay thật chặt cầm mai ngọc giản này, nhưng trên thẻ ngọc tin tức giống như một đem trọng truy hung hăng gõ lấy Xích Dương Tử trái tim. Chu Ma Minh giải tán, toàn thể quy hàng võ tông mấy chữ này, để hắn thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem ngọc giản. Nhưng mà, hiện thực lại tàn khốc như vậy. Xích Dương Tử trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng cùng không cam lòng, hắn đột nhiên cười như điên. Tiếng cười kêu bén nhọn mà chói tai, ở nơi này điên tĩnh trong phòng quân quẩn, phảng phất muốn xông phá nóc nhà. Không có khả năng. Thiên Vũ Các như thế nào trợ trụ vi ngược? Xích Dương Tử gầm thét. Bọn hắn đợi như thế lâu, không nghĩ tới cuối cùng nhất kết quả lại là Thiên Vũ Các phản bội bọn hắn, cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Giờ phút này, Xích Dương Tử trong lòng phẫn nộ cùng sợ hãi đan vào một chỗ, lý trí của hắn cơ hồ bị hoàn toàn bao phủ. Hắn đối ngọc truyền tin giản điên cuồng đưa tin, hy vọng Bạch Luyện có thể hồi tâm chuyển ý, cải biến quyết định này. Các chủ, còn mời nghĩ lại a. Xích Dương Tử thanh âm mang theo cầu khẩn. Nhưng lúc này, hắn vậy lại chỉ đạt được Bạch Luyện lạnh lùng đáp lại, rèn thể pháp đã chết, võ đạo đến hưng, đây không phải quyết định của ta. Xích Dương Tử, nếu không nghĩ Xích Tiêu phái hủy diệt, từ hôm nay trở đi giải tán Chu Ma Minh, hướng võ tông quy hàng. Bạch Luyện thanh âm bình tĩnh mà kiên định, không có chút nào do dự. Xích Dương Tử nghe nói như thế, thân thể chấn động mạnh một cái, phản phất bị sét đánh bình thường. Ngọc giản không còn tin tức, Xích Dương Tử ngơ ngác nhìn qua trống rỗng chân trời, hắn đột ngột nhưng cảm giác trong tay ngọc giản nặng như Thái Sơn, phản phất gánh chịu lấy toàn bộ Xích Tiêu phái vận mệnh. Ba ngày sau, Chu Ma Minh nội khí phân ngưng trọng, các tông đại biểu tề tụ một đường, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung ở Xích Dương Tử trong tay kia phong quy hàng sách bên trên. Xích Dương Tử mặt không thay đổi đem quy hàng sách đưa tới trước mặt mọi người, trong lúc nhất thời, trong cả căn phòng lặng ngắt như tờ, chỉ có trang giấy lật qua lật lại thanh âm. Đột nhiên, một tên đại biểu đống nhiên vỗ bàn đứng dậy, giận không kèm được chỉ vào Xích Dương Tử mắng to: "Xích Dương Tử, ngươi đây là ý gì? Chúng ta Chu Ma Minh thế nào có thể hướng võ tông quy hàng? Đây quả thực là vô cùng nhục nhã." Ngay sau đó, cái khác đại biểu vậy ào ào phụ họa, chỉ trích Xích Dương Tử nhu nhược cùng phản bội. "Chúng ta tân tân khổ khổ cùng võ tông đối kháng như thế lâu, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua sao? Đây là đối với chúng ta Chu Ma Minh vũ nhục, tuyệt đối không thể tiếp nhận." Đối mặt mọi người chỉ trích, Xích Dương Tử nhưng chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói: "Đây cũng không phải là cá nhân ta quyết định, mà là Bạch Luyện trưởng đường, thậm chí là toàn bộ vu tộc quyết định." Nghe nói như thế, những này đại biểu vậy trầm mặt lại. Hiển nhiên, bọn hắn đối vu tộc quyết định cũng là cảm thấy khiếp sợ và không hiểu, nhưng lại bất lực phản kháng. Xích Dương Tử thấy thế, tiếp tục nói: "Nếu là chư vị đối quyết định này có bất mãn, có thể đi tìm Bạch Luyện trưởng đường lý luận." Lời này vừa nói ra, để người ở chỗ này cũng không dám lên tiếng nữa. Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại ngòi bút rơi xuống tiếng xào xạc, các tông các đại biểu đào hào tại quy hàng sách bên trên ký tên của mình. Xích Dương Tử đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, trong lòng của hắn như rời sông lấp biển bình thường, ngũ vị tạp trần. Trên mặt của hắn không có biểu lộ, chỉ có ánh mắt kia để lộ ra vẻ vẻ bài cùng tuyệt vọng, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở đây một khắc sụp đổ. Võ tông độc tiên, diễn võ trưởng. Tạ Khuyết đứng tại diễn võ trưởng chỗ cao, tay áo trong gió nhẹ nhàng phiêu động. Bên cạnh hắn thì là Ngô Sơn. Giờ phút này, hắn đang lặng lặng mà nhìn xem đám đầu tiên vu tộc con cháu bước vào độc tiên. Huyền Ly bốn người sớm đã tại diễn võ trưởng trước chờ đã lâu, bọn hắn đứng ở chỗ này, không ngừng cùng ngày xưa người quen chào hỏi. Bọn hắn hôm nay, khí huyết như rồng, cùng ngày xưa khí tức hoàn toàn khác biệt. Điều này cũng dẫn tới những cái kia vu tộc các đệ tử trận trận sợ hãi thán phục, bọn hắn ào ào ngừng chân, không ngừng đặt câu hỏi. Ngô Sơn cũng là thấp giọng nói: "Tiền bối, Bạch Luyện trưởng đường đã bắt đầu tu hành Bát Cửu Huyền Công lấy tu vi tới nói, nên rất nhanh liền có thể đột phá tạo hóa. Đây cũng là cho tộc khác người đánh cái dạng. Tin tưởng truyền tu võ đạo tạo hóa tộc nhân cũng là sẽ càng phát nhiều." Tạ Khuyết khẽ gật gù, mặt bên trên không có quá nhiều biểu tình biến hóa, rèn thể pháp vốn là tổ vu truyền xuống bằng chi, chỉ bất quá chúng ta võ đạo đi được nhanh một chút. Chương 837, Chu Thiên biến rời chương 837. Chu Thiên biến rời động thiên thế giới biên giới nơi, giờ phút này Tạ Khuyết ngồi xếp bằng với biển máu hóa thân trước đó. Hắn nâng lên hai tay, lòng bàn tay mở ra, liền có 12 sợi màu sắc không đồng nhất tổ vu tinh huyết đang nằm ở hắn trong lòng bàn tay. Nếu là có thể luyện hóa, trong cơ thể ta chính là tương đương với có 12 tổ vu huyết mạch tập hợp. Nếu là muốn triển khai thập nhị đô thiên thần sát đại trận, cũng lấy tổ vu là trận nhãn. Ta nếu là thành rồi lời nói, một người chính là đủ. Tạ Khuyết bây giờ ý nghĩ, chính là nếu là có thể lấy sức một mình, đem 12 tổ vu huyết mạch dung hợp, vậy mình chính là có thể lĩnh vực triển khai. Một khi thành, liền xem như nửa bước đạo quân cũng có sức đánh một trận. Ngay tại Tạ Khuyết đem cái này 12 sợi tổ vu huyết mạch dung nhập vào huyết hải bên trong một cái mắt, trong đó lập tức liền có 12 đạo hư ảnh dâng lên. Dựa theo trận pháp trình tự sắp xếp, Tạ Khuyết sơ sơ suy tư một chút, rồi mới không chút do dự nâng lên tay, đem ngón tay nhẹ nhàng đặt ở biển máu mặt ngoài. Khi hắn đầu ngón tay cùng biển máu tiếp xúc một sát na, biển máu giống như là bị kích hoạt rồi bình thường, nguyên bản bình tĩnh mặt ngoài đột nhiên nổi lên gợn sóng. Ngay sau đó, biển máu nhanh chóng co vào, dung nhập vào Tạ Khuyết trong thân thể. Theo biển máu dung nhập, Tạ Khuyết thể nội xảy ra biến hóa kinh người. Nguyên bản sáng sủa lấy khiếu huyệt như là trong bầu trời đêm đầy sao bình thường, bắt đầu nhanh chóng di động cùng sắp xếp, cuối cùng tạo thành một bức tinh đồ. Này tấm tinh đồ bên trên, mỗi một cái khiếu huyệt đều đại biểu cho bất đồng tổ vu, bọn chúng riêng phần mình chiếm cứ lấy bất đồng tinh vị, phảng phất là một cái khổng lồ hoàn chỉnh tinh vực. Đúng lúc này, tinh đồ bên trên các đại khiếu huyệt ở giữa bắt đầu mơ hồ lóe lên trận văn. Những này trận văn như là mạng nhện bình thường đan vào một chỗ, tràn ngập huyền ảo khí cơ, phảng phất là đạo và pháp hoa văn xen lẫn mà thành. Nhưng mà, làm trận văn chạm tới biển máu hóa thân vị trí trái tim khiếu huyệt lúc, đột nhiên, một cổ cường đại lực lượng từ Tạ Khuyết thể nội phun ra ngoài. Cỗ lực lượng này giống như núi lửa phun trào bình thường, nháy mắt càn quét hắn toàn thân. Tạ Khuyết có thể cảm giác được một cách rõ ràng, kia 12 cỗ tổ vu lực lượng tại biển máu hóa thân thể nội bắt đầu kịch liệt xung đột lên. Bọn chúng đụng vào nhau, dây dưa, tạo thành một cỗ năng lượng to lớn vòng xoáy, không ngừng mà ở hắn trong cơ thể tàn phá bừa bãi. Tại sao lại như vậy? Tạ Khuyết trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, nhíu mày. Cái này rõ ràng là dựa theo trận đồ sắp xếp a, thế nào sẽ xảy ra vấn đề đâu? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, trong đầu không ngừng mà nhớ lại trước đó thao tác trình tự, ý đồ tìm ra trong đó mánh khỏe. Đột nhiên, Tạ Khuyết giống như là nghĩ tới cái gì đồng dạng, mở choáng mắt, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Hắn quyết định ổn định lại tâm thần, nhắm mắt lại, đem chính mình thần niệm chìm vào thể nội, đi tỉ mỉ cảm thụ kia 12 cỗ tổ vu lực lượng đặc tính. Theo thần niệm xâm nhập, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng kia 12 cỗ tổ vu lực lượng ở trong cơ thể mình chảy xuôi, mỗi một cỗ lực lượng đều có đặc biệt khí tức cùng ba động. Tạ Khuyết hết sức chăm chú cảm thụ được những lực lượng này biến hóa, dần dần, hắn phát hiện một cái mấu chốt vấn đề, đây là bởi vì tổ vu tinh huyết bên trong ẩn chứa thiên địa pháp tắc quá mức thuần túy. Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong để lộ ra một tia minh ngộ thần sắc. Đơn nhất huyết mạch có thể cường hóa đối ứng thiếu huyệt, lại làm cho chỉnh thể tinh độ mất đi cân bằng. Trong lòng của hắn đã có một chút đầu mối, rõ ràng cái này 12 cỗ tổ vu giữa lực lượng xung đột căn nguyên vị trí. Tạ Khuyết ánh mắt bên trong lóe qua một tia suy tư qua mang, hắn biết rõ, nếu muốn tan 12 tổ vu với một lò, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nếu muốn tan 12 tổ vu với một lò, cần tìm tới so hiện nay càng bao dung trận pháp cơ cấu. Chỉ là, ta cũng không có hệ thống tính địa học qua trận pháp. Tạ Khuyết lắc đầu, biết được vấn đề nên là xuất hiện ở phía trên này, bất quá lấy nó cảnh giới thiên phú, học tập trận đồ cũng coi là rất đơn giản chuyện. Nhưng vào lúc này, Tạ Khuyết trong đầu đống nhiên lóe qua một đạo linh quang. Lạc Hà Đồ. Trong miệng của hắn tự lẩm bẩm, tuy nói ta không có học qua trận pháp, nhưng là biết được Hà Đồ chính là thiên địa trận pháp căn cơ. Hà Đồ bên trong 55 số, cũng là đối ứng thiên địa số lượng, có lẽ có thể làm điều hòa tổ vu huyết mạch căn cơ. Tạ Khuyết lại lần nữa nhắm lại con ngươi, thần niệm chìm vào biển máu hóa thân bên trong. Kia biển máu hóa thân có chút rung động, phản phất cảm nhận được chủ nhân ý đồ. Đột nhiên, biển máu hóa thân khiếu huyệt dựa theo Hà Đồ phương vị một lần nữa sắp xếp. Phương Bắc Thận Thủy đối ứng Thiên Nhất Sinh Thủy, phương Nam Tâm Hỏa đối ứng Nhị Sinh Hỏa, phương Đông Lá Gan Mộc đối ứng Thiên Tam Sinh Mộc, Tây Phương Phổi Kim đối ứng Bốn Sinh Kim, Trung Ương Tỷ Thổ đối ứng Thiên Ngũ Sinh Thổ. 12 tổ vu bên trong năm đạo hư ảnh, bắt đầu chia đường dung nhập đối ứng ngũ hành phương vị, theo năm đạo tổ vu hư ảnh dung nhập, ngũ hành phương vị ở giữa lực lượng bắt đầu đan vào lẫn nhau, va chạm, lại hình thành năm tổ tương hỗ ngăn được tuần hoàn. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, lực lượng trong cơ thể bắt đầu dần dần ổn định lại, kia tổ vu giữa lực lượng xung đột cũng ở đây dần dần lắng lại. Nhưng mà, ngay tại Tạ Khuyết trong lòng dâng lên vẻ vui sướng thời điểm, vấn đề mới cũng ở đây giờ phút này tùy theo hiện hiện. Bất quá, điều này cũng mới giải quyết rồi trong đó 7 đạo huyết mạch, còn có 5 đạo tổ vu không có kết cục. Tạ Khuyết nhìn xem kia 7 đạo hư ảnh, có chút không nghĩ ra. Cái này 7 đạo hư ảnh, cũng phân biệt là đại biểu cho không gian vũ chi đạo đế giang, đại biểu thời gian trụ chi đạo trúc cửu âm, đại biểu cho cực dương lôi chi đại đạo cường lương, phong chi tổ vu thiên lô, cùng với điện tổ vu hấp tư, thời tiết tổ vu sa xỉ so thi, băng chi tổ vu huyền minh. Những này đại biểu cho phong vũ lôi điện tổ vu, đều tốt giải quyết. Lôi điện đại biểu cho trí thuần trí dương, mưa gió cũng đều có thể từ âm dương ngũ hành bên trong tìm tới vị trí. Chỉ bất quá phiền toái lại là Hà Đồ dù điều hòa ngũ hành, lại không cách nào dung nạp không gian thời gian hai vị này tổ vu đại biểu không phải ngũ hành phát tắc. Nghĩ đến đây, Tạ Khuyết cũng là đồng sự tìm được vị trí, đem đại biểu cho phong vũ lôi điện, thời tiết năm vị tổ vu phân biệt cắm vào đối ứng trận đồ vị trí. Còn thừa lại hai vị, thử trước một chút đi. Dù sao 12 tổ vu bên trong, kỳ thực vì đó trung ương thổ chi tổ vu sau thổ nương nương cầm đầu, lấy nó là trợ nhãn, cho là có thể trấn áp hai vị kia. Tạ Khuyết trong đầu suy nghĩ như nước thủy triều, bắt đầu nếm thử lấy Tử Vi Viên làm hạch tâm đầu mối, đem kia không phải ngũ hành tổ vu tinh huyết đặt vào đến trung ương tỷ thổ vị bên trong. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới đem kia cố cường đại không phải ngũ hành lực lượng dẫn vào trung ương tỷ thổ vị nháy mắt, toàn bộ trung ương tỷ thổ vị đột nhiên như bị quấy nhiễu tổ ong bình thường, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Cái này run rẩy cũng không phải là thông thường lắc lư, mà là một loại mãnh liệt kháng cự, phản phất cố này cường đại không phải ngũ hành lực lượng là một cái ngoại lai kẻ xâm lược, giữa hai bên nháy mắt triển khai một trận kịch liệt đối kháng. Đại biểu cho ngũ hành thổ khiếu huyệt, tại này cố lực lượng cường đại trùng kích vào, vậy đi theo kịch liệt lay động. Kia nguyên bản vững chắc khiếu huyệt, giờ phút này giống như là trong cuồng phong ánh nến, tùy thời đều có thể bị thổi tắt. Mà đại biểu cho đế giang tổ vu hư ảnh, càng là ở cố lực lượng này khuấy động bên dưới, trở nên dị thường sinh động. Nó tựa hồ muốn dựa vào lấy không gian chi lực, trực tiếp đem cái này khiếu huyệt vỡ ra đến, để cho kia không phải ngũ hành tổ vu tinh huyết có thể thuận lợi dung nhập trong đó. Đối mặt tình hình như thế, Tạ Khuyết trong lòng giật mình, hắn ý thức được nếu như lại tiếp tục, sợ rằng không chỉ có trong lúc này thì thổ vị sẽ phải gánh chịu trọng thương, liền ngay cả kia 12 sợi tổ vu huyết mạch đều có thể lại bởi vậy mà uổng phí hết rơi. Thế là, hắn quyết định thật nhanh, cấp tốc thu tay lại, đình chỉ thao tác. Chương 837, Chu Thiên biến rời 2 chương 837, Chu Thiên biến rời 2 vu tộc từng lấy 12 tổ vu đối ứng 12 tinh cung, có lẽ có thể đem không phải ngũ hành tổ vu đưa về hư tốc nguy tốc các tinh quan. Không đúng, không đúng. Nếu là như vậy đơn giản, thập nhị đô thiên thần sát đại trận vậy không có khả năng có thể cùng tuần thiên tinh thần đại trận cùng so sánh trận pháp. Tạ Khuyết thở ra một hơi đến, lại cảm ứng được thiên vu các đám tiếp theo vu tộc đệ tử đã đến động thiên thế giới. Ai, ngày xưa như vậy huy hoàng tộc đàn, không ngờ tới hôm nay đúng là luân lạc tới tình cảnh như vậy. Nghĩ đến chỗ này, Tạ Khuyết đống nhiên trong đầu khẽ động. Vu tộc biến thiên nguyên nhân chính là bởi vì thiên địa biến thiên nguyên nhân. Như vậy tinh vị, tự nhiên cũng là có thể biến thiên. Ta hiện tại cần một phần, so với trên tay của ta phần này càng thêm cổ xưa tinh đồ. Nghĩ đến chỗ này, Tạ Khuyết cấp tốc liên lạc Đại Ngưu Thiên Quân, Vu tộc lịch sử lâu đời, đối với Tạ Khuyết cần biến cổ thời đại tinh đồ, Vu tộc vậy tự nhiên là có chỗ cất giữ. Đợi đến về sau, Tạ Khuyết cũng là không kịp chờ đợi bắt đầu là xem. So nhân tộc nhị thập bát tú càng cổ lão tinh quan phân chia, cũng có thể dung nạp những cái kia không phải ngũ hành tổ vu đạo vận. Cái này có lẽ chính là nơi mấu chốt. Tạ Khuyết thấp giọng nói, thanh âm bên trong mang theo một tia chắc chắn. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng lướt qua tinh quan đồ cẩn thận quan sát đến phía trên đánh dấu tinh quan phân chia. Thiên Nguyên tinh quan. Đây là bây giờ tinh đồ không có. Thử một lần. Tạ Khuyết hít sâu một hơi, thần niệm giống như thủy triều tuôn ra, bắt đầu nếm thử đem đế giang hư ảnh đối ứng đến Thiên Nguyên tinh quan. Theo Tạ Khuyết thần niệm dẫn dắt, đế giang hư ảnh chậm rãi dung nhập Thiên Nguyên tinh quan không gian vì đó rung động, phát ra một trận trầm muộn nổ vang. Ngay sau đó, Tạ Khuyết lại đem trúc cửu âm hư ảnh đối ứng lúc hiến tinh quan. Kể từ đó, trung ương tử vi viên vẫn lấy ngũ hành tổ vu làm tâm, ngoại vi tinh quan thì gánh chịu không gian, thời gian cái này hai loại đặc thù đạo vận. Trung ương tử vi viên tản ra ánh sáng nhu hòa, ngũ hành tổ vu lực lượng ở trong đó lưu chuyển, tương hỗ ngăn được, mà ngoại vi hư túc khu vực, đế giang không gian đạo vận cùng trúc long thời gian đạo vận chờ đặc thù đạo vận đan vào lẫn nhau, không có sụp đổ. Ta thành công. Tạ Khuyết mừng rỡ sau khi, cũng là lộ ra tiểu dung, cuối cùng xong rồi. Tuy nói là kết cấu có chút phức tạp, nhưng cái này bên trong ngũ hành, bên ngoài 12 tầng cơ cấu, cũng là duy nhất giải pháp rồi. Tạ Khuyết thở dài một hơi, nhưng hắn cũng biết, cái này vẹn vẹn bắt đầu, này đôi tầng cơ cấu phải trang ổn định, còn có đợi tiến một bước nghiệm chứng. Lấy cái này biển máu hóa thân thí nghiệm, lại nhìn bộ này cấu đến tuột cùng có thể thành công hay không. Tạ Khuyết tự lẩm bẩm, thanh âm tràn ngập chờ mong, chỉ thấy biển máu hóa thân 720 khiếu huyệt chậm rãi sáng lên, lại chia làm 5 tầng. Tầng thứ nhất chính là trung ương tử vi biên, là thập nhị đô thiên thần sát đại trận căn cơ trận nhãn vị trí. Tầng thứ hai thì là 720 khiếu huyệt chỗ cấu tạo mà thành nhị thập bát tú, trong đó ngũ hành diễn sinh là trận pháp lực lượng nơi phát ra. Tầng thứ ba, 12 tinh cung quang mang lóa mắt, kia là tổ vu chuyên môn lĩnh vực, mỗi một cái tinh cung đều đại biểu cho tổ vu nhóm nắm giữ đại đạo. Tầng thứ tư, nguyên tử xây dựng trận văn tựa như tinh đồ tiết điểm liên tiếp lấy từng cái cấp độ, nắm trong tay toàn bộ cơ cấu cân bằng. Tầng ngoài cùng thì là thiên địa linh cơ thông đạo, từng kia từng sợi linh cơ không ngừng tràn vào. Bộ này cấu nhìn như hoàn mỹ, không biết vận chuyển lại sẽ là như thế nào. Tạ Khuyết trong lòng âm thầm suy nghĩ, biển máu hóa thân vậy bắt đầu chuyển động. Nhưng chỉ là nháy mắt, ngoại vi tinh cung tổ vu hư ảnh cũng không làm trung ương trận nhãn nắm trong tay, mà là lộ ra bài xích, biển máu hóa thân run nhẹ nhẹ, tựa như liền muốn vỡ vụn ra. Tạ Khuyết sắc mặt hơi đổi, tại sao lại sinh ra bài xích? Bộ này cấu không nên như thế yếu ớt. Ngay tại Tạ Khuyết xoắn xuýt sau khi, đột nhiên nhìn thấy trước mặt linh cơ lưu động, có lẽ không nên cưỡng ép cố định tổ vu tinh huyết vị trí, mà ứng để bọn chúng tại tinh đồ bên trong động thái lưu chuyển. Dịch bên trong biến rời đã là như thế, lại nếm thử nữa một phen, có lẽ cái này biến rời có thể giải quyết cái này bài xích vấn đề. Vứt bỏ cố định trận văn, lấy biến rời làm mạch tâm. Thoại âm rơi xuống, Tạ Khuyết thể nội nguyên tử thần quang đều bị triệt hồi. Theo thời gian trôi qua, 12 tổ vu hư ảnh như thiên thể vận hành giống như tại tinh đồ bên trong tuần hoàn. Kia đạo vận phảng phất là vũ trụ mạch đập, cùng thiên địa tự nhiên nhịp hoàn mỹ phù hợp, tản mát ra một loại đạo pháp tự nhiên thân hòa khí tức. Thì ra là thế. Tạ Khuyết rộng mở trong sáng, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Hắn trong lòng âm thầm cảm khái, trước đây ý đồ đem tổ vu tinh huyết cố định tại khiếu huyệt, liền như là khắc thuyền tìm gương, mò trăng đáy nước, bình thường là như thế ngu xuẩn. Chân chính tinh đồ ứng như thiên thể vận hành, theo thiên địa biến rời mà biến. Trước dẫn động kia đế giang hư ảnh khó khăn lắm uy lực. Tạ Khuyết âm thầm suy nghĩ, thần niệm khẽ động, tiếp theo một cái chớp mắt, hư không biên giới có chút vặn mèo, không gian bị xé mở một lỗ lớn, nhưng không chỉ là đơn giản như vậy, giờ phút này, một đạo hấp lực từ kia vặn mèo không gian bên trong lộ ra, đúng là mở ra nửa thước vuông không gian độc lập. Đây chính là thập nhị đô thiên thần sát đại trận hình thức ban đầu. Tạ Khuyết trong lòng một trận cuồng hỉ, trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng nhường cho mình bình tĩnh trở lại. Đem cái này mới cơ cấu mệnh danh là Chu Thiên biến rời quyền. Hắn hoạch tâm nằm ở lấy biến rời chi đạo tan tổ vu đạo vận, hóa trận văn vì động thái tinh đồ. Bất quá cái này nếu là trở thành bát cửu huyền công tầng thứ 5 nội dung, tựa hồ lại có chút quá mức khó khăn. Nhưng nếu là có thể coi đây là căn cơ, khai phát thể nội thế giới lời nói, mở ra tới thể nội thế giới, cũng coi là hoàn chỉnh, cường đại. So với ngày xưa động thiên pháp khai phát, không biết được muốn mạnh hơn bao nhiêu. Bây giờ Tạ Khuyết chỗ suy luận ra tới bát cửu huyền công hắn chức 4 tầng theo thứ tự là ngũ hành quyển, âm dương quyển, tam tài quyển, tinh thần quyển suy nghĩ qua sau, Tạ Khuyết cũng là quyết định đem mới suy luận ra tới nội dung chia thì 2 quyển, theo thứ tự là tầng thứ 5 Chu Thiên quyển cần lấy thể nội khiếu huyệt hình thành hoàn chỉnh Chu Thiên tinh thần đồ, cùng với tầng thứ 6 biến rời quyển thì là hóa khiếu huyệt vì trận đồ. Trước 2 tầng, phân biệt đối ứng võ đạo võ thánh, nhân tiên hai đại cảnh giới, tu thành tam tài quyển đã là đầy đủ so sánh thần hỏa tôn người, mà tu thành tinh thần quyển thì là có thể đối với ứng thần cảnh tu sĩ. Cái này Chu Thiên biến rời nếu là có thể thành thì là có thể trực tiếp một bước vượt qua, so sánh tạo hóa thần quân. Chương 838, Bạch Luyện chương 838, Bạch Luyện ngày xưa Thiên Vu các chủ, Bạch Luyện trưởng đường đứng tại Võ Tông diễn võ trường, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia phức tạp. Bạch Luyện trưởng đường thân là Vu tộc đỉnh tiêm tồn tại, từ khi gia nhập Võ Tông sau, chính là có cực lớn tâm tình mâu thuẫn. Thực lực của hắn tại tạo hóa thần quân bên trong cũng là người nổi bật, địa vị tuy nói so ra kém mấy vị kia điện hạ, nhưng hắn thực lực nhưng không để khinh thường. Vậy nguyên nhân chính là đây, tại Đại Ngu Thiên Quân tỉnh cầu bên dưới, Bạch Luyện cũng là bị phá lệ chuyển thụ bát cửu huyền công. Bất quá xuất phát từ đối võ đạo mâu thuẫn, Bạch Luyện cũng là một mực không có nếm thử. Thằng đến nhìn thấy Huyền Ly mấy người tại chuyển tu võ đạo về sau, gen thể bình cảnh tựa hồ cũng có bừng lòng, nơi khác mới có hơi tâm động lên. Bất quá những năm gần đây, Bạch Luyện trưởng đường cũng là trong lòng muốn khổ, tính thất trở thành hắn trốn tránh ngoại giới hỗn loạn, dốc lòng tu hành địa phương. Là ngày xưa vu tộc rèn thể đệ nhất thiên tài, Bạch Luyện trưởng đường tại tu hành quyển thứ nhất ngũ hành quyển thời điểm, tự nhiên là hết thảy thuận lợi. Bạch Luyện trưởng đường nhắm chặt hai mắt, tinh tâm cảm thụ được thể nội ngũ hành chi lực lưu chuyển. Hắn có thể cảm giác được cố lực lượng kia như róc rách như suối chảy ở hắn trong kinh mạch chậm chậm lưu động, khi thì lao nhanh, khi thì chạy chậm chậm, phảng phất có được sinh mệnh bình thường. Cố lực lượng này trong cơ thể hắn phun trào, mang đến một loại trước đó chưa từng có cảm giác kỳ diệu. Hắn đã vài vạn năm chưa từng động đậy rèn thể pháp, vậy mà tại giờ khắc này có chút tiến bộ. Loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Bạch Luyện trong lòng không nhịn được dâng lên một cỗ kinh hỉ. Cái này cuốn ngũ hành quyển làm công pháp nhập môn, khó khăn kia to lớn, Bạch Luyện là tự mình trải qua. Nhưng mà, bây giờ nó mang đến thu hoạch cùng kinh hỉ, lại là hắn bất ngờ. Vẹn vẹn tầng thứ nhất công pháp, liền để hắn rèn thể pháp có chỗ bừng lòng, đây không thể nghi ngờ là một cái cự đại đột phá. Bạch Luyện đắm chìm trong loại này tu hành võ đạo trong khoái cảm, vô pháp tự kiềm chế. Hắn quên được thời gian trôi qua, quá chú tâm vùi đầu vào đối võ đạo tu hành bên trong. Tại hoàn thành ngũ hành quyển tu hành về sau, Bạch Luyện võ đạo thực lực như thuận dòng đi thuyền giống như tự nhiên bước vào võ thánh cảnh giới. Nhưng mà, Bạch Luyện vẫn chưa thỏa mãn với đây, hắn biết rõ con đường tu hành dài dằng dặc mà gian khổ, chỉ có không ngừng tiến lên, tài năng chạm đến cao hơn đỉnh phong. Thế là, hắn dứt khoát quyết nhiên bắt đầu rồi đối âm dương quyển tu hành. Âm dương quyển chính là võ đạo trong tu hành trọng yếu chương mục, hắn tu hành độ khó viễn siêu ngũ hành quyển. Theo thời gian trôi qua, Bạch Luyện thiếu huyệt tại ngũ hành chi lực tầm bổ bên dưới, dần dần trở nên đấy đà lên. Những này thiếu huyệt rất nhanh liền bị nguyên tử chi lực cùng khí huyết tích xúc đẩy, mà Bạch Luyện tu vi võ đạo cũng ở đây không ngừng tầm bổ ở bên trong lấy được lộ ra tăng lên. Không chỉ có như thế, Bạch Luyện còn có một cái được trời ưu ái ưu thế, bản thể của hắn chính là tạo hóa thần quân. Cái này khiến hắn tại võ đạo trên tu hành có thể làm ít công to, cấp tốc lĩnh ngộ được rất nhiều thường nhân khó mà sánh bằng chỗ huyền diệu. Rất nhanh, Bạch Luyện thành công đạt tới võ thánh đỉnh phong, cái này võ đạo quả nhiên thần kỳ, ta cũng không có nghĩ tới, cái này khiếu huyệt bên trong lại chứa được mạnh mẽ như vậy lực lượng. Dù sao, hắn thiết lập thiên vu các dự tính ban đầu, chính là vì đánh vỡ rèn thể pháp tạo hóa bình cảnh, thăm dò võ đạo cảnh giới cao hơn. Bây giờ, hắn cách cái mục tiêu này lại gần rồi một bước, có thể nào không nhường hắn cảm thấy mừng rỡ đâu. Ngày xưa, hắn tại vu tộc bên trong được vinh dự đệ nhất rèn thể thiên tài, vô số kỳ vọng đều ký thác vào trên người hắn. Trăm vạn năm đến, hắn không ngừng mà nếm thử, không ngừng mà thất vọng. Những cái kia thất bại trải nghiệm, như là nặng nghề gông xiềng, trói buộc hắn nội tâm. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, rèn thể pháp bây giờ lại là có thể lấy võ đạo như vậy một loại từ căn cơ bên trên liền không giống phương thức, tới khiến cho rèn thể tu sĩ có thể đột phá tạo hóa. Cho nên Bạch Luyện tu hành võ đạo, từ ban sơ chống cự, trở nên chủ động tích cực lên. Hắn bắt đầu quá chú tâm vùi đầu vào võ đạo trong tu hành, muốn hoàn thành bản thân ngày xưa không có hoàn thành rèn thể tạo hóa một tượng. Bạch Luyện vốn lòng tin tràn đầy cho rằng, dựa vào lấy bản thân tạo hóa thần quân nội tình, cho là mình võ đạo con đường sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng mà không như mong muốn, một cái không tưởng được vấn đề đột nhiên giáng lâm, trong cơ thể hắn khiếu huyệt vậy mà xuất hiện dị thường tình trạng. Bạch Luyện thân là Lôi Tổ Vu Cường Lương hậu duệ, trời sinh liền có một loại đặc thù thể chất, đó chính là thiên lôi chi thể. Loại thể chất này bản chất là thuần dương, cùng người bình thường thể chất có lộ ra khác nhau. Chính vì vậy, làm Bạch Luyện tu luyện âm dương quyền lúc, trong cơ thể hắn âm dương hòa hợp bị triệt để đánh vỡ. Dưới tình huống bình thường, loại này mất cân bằng có lẽ còn có thể thông qua hắn bản thân tạo hóa thần quân đạo pháp tu vi đến cưỡng ép hắn. Nhưng vấn đề nằm ở, hắn tu luyện cũng không phải là bình thường công pháp, mà là tạ khuyết từ một chút rèn thể pháp căn cơ bên trên, suy luận ra tới võ đạo phiên bản bát cửu huyền công. Cái này phiên bản bát cửu huyền công mặc dù cùng chính tông bát cửu huyền công tồn tại khác biệt, thậm chí có thể nói là hai loại hoàn toàn bất đồng công pháp, nhưng nó đồng dạng có đặc biệt đặc điểm cùng ý lực. Nhưng là tạ khuyết làm hết thảy đều là xây dựng ở lập ý cực cao điểm, điều này cũng làm cho khiến cho bát cửu huyền công bất luận là âm dương, ngũ hành hoặc là cái khác, đều là rất khó bày ngay ngắn trở về. Bất luận là cái phàm nhân vẫn là thần quân, thiên quân, bọn hắn tu hành lên bát cửu huyền công đều là không có chút nào đường tắt có thể nói. Chỉ bất quá có công pháp tôi luyện thân thể căn cơ, có thể tu hành nhanh hơn một chút thôi. Mà ở thể nội âm dương hỗn loạn về sau, trực tiếp đưa đến kết quả cũng đã rất nghiêm trọng. Bạch Luyện trưởng đường thể nội nguyên tử chi lực nháy mắt bị hắn thiên lôi chi thể ảnh hưởng, ở tại 360 cái khiếu huyệt bên trong không ngừng nổ vang nổ vang. Bạch Luyện trưởng đường cũng là phản ứng kịp thời, lấy tạo hóa thần thông quay lại bản thân thể sát trạng thái, vừa rồi hàng chân áp. Nếu không phải như vậy, đặt ở một cái không có tu vi như vậy vu tộc trên thân, chỉ sợ cũng trực tiếp là dẫn lửa thiêu thân, biến thành cho bụi. Bạch Luyện trưởng đường có chút không tin tà, lại lần nữa thử mấy lần, phát giác cũng đều là cùng một cái kết quả. Chương 838, Bạch Luyện 2 chương 838, Bạch Luyện 2 cái này tổ vu huyết mạch, tại sao lại vào lúc này xảy ra vấn đề? Bạch Luyện trưởng đường trong lòng âm thầm sốt ruột, sắc mặt bên trên cũng là để lộ ra một vẻ bối rối. Trong cơ thể hắn lưu lại tổ vu cường lương huyết mạch, vốn cho rằng dựa vào nửa bước tạo hóa căn cơ có thể thuận lợi dung hợp võ đạo, lại không nghĩ rằng ở nơi này một bước hay thu đến khó xử. Bằng vào ta thực lực hôm nay, dung hợp võ đạo ứng không đáng kể, như thế nào gian nan như vậy? Bạch Luyện trưởng đường tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ. Hắn tu hành võ đạo vốn là tính chế, vốn định một đường báo táp đuổi kịp mấy vị đồng tộc, lại không muốn mỗi lần vận chuyển công pháp lúc, thể nội lôi hệ lực lượng luôn luôn cùng võ đạo âm dương ngũ hành tuần hoàn sinh ra bài xích. Tại nhiều lần thử qua sau, Bạch Luyện vẫn là không có cách nào, còn tốt bản thân hắn tu vi đạt đến tạo hóa, có thể duy trì bản thân vĩnh viễn bảo trì trạng thái đỉnh phong, vừa rồi không có làm bị thương chính mình. Bạch Luyện bị vấn đề như vậy khốn hoặc thật lâu, trong lòng lật ngược suy tư giải quyết chi pháp, nhưng thủy chung không có đầu mối. Cuối cùng hắn cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, mấy vị đồng tộc cũng đều biểu thị không có cách nào giải quyết, hắn cũng là nhô lên lá gan, đi hỏi Tạ Khuyết. Tạ Khuyết chỉ là một liếc, liền nhìn ra hắn vấn đề, Bạch Luyện có chút túi đầu xuống, trong lòng âm thầm khẩn trương. Tạ Khuyết nhìn chăm chú Bạch Luyện quanh thân hỗn loạn khí huyết, chậm rãi mở miệng nói, cường lương lôi hệ thuần dương, chính là thuần dương. Bạch Luyện hơi chấn động một chút, ánh mắt bên trong lóe qua một tia minh ngộ. Tạ Khuyết tiếp tục nói, người tu hành thời khắc, không có thể cân bằng âm dương, tất nhiên là khó thành. Bạch Luyện cắn răng, vậy nên làm sao đây? Tạ Khuyết tưởng tượng, bây giờ trong tay mình tổ vu huyết mạch số lượng ngược lại là đầy đủ, cũng không cần lại để cho những này vu tộc hủy bỏ tổ vu huyết mạch, ngược lại là bọn hắn giữ lại, ngày sau nói không chừng bày xuống chân chính thập nhị đô thiên thần sát đại trận thời điểm có tác dụng lớn. Suy nghĩ qua sau, Tạ Khuyết mở miệng nói, tâm hỏa khiếu huyệt cũng thuộc dương, hai người dù cùng thuộc dương, nhưng lôi bạo liệt cùng tâm ôn hòa tự có khác biệt. Bạch Luyện nghiêm túc lắng nghe. Tạ Khuyết dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi có thể nếm thử lấy lôi hỏa tương sinh chi pháp, đem thể nội nguyên tử chi lực dẫn vào tâm hỏa khiếu huyệt, lấy tâm hỏa ôn hòa dẫn động nguyên tử chi lực, có lẽ có thể có kỳ hiệu. Bạch Luyện khẽ gật đầu, đa tạ tiền bối chỉ điểm, ta nhất định làm nếm thử. Trở lại tinh thất sau, Bạch Luyện cũng là không kịp chờ đợi dựa theo Tạ Khuyết chỉ điểm vận chuyển công pháp, đem thể nội nguyên tử dẫn vào tâm hỏa khiếu huyệt. Mới đầu, hai cỗ lực lượng tại thể nội kịch liệt đối kháng, Bạch Luyện chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, trong cổ phun lên một cỗ thanh ngọt. Cỗ lực lượng này mạnh mẽ quá đáng, nếu là không cách nào khống chế, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ, cắn chặt răng, không ngừng điều chỉnh lực lượng trong cơ thể cân bằng. Theo hắn không ngừng điều chỉnh, nguyên tử chi lực dần dần bị tâm hỏa khiếu huyệt dung thân nạp, cả hai tương hỗ giao hòa, lại ngoài ý muốn kích hoạt rồi thiên lôi tôi khiếu kỳ hiệu, điều này cũng khiến cho Bạch Luyện thể xác không ngừng vì lôi hỏa tu luyện, so với bình thường cùng cảnh giới đồng tộc, tại thể phách tăng lên biên độ bên trên còn muốn lớn hơn rất nhiều. Không nghĩ tới, cái này thiên lôi tôi khiếu kỳ hiệu càng như thế cường đại. Ngay tại Bạch Luyện đắm chìm trong lực lượng tăng lên trong vui sướng lúc, Huyền Ly cũng là đến đây viếng thăm, chỉ thấy Huyền Ly quanh thân khí huyết như quần quần sông lớn, hiển nhiên cũng nhanh muốn đột phá đến võ đạo cảnh giới thứ 6 thiên nhân rồi. Bạch Luyện hơi chấn động một chút, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia kinh ngạc, "Huyền Ly, không nghĩ tới ngươi lại có như thế tiến triển." Bạch Luyện mở miệng nói ra, thanh âm bên trong mang theo một tia tán thưởng. Bởi vì hai người một huyết mạch, đều là lôi tổ vô cường lương đời sau, trước đó vài ngày, bởi vì Huyền Ly bế quan, hắn cũng không có nghe được Huyền Ly là như thế nào giải quyết như vậy vấn đề. Huyền Ly mở miệng nói ra, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ vui sướng, "Tốt tốt, ta cũng là cơ duyên xảo hợp, không nghĩ tới lại có như thế đột phá. Bất quá nghe Tam Tử nói, ngài mấy ngày trước đây tới tìm ta." Bạch Luyện cũng là gật đầu, có chút tu hành phương diện vấn đề, nhưng là hiện tại giải quyết rồi. Huyền Ly hiếu kỳ hỏi, "Tốt tốt, ngài lúc trước thế nhưng là ta vu tộc rèn thể đệ nhất thiên tài, có thể có cái gì vấn đề có thể làm khó ngài?" Bạch Luyện bất đắc dĩ nhún vai, rồi mới đem chính mình trên thân trải qua sự tình một năm một mười giảng thuật ra. Tại giảng thuật quá trình bên trong, hắn cặn kẽ miêu tả bản thân khó khăn gặp phải cùng với thử qua các loại phương pháp, nhưng đều không thể thành công giải quyết vấn đề. Cuối cùng nhất, Bạch Luyện đưa ánh mắt về phía Huyền Ly, tò mò hỏi, "Ngươi khi đó là như thế nào giải quyết cái vấn đề này đâu?" Huyền Ly trầm mặc một lát, tựa hồ đang nhớ lại đi qua trải nghiệm. Một lát sau, hắn mới lên tiếng, "Tốt tốt, ta lúc đầu vừa tới võ tông thời điểm, liền phế bỏ tổ vu huyết mạch." Bạch Luyện nghe được câu này, trong lòng chấn động mạnh một cái, phản phất đột nhiên nhớ lại cái gì chuyện quan trọng, hắn không nhịn được thốt ra, "À." Huyền Ly trong ánh mắt toát ra một tia cảm khái, hắn tiếp tục nói, "Ta lúc ban đầu, cùng ngài hiện tại một dạng, đối thể nội tổ vu huyết mạch mười phần quý trọng, cho rằng kia là vu tộc căn cơ, là chúng ta bẩm sinh lực lượng." Huyền Ly lời nói xoay chuyển, nói tiếp, "Nhưng là, khi ta chân chính phế trừ tổ vu huyết mạch, bắt đầu chuyên tâm tu luyện võ đạo về sau, mới phát hiện nguyên lai còn có một cái càng rộng lớn hơn thiên địa chờ đợi ta đi thăm dò." Bạch Luyện hơi nhíu lên lông mày, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia suy tư. Hắn bắt đầu ý thức được, có lẽ chính là bởi vì bản thân đối tổ vu huyết mạch chấp nhất, mới đưa đến tu hành hạn chế. Hắn biết rõ thể nội tổ vu huyết mạch mặc dù cường đại, nhưng lại trở thành bản thân tu hành võ đạo trở ngại. Bạch Luyện cũng là nghĩ rồi thật lâu, trong lòng cũng cuối cùng nhất để lộ ra một tia kiên quyết. Thế là, hắn vậy lựa chọn trực tiếp phế trừ tổ vu huyết mạch. Tại cường lương huyết mạch bị khu trục xuất thể nháy mắt, Bạch Luyện chỉ cảm thấy thể nội nguyên tử chi lực trở nên bình thường, nhưng cùng lúc đó, hắn chỉ cảm thấy thể nội âm dương ngũ hành chi khí nháy mắt cân bằng, một cỗ trước đó chưa từng có nhẹ nhõm cảm tự nhiên sinh ra. Xa xa Tạ Khuyết ánh mắt xuyên qua không gian, thấy được Bạch Luyện biến hóa. Hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ, ta cũng không có dự định để hắn phế bỏ huyết mạch a. Bất quá như vậy cũng tốt, tuy nói Bạch Luyện thuần dương chi thể không còn, nhưng ngày sau cũng không có những vấn đề này. Tạ Khuyết rũi ra một cái tay đến, vậy tiếp nhận Bạch Luyện tự chém tổ vu huyết mạch. Nửa năm sau, tự chém huyết mạch sau, Bạch Luyện tu hành tốc độ đột nhiên tăng mạnh. Hắn mỗi ngày tại động thiên thế giới bên trong hấp thu linh khí, vận chuyển võ đạo công pháp, không ngừng truy luyện nhục thân của mình, tích xúc khiếu huyệt bên trong khí huyết, cuối cùng, hắn thành công đột phá tới nhân tiên sơ kỳ. Ngô Sơn biết được sau, cũng là mừng rỡ. Dù sao hắn thấy, Bạch Luyện trưởng đường có thể là vị thứ nhất đem rèn thể đẩy tới tạo hóa vu tộc. Giờ phút này, hắn đang cùng Tạ Khuyết đồng loạt đánh cờ, giờ phút này, Tạ Khuyết cầm cờ trắng, cờ thế ở giữa, mơ hồ có thể thấy được tuần thiên tinh thần đại trận hình thức ban đầu. Mà Ngưu Sơn cầm cờ đen, hắn cờ trận đại biểu chính là Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận rồi. Hai người chính là lấy loại tình thế này, ở nơi này vài năm ở giữa, không ngừng đem hai loại tuyệt thế đại trận suy luận, cho tới bây giờ, đã là có cực lớn thu hoạch. Ngưu Sơn lời nói, Bạch luyện trưởng Đường không hổ là Vu tộc thiên tài đứng đầu, lấy bản thể tu hành võ đạo, quả nhiên so với ta cái này nhân loại hóa thân thực sự nhanh hơn nhiều. Tạ Khuyết ánh mắt bên trong lóe qua một tia khen ngợi, hắn thiên phú, đích thật là không sai. Đây cũng là Tạ Khuyết chân tình thực lòng, dù sao Bạch luyện tu hành võ đạo thời gian rất ngắn, liền đã sắp đuổi kịp rất nhiều người rồi. Vu Sơn nhìn về phía trước mắt bàn cờ, cũng là thở dài, tiền bối, ta lại thua rồi. Tạ Khuyết chỉ là cười cười, làm sao đến thua một trong nói. Tuần này Thiên Tinh Thần Đại trận tự lập ý, mở trận độ khó các phương diện tới nói, vốn là cao hơn thập nhị đô thiên thần sát đại trận một bậc. Chẳng qua là 12 tổ vu tu vi dũng mãnh, đối cứng lấy vừa rồi đúc thành hai trận nổi danh. Nương theo lấy Tạ Khuyết rơi xuống cuối cùng nhất một con, ván cờ cũng liền định. Cũng liền tại lúc này, Tạ Khuyết nhìn cái này ván cờ, cũng là thở ra một hơi đến, nhìn tới, ta cũng biết Bát Cửu Huyền Công tầng thứ 7 nên như thế nào đi làm. Chương 839, nhân quả lưỡng nghi quyển chương 839, nhân quả lưỡng nghi quyển thời gian 50 năm, tại động thiên thế giới gấp 10 thời gian gia tốc bên dưới, lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Trong đó 50 năm, ngoại giới chính là 500 năm. Động thiên thế giới bên trong, nồng nặc linh khí cơ hồ cũng nhanh muốn vận thành thể lỏng, kỳ hoa dị thảo tại linh khí tầm bổ bên dưới khỏe mạnh trưởng thành. Võ tông dựa vào lấy động thiên thế giới ưu thế, bồi dưỡng ra số lớn linh dược, những linh dược này không chỉ có phẩm chất cực cao, mà lại giá cả rẻ tiền. Võ tông linh dược một khi đẩy ra, tựa như cùng như hồng thủy cấp tốc phá giá đến đại nam vực các ngõ ngách. Đại nam vực bên trong, các đại phái linh điển sản nghiệp thụ trọng thương, lầu cao sắp đổ, vô số tán tu cùng môn phái nhỏ tại linh dược trùng kích vào, gặp phải sinh tồn nguy cơ. Rơi vào đường cùng, vô số tán tu cùng môn phái nhỏ ảo ảo đầu nhập võ tông, hy vọng có thể ở nơi này quật khởi trong thế lực thu hoạch được một chỗ cắm rủi. Đây cũng là võ tông dương lưu, cơ hồ khó giải. Tạ Khuyết cũng là đã sớm dự liệu được một màn này, chính là tại võ tông khuyết trương đến một cái tình trạng sau, liền thừa cơ cởi mở cơ sở võ đạo điện tịch, phàm là đầu nhập tán tu đều có thể gia nhập võ minh. Võ minh thiết lập cũng là cho rèn thể đám tán tu mang đến hy vọng. Võ minh chia là ngoại môn cùng nội môn, ngoại môn đệ tử bao quát những thứ khác tông môn đệ tử, có thể học tập cơ sở võ đạo công pháp, nội môn đệ tử thì là gia nhập vào võ tông đệ tử, bọn hắn có thể được đến võ đạo chân truyền. Dạng này chế độ rất nhanh liền hấp dẫn đại lượng nhân tài, võ tông thế lực cấp tốc bành trướng. Đại nam vực các lớn tôi thể tông môn gặp tình hình này, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng đối mặt võ tông quật khởi mạnh mẽ, nhưng cũng không thể làm gì, dù sao cho tới bây giờ, liền xem như bọn hắn trên đầu trời thiên vu các đều đã là nhập vào võ tông rồi. Cũng là không có cách nào, những này tôi thể tông môn tại khiêng mấy chục năm sau, cho dù là võ tông không có khai thác bất luận một loại nào thủ đoạn cường ngạnh, bọn hắn cũng là chỉ có thể bị ép gia nhập võ tông liên minh. Dù sao mấy chục năm qua, nhưng phàm là có chút thiên phú người, đều là lựa chọn gia nhập vào võ tông, mà lại tăng thêm võ tông bản thân ưu thế, mang tới đại lượng giá rẻ tài nguyên, càng là khiến cho những tông môn này không có đường sống. Cho dù là ngày xưa đại nam vực đệ nhất đại tông Xích Tiêu phái, có mấy vị nửa bước tạo hóa rèn thể tu sĩ bảng đại tông môn, cũng là sắp có chút gánh không được rồi. Cũng là chính dựa vào đây, to to nhỏ nhỏ mười mấy cái tông môn, vậy cuối cùng là vào tới võ tông dưới trướng, trở thành võ minh thành viên tông một trong, cũng tôn võ tông làm chủ. Đến tận đây, tranh lộn xộn vài vạn năm đại nam vực, từ một loại ý nghĩa nào đó, vậy cuối cùng là nên đón lần đầu nhất thống. Đối với những tông môn này, võ tông cũng là đối xử như nhau. Dù sao dựa theo Tạ Khuyết ý nghĩ, chính là tận khả năng đem võ đạo công pháp truyền khắp toàn bộ địa tiên giới. Chỉ có đầy đủ người đi tu hành võ đạo, Tạ Khuyết mới có khả năng ở nơi này một kỷ nguyên đoạt được đạo quả. Giờ này khắc này, tại động thiên thế giới chỗ sâu nhất, biển máu phía trên, huyết sát xương mù như là sôi trào mãnh liệt sóng cả bình thường sôi trào, phản phất vô tận biển máu đang gầm thét. Vô số quần sáng ở nơi này huyết sắc trong xương mù lấp lóe, giống như điểm điểm tinh thần tại va chạm, giao hòa. Mà ở mảnh máu này sắc thế giới bên trong, Tạ Khuyết bóng người lặng lặng mà lơ lửng ở giữa không trung. Hắn quanh thân tản ra nhàn nhạt tinh quang, cái này tinh quang cùng xương mù màu máu đan vào lẫn nhau, làm nổi bật, khiến cho Tạ Khuyết xem ra càng phát ra siêu phàm thoát tục, phàm phất không thuộc về cái này phương trọng thế. Liền trước mặt Tạ Khuyết, biển máu hóa thân đang không ngừng dự dụng. Dưới tình huống bình thường, đối với thông thường biển máu hóa thân, Tạ Khuyết chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể dễ dàng đem ấp trứng ra tới. Nhưng lần này, Tạ Khuyết kỳ vọng ấp trứng cũng không phải là thông thường biển máu hóa thân, mà là một tôn hoàn toàn độc lập biển máu sinh mệnh. Tôn này biển máu sinh mệnh cùng thông thường hóa thân hoàn toàn khác biệt, nó không chỉ có được độc lập lục thân, còn có độc lập thần hồn, chỉ là thiếu khuyết bản thân ý thức mà thôi. Muốn ấp trứng như vậy một tôn độc lập biển máu sinh mệnh, tự nhiên là muốn hao phí chút công phu. Trong chốc lát, cỗ này biển máu sinh mệnh tại Tạ Khuyết điều khiển bên dưới, bằng tốc độ kinh người dần dần thành hình. Trong cơ thể của nó ngũ tạng lục phủ, mạch máu kinh lạc các khí quan tổ chức, cũng như cùng bị chính xác phục chế bình thường, cùng thân thể của nhân loại kết cấu giống như lúc. Nhưng mà cỗ này biển máu sinh mệnh cùng nhân loại duy nhất khác nhau nằm ở, nó lúc này bày biện ra hình thái là một đoàn huyết cầu hình. Cái này đoàn huyết cầu toàn thân đỏ tươi, tựa như một viên to lớn trái tim, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Tạ Khuyết không chút do dự duỗi ra một chỉ, điểm nhẹ tại huyết cầu phía trên. Trong chốc lát, huyết cầu mặt ngoài như là bị nhen lửa thuốc nổ bình thường, 360 cái khiếu huyệt đồng thời sáng lên. Ngay sau đó, huyết cầu nội bộ vậy mà dựng dục ra một đạo thần hồn. Cái này đạo thần hồn mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng lại đã có rồi bước đầu linh tính. Nương theo lấy thần hồn sinh ra, huyết cầu bên trong 360 cái âm khiếu huyệt vậy bắt đầu âm thầm lấp lóe. Tạ Khuyết thấy thế, không chút do dự phát động trụ hơi thở, nháy mắt đem huyết cầu vị trí khu vực tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc đến cực hạn. Thời gian tại huyết cầu bên trên phi tốc trôi qua, phản phất hết thể đều bị đè xuống tiến nhanh quá. Trong chớp mắt, huyết cầu bên trong thần hồn trải nghiệm từ nhập cảnh đến võ thánh, nhân tiên, thiên nhân, võ thần chờ nhiều cái cảnh giới đột phá, thực lực bằng tốc độ kinh người tăng lên. Nhưng theo huyết cầu hóa thân cảnh giới không ngừng tăng lên, Tạ Khuyết vậy dần dần cảm nhận được áp lực. Loại này đối tốc độ thời gian trôi qua điều khiển cũng không phải là không có chút nào đại giới, hắn vậy bắt đầu có chút không chịu được nổi. Cuối cùng, làm Tạ Khuyết cảm giác được bản thân sắp đến cực hạn lúc, hắn quả quyết dừng lại đối tốc độ thời gian trôi qua gia tốc. Huyết cầu xung quanh tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường, mà đoàn kia huyết cầu bên trong thần hồn, lúc này đã đạt đến võ thần cảnh giới đỉnh cao. Nên là không sai biệt lắm rồi. Ngay tại nháy mắt sau đó, theo Tạ Khuyết trong lòng hơi động, huyết cầu bên trên 360 cái dương khiếu huyệt vậy mà bắt đầu chậm rãi di động lên. Bọn chúng di động uy tích 10 phần tinh diệu, mỗi một bước đều là chậm văn. Tỉ mỉ quan sát, không khó phát hiện những này dương khiếu huyệt di động trạng thái vậy mà cùng tuần tiên tinh thần đại trận không có sai biệt. Cùng lúc đó, Tạ Khuyết thần hồn bên trong 360 cái âm khiếu huyệt cũng không có nhàn rỗi. Bọn chúng đồng dạng bắt đầu lấy một loại phương thức đặc biệt di động, loại này di động phương thức hiển nhiên là tại mô phỏng thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Cái này hai đại trận pháp, một là tuần thiên tinh thần đại trận, một là thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đều là trận pháp cực kỳ mạnh mẽ, cơ hồ đều đã đạt tới nửa bước đạo quân cấp bậc trình độ. Muốn đồng thời mô phỏng cái này hai đại trận pháp, đối với Tạ Khuyết tới nói không thể nghi ngờ là một hạng khiêu chiến thật lớn. Lúc này Tạ Khuyết, hắn thần niệm như tơ mỏng giống như tản ra, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến nhục thân cùng thần hồn lực lượng, để bọn chúng dựa theo đặc định phương thức phát tán ra ngoài. Đây là một cái cực kỳ hao phí tâm thần quá trình, hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn đến toàn bộ mô phỏng quá trình thất bại. Giờ phút này, ngay tại Tạ Khuyết vốn cho rằng sắp có thể đạt thành âm dương hòa hợp thời điểm, toàn bộ huyết cầu lại là đột nhiên nổ bể ra tới. Tạ Khuyết trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, trong lòng âm thầm suy tư, tại sao lại như thế? Vốn nên đạt thành cân bằng lực lượng, tại sao lại để cho hỏng mất? Tạ Khuyết suy nghĩ không có kết quả, quyết ý lại lần nữa ngưng tụ một tôn biển máu hóa thân. Chỉ bất quá kết quả vẫn như cũ, bất quá ở nơi này mấy lần thí nghiệm bên trong, chương 839, nhân quả lưỡng nghi quyển 2 chương 839, nhân quả lưỡng nghi quyển 2 Tạ Khuyết cũng là đốn ngộ đến, ý thức được bèn bèn lấy khiếu huyệt bắt trước tinh thần là không đủ. Muốn siêu việt trước mắt khốn cảnh, nhất định phải để nhục thân cùng linh hồn trở thành thiên địa bản thân. Không có như thế, bản thân mới có thể tại thiên cùng địa ở giữa tìm tới cân bằng, khiến cho mình có thể đồng thời thao túng cái này hai đại trận pháp. Tạ Khuyết dưới đây điều chỉnh mạch suy nghĩ, quyết định lấy khiếu huyệt làm căn cơ, nguyên tử bị mạch, khí huyết bị nguyên, tạo dựng giàn cung. Thử qua mấy lần sau, Tạ Khuyết phát giác mình cũng là căn bản không cách nào khống chế. Nếu là như vậy lời nói, có lẽ là ý nghĩ của ta sai rồi. Tạ Khuyết nhíu mày, nhưng là muốn lấy võ đạo chi thân đối kháng nửa bước đạo quân lời nói, lấy thân thể thần hồn hóa thành một phương thiên địa đồng thời mô phỏng cái này hai đại trận đồ, cũng là biện pháp tốt nhất rồi. Có lẽ có thể dẫn vào nhân quả, xúc tiến hai đại trận pháp động thái cân bằng. Cũng không biết có được hay không, vậy trước tiên nếm thử một phen lại nói. Theo Tạ Khuyết động tác, vô số cây nhân quả sợi tơ từ lúc mới sinh ra biển máu hóa thân nội sinh ra. Nửa nén hương thời gian, biển máu hóa thân miễn cưỡng duy trì lấy, không có sụp đổ. Tạ Khuyết ánh mắt bên trong lóe qua một tia kinh hỉ, trong lòng dâng lên một cỗ hy vọng, đây đã là một cái tiến bộ rõ ràng, có lẽ thật sự có thể thành công. Chỉ là chưa tới một hồi, nhân quả cũng là vô pháp cân bằng hai đại trận đồ ở giữa cân bằng, dây lát ở giữa liền dẫn đến nhân quả sợi tơ toàn bộ đứt gãy, biển máu hóa thân thân hồn cũng tận số lâm vào hỗn loạn, Tạ Khuyết vậy suýt nữa lọt vào phản vệ. Bất quá Tạ Khuyết cũng không có nhu trí, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, thần niệm như tơ mỏng giống như tản ra, trong lòng của hắn tại bắt đầu không ngừng suy tư, ý đồ tìm tới biện pháp giải quyết. Nếu là mượn nhờ ngoại giới áp lực, nói không chừng có thể thực hiện. Tạ Khuyết ý niệm trong lòng lóe lên, nháy mắt xuyên qua rồi động thiên thế giới giới hạn, xuất hiện ở trong hư không. Mà ở phía sau hắn, kia to lớn biển máu hóa thân vậy như bóng với hình đi theo lấy hắn. Thưa không ăn mòn. Theo ý niệm của hắn khu động, một cỗ màu tím đen khí tức như độc xà cấp tốc lan tràn ra, chăm chú quấn chặt lấy này to lớn huyết cầu. Cùng lúc đó, Tạ Khuyết chủ động dẫn dắt đến hai đại trận đồ, để bọn chúng dần dần tại hư không bên trong hiện ra. Cái này hai đại trận đồ như là được trao cho sinh mệnh bình thường, bắt đầu không ngừng mà hấp thu linh khí chung quanh cùng nguyên tử chi lực, dùng cái này đến tầm bổ bản thân. Cùng dĩ vãng bất đồng là, lần này hai đại trận đồ cũng không có giống trước đó như thế cấp tốc sụp đổ. Bọn chúng đang không ngừng hấp thu cùng lớn mạnh, dần dần trở nên mạnh mẽ. Khi chúng nó trưởng thành đến trình độ nhất định sau, vậy mà bắt đầu cộng đồng chống cự lên hư không ăn mòn tới. Mà chính như hắn sở liệu, ngoại địch trước mắt, hai đại trận đồ quả nhiên đạt thành một loại vi diệu cân bằng. Tạ Khuyết ánh mắt bên trong lóe qua một tia yên vui, trong lòng âm thầm may mắn phán đoán của mình. Nhưng mà, tình huống vẫn chưa hoàn toàn như ước nguyện của hắn. Bất quá nếu là hư không ăn mòn một khi đình chỉ, tuần thiên tinh thần đại trận liền sẽ tự động co vào phòng ngự, cái này liền khiến cho thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong sát khí nóng nảy phản công, khiến cho hóa thân thân hồn sụp đổ. Đúng rồi, Tạ Khuyết đống nhiên phúc trí tâm linh, ánh mắt bên trong lóe qua một tia kinh hỉ. Tạ Khuyết nhíu mày, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, chẳng lẽ nói thập nhị đô thiên thần sát đại trận sở dĩ cường đại như thế, là bởi vì có tổ vu tinh huyết làm căn cơ sao? Thế nhưng là tuần thiên tinh thần đại trận nhưng không có dạng này trận hồn đến cầm giữ, hiện tại nên giải quyết vấn đề này. Yêu tộc lời nói, địa tiên giới bên trong không ít. Nghĩ đến chỗ này, Tạ Khuyết trăm ngàn thần niệm nháy mắt thoát ra bên ngoài cơ thể. Trong địa tiên giới, mây mù cuồn cuộn, Tạ Khuyết thần niệm giống như một cỗ cuồng bạo gió lốc, thô bạo liếc nhìn mỗi một tấc không gian. Cố này cường đại thần niệm đưa tới vô số đại năng chú ý, bọn hắn ào ào ghé mắt, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục, đây là kinh khủng bực nào thần niệm a. cũng không ít đại năng còn cảm thấy người này ngông cuồng như thế, nên giáo huấn một phen, nhưng khi bọn hắn phát giác được Tạ Khuyết khí tức lúc, sắc mặt của bọn hắn nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Dù sao Thiên Quân đỉnh phong thực lực tại trong địa tiên giới cũng là nhân vật cực kỳ mạnh, cơ hồ có thể tính là đứng tại kim tự tháp đỉnh nhân vật. Đối mặt dạng này cường giả, những này các đại năng tự nhiên không dám chậm trễ chút nào, lộn xộn cấp tốc co vào tự thân suy nghĩ, sợ bị Tạ Khuyết phát giác được bọn họ tồn tại. Giờ này khắc này, địa tiên giới đã lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Giữa rừng núi, sông ngoài bờ, phàm là bị Tạ Khuyết thần niệm chỗ lướt qua chi địa, những này đại yêu đều sẽ bị khoảnh khắc luyện hóa, hóa thành một giọt tinh huyết. Mà cái này tinh huyết bên trong, bao hàm đại yêu thân hồn thần thông thậm chí hết thảy. Thời gian thấm thoát, thời gian 3 tháng thoáng qua liền mất. Ở nơi này rất dài trong vòng 3 tháng, Tạ Khuyết thần niệm tại địa tiên giới ở giữa không ngừng xuyên qua, không dung tha bất kỳ một cái nào đại yêu tung tích. 3 tháng này ở giữa, Tạ Khuyết có thể nói là ngựa không dừng vó, ngày đêm càng không ngừng bắt giết thần cảnh đại yêu, cũng là bắt giết dòng dã 360 đầu đại yêu. Theo sau hắn lại là không tiếc bất cứ giá nào, đem những này đại yêu hết thảy luyện chế thành là trận nhãn hư ảnh. Tại Tạ Khuyết luyện hóa điều khiển bên dưới, đại yêu nhóm ngưng kết tinh huyết dần dần phát sinh biến hóa. Bọn chúng dần dần hòa tan, cuối cùng hóa thành từng đoàn cái bóng hư ảo. Những cái bóng này mặc dù nhìn như yếu ớt, nhưng trên thực tế lại ẩn chứa đại yêu nhóm lực lượng cùng tinh hoa. Những này đại yêu tại bị luyện chế trước đó, thực lực có lẽ cũng không mạnh, nhưng trải qua Tạ Khuyết như thế tỉ mỉ xử lý sau, bọn chúng ẩn chứa năng lượng đã đủ để cùng tổ vũ tinh huyết cùng so sánh rồi. Tạ Khuyết lặng lặng mà nhìn xem những này trận nhãn hư ảnh, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia yên vui, có những này trận nhãn hư ảnh, tuần thiên tinh thần đại trận liền có căn cơ. Tạ Khuyết thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo vẻ mong đợi. Rất nhanh, Tạ Khuyết một lần nữa trở lại trong hư không, cũng đem những này đại yêu hư ảnh đánh vào hóa thân thân hồn. Chu thiên tinh thần trận hóa thành 360 cái yêu văn, quang mang chớp nhấp nháy, chậm rãi dung nhập lục thân khiếu huyệt. Thập nhị đô thiên trận ngưng vì tổ vu đồ đằng, tản ra khí tức cổ xưa, quấn quanh ở thần hồn phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đại trận đồ đồng thời khởi động, nhưng là hóa thân nhưng lại chưa sụp đổ. Là được rồi. Tạ Khuyết nheo lại mắt, sau một khắc, chỉ thấy hóa thân bỗng nhiên vung ra một quyền, uy lực giống như khai thiên tích địa. Tại quyền phong phía trước, bày biện ra một bức vạn yêu chìm nổi cảnh tượng, vô số yêu ảnh tại quyền phong bên trong như ẩn như hiện, nửa đoạn sau quyền phong vậy mà hóa thành tổ vu xé trời chi trảo. Uy lực của một quyền này thật sự là quá mức khủng bố, cứ thế với bạn giảm hư không đều ở đây cổ lực lượng cường đại trước mặt run rẩy lên. Trong hư không, tinh quang cùng sát khí đan vào một chỗ, tương hỗ chôn bụi, cuối cùng chỉ để lại một mảnh bóng loáng như gương hắc ám, phảng phất vùng hư không này đã bị một quyền này triệt để xé rách. Tạ Khuyết đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ hài lòng, nhân quả bị kinh, vu yêu bị vĩ, này cảnh làm sưng. Nhân quả lưỡng nghi quyền. Chương 840, yêu đế, thượng, chương 840, yêu đế, thượng, địa tiên giới, đông thắng thần châu cực đông chỗ, có một phong cắm mây cảnh. Ngọn núi này tên gọi là Vạn Lộ Sát Sơn núi không chỉ là nguy nga cao ngất, lại chập trùng quái thạch giữ tợn giao thoa. Đặt ở toàn bộ địa tiên giới, nơi đây cũng không nổi danh, nhưng ở một đám thiên quân một chúng, nơi đây lại là khiến người như xét đánh bên hai. Bởi vì cái này Vạn Lộ Sát Sơn núi chính là ngày xưa yêu đỉnh trọng thần Đại Mộng Thiên Quân đạo tràng vị trí. Đại Mộng Thiên Quân bản thể chính là một tôn 18 cánh kim điền, thân có hồng mông chi huyết, chính là khai thiên tích địa có thể chui vào mộng cảnh đệ nhất đại yêu. Liền xem như yêu đỉnh hủy diệt, Đại Mộng Thiên Quân lại là lờ mờ tiêu giao giữa thiên địa. Hôm nay, Đại Mộng Tiên Quân ngồi ngay ngắn ở một tòa do 36.000 phiến sắc ve đắp lên mà thành chính giữa tế đàn. Những này sắc ve tản ra ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy, tầng tầng sắp sắp chồng chất cùng một chỗ, tựa như một tòa óng ánh sáng long lanh núi nhỏ. Mỗi một phiến sắc ve đều bày biện ra nhàn nhạt màu bằng kim, phía trên còn lưu lại một chút thật nhỏ đường vân cùng vết đốm. Những này sắc ve không chỉ có là Đại Mộng Tiên Quân bản thể chỗ đổi sắc lộ sắc ra, càng là hắn trải qua 300 vạn năm tháng dài đằng đằng chứng kiến, lại bởi vì Đại Mộng Tiên Quân bản thể uy năng, cái này mỗi một phiến sắc ve cũng đều có thể bị coi là một phương chí bảo, tên là Thiên Mệnh Vé Áo. Một khi đem thiên mệnh vé áo luyện hóa, liền có thể có một lần chết thay hiệu quả. Ý vị này Đại Mộng Thiên Quân có thể dùng cái này thiên mệnh vé áo thay thế mình tiếp nhận một kích chí mạng, từ đó có bất tử hiệu quả. 300 vạn năm trôi qua, Đại Mộng Thiên Quân ở nơi này tháng năm dài đằng đẵng bên trong không ngừng tích lũy, lắng đọng. Bây giờ, hắn cuối cùng có dòng dã 3 vạn 6000 phiến thiên mệnh vé áo, điều này đại biểu muốn giết hắn, liền muốn giết hắn 3 vạn 6000 lần. Đại Mộng Thiên Quân tự lẩm bẩm, yêu đình không thể diệt, yêu đế chi vị không thể không. Ánh mắt của hắn xuyên qua rồi vô tận hư không, nhìn về phía phương xa. Tựa hồ có thể nhìn thấy ngày xưa yêu đình huy hoàng cảnh tượng. Từ yêu đình hủy diệt đến nay, Vu yêu hai tộc đều là nháy mắt trở nên nhỏ yếu không chịu nổi. Đã từng vinh diệu cùng huy hoàng, bây giờ đều đã như thoảng qua như mây khói giống như tiêu tán, chỉ để lại vô tận tịch mịch cùng tiếc nuối. Mà Đại Mộng Tiên Quân, là ngày xưa yêu đình trọng thần, trong lòng càng là khó mà tiêu tan. Hắn thường thường nhớ lại yêu đình thời kỳ cường thịnh cảnh tượng, khi đó yêu tộc có thể nói là hiệu lệnh tứ phương, uy trấn bát hoang, không người có thể cùng chống lại. Kia là yêu tộc huy hoàng nhất thời đại, cũng là hắn kiêu ngạo nhất thời gian. Nhưng mà, thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, bây giờ yêu tộc đã không còn đương thời dũng. Nhưng Đại Mộng Thiên Quân trong lòng, từ đầu đến cuối giấu trong lòng một phần chấp niệm, đó chính là khôi phục yêu đình, để yêu tộc lần nữa vĩ đại. Hắn rõ ràng nhớ được yêu đình thời kỳ cường thịnh cảnh tượng, kia là yêu tộc huy hoàng nhất thời đại, hiệu lệnh tứ phương, uy trấn bát hoang. Cho nên hắn hiện tại mơ ước lớn nhất, chính là đúc lại yêu đình, thành tựu yêu đế. Mà ở yêu tộc trong truyền thuyết, muốn trở thành yêu đế chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đạt được ngày xưa yêu đế chí bảo, cũng là đại biểu cho yêu tộc tiên tiên chí bảo, Long Hoàng Trung. Cho nên Đại Mộng Thiên Quân góp nhặt 300 năm, 3 vạn 6000 phiến thiên mệnh vé áo hắn cũng là định dùng đến nay suy tính Đông Hoàng Trung vị trí. Lúc này, 36000 phiến sắc ve đột nhiên lơ lửng mà lên, chậm rãi sắp hàng. Bọn chúng lấy một loại huyền diệu quỹ tích di động, dần dần phát họa ra chu thiên tinh đấu bộ dáng, phản phất muốn cùng thiên khung bên trên tinh thần hô ứng lẫn nhau, 300 năm. Không biết có thể hay không tính toán Đông Hoàng Trung vị trí. Đại Mộng Tiên Quân tự lẩm bẩm, giờ phút này, theo ve áo dần dần hư hóa, biến mất, một đoạn tin tức vậy đồng thời rơi vào Đại Mộng Tiên Quân não hải. Đúng là ở đây. Đại Mộng Tiên Quân hoẹ ra một ngụm kim sắc huyết dịch, thân thể run rẩy kịch liệt. 300 năm tu vi, đáng giá. Thanh âm của hắn phảng phất đến tàn trong gió bình thường, yếu ớt đến cơ hồ nghe không được, nhưng trong đó ẩn chứa cùng nhiệt lại như là ngọn lửa hừng hực, đem hắn đôi mắt đều chiếu rọi đến đỏ bừng. Thiêu đốt toàn bộ ve áo, ý vị này hắn quá khứ 300 năm đau khổ tu luyện đều sẽ tại thời khắc này hóa thành hư không, nhưng hắn không chút do dự, bởi vì chỉ có như vậy, hắn có thể tìm tới Đông Hoàng Trung hạ lạc. Theo ve áo thiêu đốt, trong cơ thể hắn lực lượng như hồng thủy vỡ đê liên tục không ngừng đổ xuống mà ra, thân thể của hắn vậy bắt đầu run rẩy lên, phảng phất thừa nhận thống khổ to lớn. Nhưng ánh mắt của hắn nhưng thủy chung nhìn chằm chằm phía trước, không có chút nào lùi bước chi ý. Đại Mộng Tiên Quân chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm thụ được thể nội lực lượng cấp tốc trôi qua, nhưng trong lòng của hắn không có chút nào hối hận. Vì truy tìm chấp niệm trong lòng, hắn cam nguyện trả giá hết thảy, cho dù là bản thân sinh mệnh cũng ở đây không tiếc. Sau 7 ngày, hư không ở giữa lộ ra một đạo kẽ hở, Đại Mộng Tiên Quân thân hình từ đó chui ra. Ở hắn trước mắt, lúc này là một đầu to lớn vết nứt. Kẽ nứt mặt ngoài nổi lơ lửng vô số lóe lên sắc khí, như là minh hà bên trong quần quần quỷ hỏa. Đại Mộng Tiên Quân nhìn chăm chú kẽ nứt, hít sâu nhập một hơi. Hắn run rẩy lấy ra một mảnh chưa hoàn toàn thiêu đốt sắc ve, mảnh này sắc ve hiện ra hơi yếu kim quang, lưu lại một tia thiên cơ chi lực, đây là hắn gần nhất vạn năm chỗ thai nghén sắc ve, còn chưa kết thành thiên mệnh ve áo. 300 năm, liền nhìn hôm nay. Hắn thanh âm khàn khàn thì thầm, trong mắt lại thiêu đốt lên ngọn lửa điên cuồng. Đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, sắc ve hóa thành một vệt kim quang, lôi cuốn lấy hắn suốt đời chấp niệm, hung hăng đánh vào kẽ nước, thần sắc trận lập tức nổi lên gợn sóng, tựa như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập cự thạch. Theo gợn sóng khuếch tán, một đạo ẩn ẩn tiếng chuông khuếch tán mà ra, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Đại Mộng Tiên Quân thấy thế, con người bỗng nhiên co bảo, cũng không để ý thân hình suy yếu, đông nhiên vô cánh phóng đi. 9 đôi cánh ve tại thần sắt bên trong vạch ra kim sắc quy tích, mỗi phiến thần sắt đều không ngừng cắt hắn thân hồn. Máu tươi thuận cánh ve nhỏ xuống, tại hư không bên trong ngưng tụ thành từng đóa máu băng, thoáng qua lại bị thần sắt thôn vệ. Nên là ở trong này rồi. Đại Mộng Tiên Quân cũng không kịp đi quan tâm chính mình bị thương, bóng người tại thần sắt bên trong dần dần mơ hồ. Không biết trôi qua bao lâu, một đạo mông lung vầng sáng xuyên thấu hỗn độn, một tòa lơ lửng tại hư không trong vết nứt thanh đồng cự bia đập vào mi mắt. Cự bia mặt ngoài che kín rêu xanh giống như ám văn, trên tấm bia thì khắc lấy vạn bèo yêu văn, yêu đến nơi hội tụ, vạn kiếp bất xâm. Kia chữ viết hiện ra đỏ sẫm ánh sáng, giống như là dùng máu viết liền, theo cương phong quét, ẩn ẩn có nghẹn ngào thanh âm từ bi văn ở giữa chảy ra. Bia sau là một ngụm đường kính trăm trượng giếng cổ, nước giếng bày biện ra quỷ dị nửa trắng nửa đen. Đen như vực sâu thực hồn, đậm đặc được phảng phất có thể đem kia sáng thôn vệ, mặt ngoài thỉnh thoảng quần quật lấy vòng xoáy, hình như có vô số oan hồn ở trong đó dãy rủa. Trắng như liệt nhật bức người, ánh sáng chói mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, bốc hơi trong sương mù. Mơ hồ có thể thấy được tiêu đốt hư ảnh, chính là âm dương giếng, đương thời yêu đế Đông Hoàng thái nhất vì chính mình bảy mộ táng cửa vào. Đại Mộng Tiên Quân nhìn chăm chú nước giếng, hô hấp trở nên dồn dập lên, nhìn thấy âm dương giếng, đã nói yêu đế mộ phần quả thật ở đây. Hắn nhìn thấy hắc thủy cùng bạch thủy chỗ giao giới có nhàn nhạt kim mang lấp lóe, kia quen thuộc yêu lực ba động, chính là Đông Hoàng trung lưu lại khí tức. Hắn trái tim ở trong lồng ngực nhảy lên kịch liệt, 300 năm chờ đợi, vô số lần thôi diễn, cuối cùng tới mức độ này. Mà Đại Mộng Tiên Quân vậy rõ ràng, chỉ có thân hồn đồng thời tiếp nhận âm dương nhị khí, mới có thể mở ra cửa mộ. Chương 840, yêu đế, thượng, hai chương 840, yêu đế, thượng, hai Đông Hoàng bệ hạ, thần đến chậm. Hắn nhẹ giọng thì thầm, trong thanh âm mang theo kính sợ cùng cung nhiệt, sau đó dứt khoát quyết nhiên bước vào mảnh kia hắc bạch sen lẫn mặt nước. Tê, tại bước vào trong giếng một cái chớp mắt, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trên trán nổi gân xanh, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, lập tức tay phải hắn bỗng nhiên bắt lấy một đôi bản mệnh cánh ve, 10 ngón thật sâu bóp nhập cánh ve bộ rễ. Nương theo lấy một trận rợn người xé rách thanh âm, cánh ve bị sinh sinh giật xuống lập tức bị ném ra ngoài, đôi kia cánh ve trên không trung có chút rung động, lập tức hóa thành một lá trong suốt thuyền nhỏ. Đại Mộng Tiên Quân khó khăn bước lên con kia thuyền nhỏ ở hắn trọng áp hạ vi vi lay động, nhưng vẫn là vững vàng gánh chịu được hắn thân thể. Theo Đại Mộng Tiên Quân ngồi xuống, thuyền nhỏ chậm rãi lái vào nước giếng bên trong. Nước giếng tĩnh mịch mà hắc ám, phản phất là một cái không đáy lô đen, cắn nuốt hết thảy tia sáng. Làm thuyền nhỏ vừa mới vào nước một sát na, Đại Mộng Tiên Quân đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại lực lượng từ 4 phương 8 hướng đánh tới. Hắc thủy như là vô số thật nhỏ sâu kiến, điên cuồng gặm nhấm thần hồn của hắn, mang đến một trận lại một trận thấu xương đau đớn, mà bạch thủy giống như là cháy hừng hực liên hỏa, vô tình thiêu đốt lấy nhục thể của hắn, nóng hổi kịch liệt đau nhức giống như thủy triều càn quét toàn thân. Đại Mộng Tiên Quân cắn chặt hàm răng, nắm thật chặt thuyền nhỏ biên giới không buông tay. Ở nơi này âm dương chỗ giao giới, thuyền nhỏ kịch liệt lung lay, tựa như lúc nào cũng khả năng bị mãnh liệt âm dương nhị khí xé rách. Nhưng cuối cùng chịu đến to lớn như vậy xung kích, thuyền nhỏ lại còn có thể miễn cưỡng duy trì lấy cân bằng, đang cuộn trào mãnh liệt sóng cả bên trong pháp phối. Bất quá thuyền nhỏ tốc độ lại là lạ thường chậm chạp, giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình kéo lại đồng dạng. Đại Mộng Tiên Quân không biết phải hao phí bao lâu thời gian tài năng xuyên qua cái này âm dương giếng, trong lòng không nhịn được dâng lên một tia lo nghĩ. Do dự sau một lát, Đại Mộng Tiên Quân quyết định, hắn đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm máu tươi như mũi tên phun ra, thẳng tắp rơi vào trên thuyền nhỏ. Yêu huyết dung nhập thuyền nhỏ nháy mắt, thuyền nhỏ giống như là bị rót vào một cổ cường đại động lực, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, tại âm dương nhị khí mãnh liệt xé rách bên trong, mạnh mẽ mở ra một cái thông đạo. Oeng, cũng không biết trôi qua bao lâu, Đại Mộng Tiên Quân cũng không biết bản thân phun ra bao nhiêu khẩu máu. Ở nơi này cùng thời gian sông dài ngăn cách chi địa, hắn cũng là không có cách nào được bổ sung. Cái này tinh huyết ít một chút, cũng liền ít một chút rồi. Cuối cùng, đợi đến một tiếng vang thật lớn rung khắp thiên địa, thuyền nhỏ cuối cùng đến đáy giếng. Cánh ve hóa thành thuyền nhỏ cũng là không chịu nổi gánh nặng, vỡ thành một mịn, tiêu tán trên không trung. Đại Mộng Tiên Quân giờ phút này cũng là y phục vỡ vụn không chịu nổi, sau lưng 18 cánh kim thiền vô lực rũ xuống sau lưng. Đáy giếng tấm đá xanh hiện ra u lanh ánh sáng, Đại Mộng Tiên Quân ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ở hắn trước mắt, là một cái khắc đầy chu thiên tinh đấu thanh đồng môn phía sau cửa truyền đến như có như không trung vang, khiến cho Đại Mộng Tiên Quân một trận tim đập nhanh không thôi, mà kia chính là Đông Hoàng Trung kêu gọi. Thanh âm kia trầm thấp mà xa xăm, mang theo năm tháng tăng thương, phản phất xuyên qua rồi vô tận thời không, trực kích hắn sâu trong linh hồn. Thanh đồng môn về sau, thì là một tòa treo ngược tinh cung. Tinh cung bên trong, 10 vạn yêu hồn hư ảnh ngồi xếp bằng tinh vị, thân ảnh của bọn hắn hư ảo mà mờ mịt, lại tản ra làm người sợ hãi khí tức. Mà ở bốn phía, thì là 12 vị tổ vu tượng đá, chính ẩn ẩn tạo thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận đem 10 vạn đại yêu toàn bộ áp chế. Đây là ngày xưa vu tộc vì trấn áp Đông Hoàng Thái Nhất, phòng ngừa hắn phục sinh, sở thiết bên dưới đại trận. Giờ phút này, Đại Mộng Thiên Quân vừa bước vào tinh cung, 12 vị tượng đá đột nhiên quay người, đồng thời cùng kêu lên quát khẽ, yêu tộc hậu bối, sao dám xông tổ vu cấm vực. Thanh âm như quần quận lôi đỉnh, lôi cuốn lấy thập nhị đô thiên thần sát đại trận dư bi, đập vào mặt. Đại Mộng Thiên Quân chỉ là cười lạnh, nhiều năm như vậy, các ngươi những này tượng đá còn có thể thừa được bên dưới bao nhiêu thực lực. Đương thời yêu đỉnh có thể phá trận này, bây giờ ta cũng có thể. 12 đạo tổ vu tàn niệm từ tượng đá trong hốc mắt bay lên, hóa thành hơi mở cự ảnh. Những này cự ảnh người khoác cốt giáp, tay cầm hỗn độn của binh, quanh thân quấn quanh lấy sương mù màu đen, mỗi một bước đạp xuống đều để hư không nổi lên giống mạng nện vết rách. Bọn hắn cấp tốc bày ra giản dị bản thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đậm đặc như mực sát khí nháy mắt đem Đại Mộng Thiên Quân bao khỏa, sát khí bên trong truyền đến tổ vu nhóm gào trầm thấp, phảng phất viễn cổ hồng hoang tiếng vọng, chấn động đến Đại Mộng Thiên Quân màng nhĩ rớm máu. Đại Mộng Thiên Quân chợt ngửa đầu đau nhức người, hắn bản mệnh cánh ve đột nhiên bắn ra chói mắt kim quang, chín đôi cánh ve đồng thời giáng ra, theo hắn song trưởng đẩy ra, yêu lực hóa thành thực chất giống như một bốn cổ phần sắt thủy triều mà ra. Tổ vu tàn niệm ngưng tụ cự ảnh tại này cố lực lượng bên dưới nháy mắt và mèo, lại cuối cùng ngăn cản không nổi, khoảnh khắc tiêu tán. Thoát khỏi trói buộc Đại Mộng Thiên Quân không có chút nào dừng lại, lần theo cảm ứng tìm tới xuất khẩu, cùng lúc đó, một cỗ tanh hôi vô cùng gió đập vào mặt, cơ hồ khiến hắn buồn nôn. Ánh vào Đại Mộng Thiên Quân trong mắt, là một bộ sâu không thấy đáy vạn yêu hố, đường kính ngàn dặm hố to bên trong, chất đống 10 vạn bộ cường giả yêu tộc thi hải. Có sau lưng mọc lên hai cánh bằng yêu, cánh chim lộn xộn, có dao long vặn vẹo quay quanh, sừng rồng đứt gãy, râu rồng rủ xuống. Thậm chí còn có mấy cỗ bảo lưu lấy tam túc kim ô thi thể, bọn chúng cánh chim dù đã ảm đạm vô quang, lại vẫn lưu lại cực lớn uy nghiêm, bọn chúng cũng là thượng cổ yêu đỉnh hoàng tộc. Những này thi hải thụ Đông Hoàng Trung lưu lại lực lượng tầm bổ, giờ phút này bỗng nhiên mở ra hiện ra u lam quỷ hỏa hai con người, theo một trận rợn người xương cốt tiếng ma sát, thi hải nhóm chậm rãi từ đáy hố bò lên, thân thể hóa thành hơi mở yêu sát. Bọn chúng trong cổ họng phát ra mơ hồ tiếng giống, kẻ ngoại lai. Chết. Cùng lúc đó, vô số yêu sát mở ra móng nhọn, hướng phía Đại Mộng Thiên Quân đánh tới. Vạn yêu trong hố gió tanh cuộn cuộn, vàng yêu yêu sát triển khai che khuất bầu trời cánh chim, giao long yêu sát trong miệng bỗng nhiên phun ra lôi cuốn lấy ăn mòn hết thảy thần sát, kim ô hai cánh đập động ở giữa, nóng dục thái dương chân hỏa như là nham tương giống như chút xuống. Đều là yêu đình tiên liệt, lại bị vặn bèo thành sát. Đại Mộng Tiên Quân nhìn xem những này đã từng đồng tộc, lắc đầu. Hắn hít sâu một hơi, dùng hết lực khí toàn thân giống to, nô chính là đường kim yêu đình thay mặt hoàng, các ngươi nhưng có biết. Cùng lúc đó, Đại Mộng Tiên Quân đem sớm đã chuẩn bị xong kim ô tinh huyết rơi vãi mà ra. Ngày xưa vì tìm Đông Hoàng Trung, hắn chính là đã sớm góp nhặt không ít kim ô tinh huyết, cho tới bây giờ, chính là dùng lên chỗ thời điểm. Bộ phận yêu sát nguyên bản điên cuồng động tác đột nhiên chỉ trệ, tinh huyết rơi xuống đất chỗ, yêu sát nhóm phảng phất chịu đến vô hình nào đó lực lượng dẫn dắt, ào ào cúi đầu. Đại Mộng Tiên Quân không chút do dự bước lên phía trước, mỗi đi 10 bước, liền bưng ra một gốc tinh huyết vẩy hướng mặt đất, theo tinh huyết tản ra, dọc đường thi hài ảo ảo túi người chào, liền ngay cả hùng tàn nhất kim ô yêu sát vậy quỳ một chân trên đất, thu liễm quanh thân thái dương chân hỏa, cung cung kính kính tránh ra con đường. Xuyên qua vạn yêu hố, Đại Mộng Tiên Quân cuối cùng đến mộ táng hạch tâm. Cùng lúc đó, một cỗ siêu việt thời không uy áp đập vào mặt, để hắn cơ hồ không thể thở nổi. Chương 841, yêu đế, hạ, chương 841, yêu đế, hạ, nơi này là một mảnh treo ngược tinh cung, vô số tinh thần lấp loé không ngừng. Trung ương lơ lửng hơi mở Đông Hoàng Trung hư ảnh, thân trung vết rách như mạng nhện lan tràn. Mà từ nơi này hư ảnh phía trên, tràn ra yêu lực đem bốn phía thời không vặn bẹo thành vô số mặt kính, những cái kia mặt kính khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng. Mỗi cái mặt kính cũng đều phản chiếu lấy ngày xưa yêu đỉnh thời khắc huy hoàng, có kim ô dương cánh che khuất bầu trời, nóng bỏng hỏa diễm đem tầng mây cháy thành cho tàn, vạn yêu quỷ sát tại đại địa, ngước nhìn trên tầng mây thiên đỉnh. Đương, cũng liền tại lúc này, tiếng trung chập vang, lột ngạt mà kéo dài, sóng âm chấn động đến Đại Mộng Thiên Quân thất khiếu rớm máu. Trước mắt hắn tối đen, lại mở mắt lúc đã đưa thân vào vu yêu đại chiến cổ chiến trường, bầu trời bị nhuộm thành quỷ dị màu tím, Đông Hoàng Thái Nhất đứng ở đám mây, trong tay nâng Đông Hoàng Trung. Lúc này yêu đế chính cùng 12 tổ vu giằng co, dưới chân là 10 vạn yêu thần tạo thành chu thiên tinh đấu đại trận, tinh phấn che lớp mặt trời, mỗi một mặt tinh phấn đều từ một vị yêu tộc đại năng điều khiển. Đại Mộng Tiên Quân đứng tại biên giới chiến trường, không nhịn được cùng trong đầu ký ức trùng hợp rồi. Đại Mộng Tiên Quân cúi đầu nhìn mình hai tay, cũng là ngón tay tinh phấn, hắn lúc này đúng là hóa thành một tên phổ thông yêu binh. Trên không trung, phong vân quần quận thành màu tím đen vòng xoáy, Đông Hoàng Thái Nhất chính lấy thân trung đón đỡ tổ vu cộng công hát thủy xung tập. Oeng! Tiếng vang chấn động đến đại mộng thiên quân màng nhĩ rạn nứt, máu tươi thuận cái cổ chảy xuống. Đông Hoàng Trung mặt ngoài xuất hiện giống mạng nhện vết rách, kim sát huyết dịch từ Thái Nhất khỏe miệng nhỏ xuống. Ghi nhớ, yêu đình bất diệt. Thái Nhất thanh âm đột nhiên tại đại mộng thiên quân thức hải nổ vang, lời còn chưa dứt, tổ vu hậu thổ luân hồi bản lôi cuốn lấy âm trầm xương đen chụp được. Kia mâm tròn mặt ngoài khắc đầy khuôn mặt dữ tợn, chuyển động ở giữa thời không cũng vì đó mà mèo. Đông Hoàng Thái Nhất bị đánh nhập thời gian sâu dài, chủ quang lật lên vô tận sóng tuôn. Đại Mộng Thiên Quân trừng lớn hai mắt, nhìn xem cái này quen thuộc lại khốc liệt một màn, đại bằng triển khai che khuất bầu trời cánh chim, ý đồ ngăn cản tổ vu cường lương roi lôi điện, có thể kia đạo hiện ra tử quang roi lôi điện, giống như một đạo thiểm điện, nháy mắt đem đại bằng chém thành hai khúc. Bằng yêu kêu thảm còn chưa tiêu tán, thi thể đã rơi xuống phàm trần. Đại Mộng Thiên Quân quỳ trên mặt đất, nhìn xem quen thuộc yêu thần nhóm từng cái vỡ lạc, nước mắt lẫn vào máu loang trượt vào khóe miệng. Hắn nắm chặt tinh đấu phấn, trong lòng dâng lên một cô khó nói lên lời bi phẫn cùng không cam lòng. Tiếng thứ hai trùng vang, giống như một nhớ trọng truy đánh nát thời không thành lũy. Bốn phía cảnh tượng vặn vẹo xoay chuyển, Đại Mộng Thiên Quân lảo đảo đứng vững thân hình, phát hiện mình đã đưa thân vào một mảnh hoang vu phế tích bên trong. Đã từng nguy nga tráng lệ yêu đình cung điện, giờ phút này chỉ còn tường đổ. Vỡ vụn ngói lưu ly rơi lả tả trên đất, loang lổ trên trụ đá bò đầy rêu xanh, Đại Mộng Thiên Quân ánh mắt bị cách đó không xa một vệt kim quang hấp dẫn. Nơi đó, bởi vì thiên mệnh vẽ áo mà sống sót đến bản thân, chính vì gối cựu Nhật Thiên Đình trước đó, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng cùng chấp nhất. Mà bốn phía, luồn ngang lộn xộn nằm yêu tộc thi thể. Giờ phút này, một cái thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên, "Yêu đế đại nhân, ngài nói muốn phục hưng yêu đình, có thể đương thời thái nhất bệ hạ đều thất bại, chúng ta dựa vào cái gì?" Đại Mộng Thiên Quân bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy vô số yêu tộc từ phế tích trong bóng tối đi ra, trong ánh mắt của bọn hắn không có ngày xưa kính sợ, chỉ có oán độc cùng chất vấn. Hắn há to miệng, muốn giải thích, tiết hầu lại giống như là bị vô hình gông xiềng khóa lại, không phát ra thanh âm nào. Càng nhiều yêu thần xuống tới, bọn hắn chỉ vào Đại Mộng Thiên Quân cái mũi, nôn tử như lao sắc bén, "Dùng chúng ta thi hài trải đường, dùng máu tươi của chúng ta tế trùng, đây chính là ngươi nói phục hưng. Ngươi luôn mồm bị yêu tộc, nhưng chúng ta lấy được cái gì? Chỉ có tử vong. Yêu đình vinh diệu sớm đã là quá khứ thức, ngươi bất quá là tại người si nói mộng." Mỗi một câu nói cũng giống như trọng truy, hung hăng nện ở trong lòng của hắn. Đại Mộng Thiên Quân thân thể bắt đầu run rẩy, trên trán nổi gân xanh, "Không, không phải như vậy. Những cái kia chồng chất như núi thi thể, những cái kia ánh mắt tuyệt vọng, những cái kia chất vấn lời nói, như là mãnh liệt thủy triều, đem hắn bao phủ." "A." Đại Mộng Thiên Quân ôm đầu kêu thảm, bén nhọn thanh âm vạch phá tĩnh mịch phế tích. Hắn cảm giác mình thần hồn phản phất bị một con bàn tay vô hình hung hăng xé rách, kịch liệt đau nhức từ sâu trong linh hồn lan tràn ra, cảnh tượng trước mắt cũng biến thành mơ hồ không rõ. Ở nơi này đau đớn vòng xoáy bên trong, hắn muốn khôi phục yêu đình niềm tin bắt đầu dao động, sợ hãi cơ hồ muốn đem hắn triệt để thôn vệ. Giờ phút này, tại Đông Hoàng Trung tiếng chuông bên trong, ảo cảnh không chỉ có tái hiện lịch sử, càng tại phóng đại nội tâm của hắn sợ hãi cùng hổ thẹn. Mỗi một phiến vỡ vụn mảnh ngói cũng đều chiếu ra cái bóng của hắn, những cái kia bóng ngược đống nhiên hóa thành Đông Hoàng Thái Nhất bị đánh nhập thời gian sông dài bộ dáng, đống nhiên biến thành ngàn vạn yêu tộc tại dưới chân hắn hóa thành xương khô thảm trạng. Đột nhiên như vậy, tiếng thứ ba chuông vang như chấn động đến trước mắt hắn sao vàng bay loạn. Ngay tại ý thức sắp tán loạn ngay mắt, Đại Mộng Thiên Quân đột nhiên phát hiện thiên đỉnh tàn phá góc khuất nơi có một tia kim quang, hắn lảo đảo bổ nhào qua, lại là phát giác nơi đó đúng là một tia kim sắc vân khí. Mà cái này vân khí, đại biểu cho chính là yêu tộc nhiều năm như vậy đối yêu đình bận tâm, cùng với những ngày bận tâm, tạo thành liền mà thành yêu tộc khí vận. Đại Mộng Thiên Quân run rẩy đem này một tia yêu tộc khí vận nâng lên, trong đầu vậy đột nhiên bừng tỉnh, ký ức giống như thủy triều ập tới. "Ta hiểu rồi." Hắn đứng người lên nhìn về phía tàn phá yêu đình. Thanh âm làm vỡ nát quanh mình huyết tượng, ta nếu muốn đúc thành yêu đình, trước phải được ước vạn yêu tộc chi tâm. Trong cổ mùi máu tươi còn chưa tán đi, sở hữu đạo cảnh đồng thời vỡ vụn, làm quang mang tan hết, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt dần dần rõ ràng. Hắn phát hiện mình trở lại Đông Hoàng Trung hư ảnh trước đó, thế thì treo tinh khung vẫn tại lưu chuyển, phản phất thời gian chưa hề đình chỉ qua. Đại Mộng Tiên Quân thân thể khẽ run, hắn đưa tay, chậm rãi hướng phía Đông Hoàng Trung hư ảnh tới gần. Đầu ngón tay cùng hư ảnh ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần, chỉ còn lại 3 tấc khoảng cách. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thân chuông phát ra yêu lực, kia cô yêu lực như là vòng xoáy bình thường rung động, mang theo một loại quen thuộc mà xa lạ khí tức. Đại Mộng Tiên Quân nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, hắn không biết làm đầu ngón tay chân chính chạm đến hư ảnh lúc lại phát sinh cái gì. Cuối cùng, đầu ngón tay của hắn chạm đến Đông Hoàng Trung hư ảnh. Trong chốc lát, một cổ cường đại lực lượng giống như thủy triều tràn vào thức hải của hắn, vô số hình ảnh ở hắn trong đầu thoáng hiện. Hắn khiếp sợ phát hiện, những hình ảnh này lại là yêu đế vẫn lạc trước cuối cùng ký ức. Tại kia đoạn trong trí nhớ, Đông Hoàng Thái Nhất một mình tại thời gian sông dài bên trong, đối mặt với 12 tổ vu liên thủ vây công. 12 tổ vu lực lượng cực kỳ khủng bố, bọn hắn không ngừng mà công kích Đông Hoàng Thái Nhất, mỗi một lần công kích đều để Đông Hoàng Thái Nhất nửa bước đạo quân tu vi rơi xuống một chút. Theo thời gian trôi qua, Đông Hoàng Thái Nhất tu vi không ngừng bị suy yếu, mặc dù như thế, Đông Hoàng Thái Nhất ý nguyên ngoan cường mà chống cự lại. Đạt được Đông Hoàng Trung, cái này không chỉ có mang ý nghĩa trở thành mới yêu đế, còn mang ý nghĩa gánh chịu yêu tộc khí vận, là trọng yếu hơn là, nó mang đến ngày xưa yêu đế chứng đạo thành đạo quân hy vọng. Thiết yêu cửu biến chính là yêu tộc chí cao vô thượng công pháp, nghe nói tu luyện tới cực hạn, liền có một tia cơ hội chứng thành đạo quân chi vị. Mà cái này một tia hy vọng, liền bị Đông Hoàng Thái Nhất bảo tồn ở cái này Đông Hoàng Trung bên trong. Đại Mộng Tiên Quân hô hấp càng thêm gấp rút, trong ánh mắt của hắn lóe ra vô pháp ức chế kích động và mang. Hắn tay chậm rãi duỗi ra, phản phất kia Đông Hoàng Trung đang ở trước mắt, có thể đụng tay đến. Chương 841, yêu đế, hạ, 2 chương 841, yêu đế, hạ, 2 ngay tại lúc đầu ngón tay của hắn sắp chạm đến Đông Hoàng Trung một sát na, đương, tiếng thứ tư chuông vang bỗng nhiên vang lên, giống như khai thiên tích địa bình thường, đinh tai nhức óc, toàn bộ không gian đều ở đây tiếng vang bên trong run rẩy kịch liệt. Theo cái này âm thanh chuông vang, nguyên bản ảo cảnh như là bị xé nứt ra mỏng bình thường, nháy mắt tiêu tán vô tung. Đại Mộng Thiên Quân đột nhiên lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn về phía mình thân thể. Hắn kinh ngạc phát hiện, bản thân 18 cánh kim thiền pháp tướng vậy mà đã hoàn toàn hóa thành kim ô hình thái. Sau lưng 9 đôi cánh ve lộ sát thành kim vũ, tản ra chói mắt quang mang, mỗi một cây lông vũ đều ẩn chứa thái dương chân hỏa lực lượng. Chỉ có hóa thành tam túc kim ô, mới có thể tu hành cái này thiên yêu cựu biến a. Đại Mộng Thiên Quân nghĩ tới việc này. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Trung quanh mình trong hư không, hiện ra 12 đạo huyết sắc xiển xích, trên xiển xích quấn quanh lấy đậm đặc sát khí. Kia là 12 tổ vu liên thủ phong trấn Đông Hoàng thái nhất lúc, lưu lại vu sát sát ý biến thành. Xiển xích trên không trung xen lẫn, chính ngưng kết thành bao phủ thân trung 10 nhị sát máu cái giới. Trên xiển xích nhỏ xuống máu đen nện ở trên vai hắn, lại đốt ra lớn chừng miệng chén vết thương, cháy đen ra thịt bên ngoài đảo, lộ ra bạch cốt âm u, nháy mắt để hắn nửa người, tính cả thần hồn một đợt mất đi chi giác. Đương thời 12 tổ vu còn để lại chuẩn bị ở sau sao. Đây là chuyên khắc yêu tộc sát khí. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong kết giới Đông Hoàng Trung, con người bỗng nhiên co bảo, thân trung mặt ngoài giờ phút này chính như cùng mặt kính giống như, phản chiếu ra tổ vu nhóm bóng ngược. Mỗi một đạo tàn ảnh đều mang thượng cổ tổ vu uy áp, để hắn thể nội yêu lực như sôi đằng nước sôi, khắp nơi va chạm lại tìm không thấy chỗ tháo nước. Đại Mộng Tiên Quân biết rõ phổ thông pháp thuật vô dụng, đầu lưỡi hung hăng cắn xuống, phun ra tinh huyết trên không trung ngưng tụ thành một vòng đại nhật. Đương thời thái nhất bệ hạ có thể một mình chống lại 12 tổ vu, ta vì sao không thể? Trong giọng nói của hắn mang theo điên cuồng cùng quyết tuyệt, quanh thân yêu lực như là núi lửa bộc phát, gia trì tại kia vòng đỉnh đốt thái dương chân hỏa phía trên, nhiệt độ một nháy mắt đạt tới cực hạn, như có khai thiên tích địa hiệu quả. Cũng không biết trôi qua bao lâu, cái này thái dương chân hỏa đã là ngưng tụ thành một điểm, hắn nếu là có thể nháy mắt bộc phát ra lời nói, tựa như tích chứa có thể mở ra đến 3000 thế giới. Cùng lúc đó, kinh khủng này thái dương chân hỏa vậy phát ra cực quang, hào quang bên trong, vậy mà tại giờ phút này chiếu ra ngày xưa yêu đế Đông Hoàng thái nhất hư ảnh. Giờ phút này, thái dương chân hỏa đi tới chỗ, phản chiếu trên Đông Hoàng trùng tổ vu hư ảnh ảo ảo vỡ vụn, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Đại Mộng Tiên Quân nắm lấy cơ hội, đem cánh chim màu vàng nóng vòng gấp thân trung. Đông Hoàng Trung bên trong, mãnh liệt yêu lực nháy mắt bắt đầu giống như thủy triều cọ rửa trong cơ thể hắn vu sát, kịch liệt đau nhức cùng thư sướng xen lẫn mà sinh. Hắn kinh ngạc phát hiện, bản thân yêu thể đang bị trung lực tái tạo, mỗi một tia lực lượng đều trở nên càng thêm thuần túy, cường đại, cũng càng thêm phù hợp tam túc kim ô cấu tạo, cũng càng thêm thích hợp tu hành thiên yêu cửu biến. Cùng lúc đó, toàn bộ tinh không kết giới ầm vang sụp đổ, toàn bộ không gian đều bị xé rách ra vô số đạo vết nứt màu đen. Mà Đại Mộng Thiên Quân thì là quỳ gối chung trước, hô hấp dồn dập mà nặng nề. Hắn cúi đầu nhìn về phía ngực, Đông Hoàng Trung ấn kỳ đang phát ra nhu hòa kỳ quang, hào quang lưu chuyển ở giữa, tại mới nơi cửa lại tạo thành một bức trung lớn đồ đằng. Đại giới, quá lớn. Hắn thở hào hẹn, tay run rẩy vuốt ve sau lưng tân sinh cánh chim màu vàng. Đại Mộng Tiên Quân không nghĩ tới, đạt được Đông Hoàng Trung đại giới, lại là vĩnh viễn, đồng thời từ thần hồn đến hình thể bên trên đều hoàn toàn biến thành tam túc kim ô. Hô. Đại Mộng Tiên Quân bỗng nhiên cảm giác trước mắt lóe lên, không nhịn được ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trung mặt lại hiện ra hơi mở người kim hư ảnh, đầu đội tinh quan, thân ảnh kia cùng ký ức trung Đông Hoàng thái nhất bộ dáng dần dần trùng hợp, chính là Đông Hoàng Trung khí linh. Cũng là nói, chính là đương thời Đông Hoàng thái nhất một sợi thần niệm biến thành. Ồ, nguyên lai là ngươi. Không nghĩ tới cái này không biết bao nhiêu năm sau có thể để cho ta gặp lại qua mình, lại là ngươi. Giờ phút này khí linh mở miệng, trong lòng bàn tay cũng chậm rãi xuất hiện một con 18 cánh kim thiền, không nghĩ tới a. Đại Mộng Tiên Quân chính là đương thời yêu đỉnh trọng thần, cũng là bởi vì thần thông bảo mệnh năng lực cực mạnh vừa rồi sống tiếp được. Đột nhiên, khí linh lại lần nữa lời nói xoay chuyển, bất quá đương thời thái nhất bệ hạ cầm chung mà chiến, vẫn khó thoát vẫn lạc, ngươi bằng gì cho là mình có thể thành? Chất vấn như trọng truy, lập tức đánh tại Đại Mộng Thiên Quân vốn là lung lay sắp đổ tâm thần phía trên. Đại Mộng Thiên Quân miễn cưỡng ngẩng đầu, trầm giọng đáp, yêu không phải ỷ lại bảo mà mạnh, chính là ỷ lại tâm đủ mà tồn. Câu trả lời của hắn thanh em dù yếu, nhưng từng chữ thiên quân, tại yên tĩnh không gian bên trong quanh quẩn. Khí linh khẽ gật gù, tiếp tục truy vấn, ngươi như không có chung này, yêu tộc làm sao ghi khắc tiên liệt? Làm sao tụ vạn yêu chi tâm? Đại Mộng Thiên Quân cắn máu môi lời nói, chung không phải binh khí, là yêu đỉnh chi cốt. Không xương thì ra không còn, nhưng xương cũng cần máu thịt phụ thuộc. Hắn dừng một chút, hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên càng thêm nóng bỏng. Ta lấy Đông Hoàng Trung không phải vì dựa thế, vì để yêu tộc biết rõ tiên liệt chi huyết chứa lạnh, yêu đỉnh chi hồn còn tại. Thoại âm rơi xuống, bốn phía hư không phảng phất cũng vì đó rung động. Đông Hoàng Trung bên trên phản chiếu ra tới ngàn vạn chiến hồn hư ảnh, lại cùng nhau phát ra rung trời gào rú, dường như đối lời nói này công nhận cùng nhau mình. Không sai. Khí linh đưa tay, một vệt kim quang từ đầu ngón tay đổ xuống mà ra rót vào Đại Mộng Thiên Quân mi tâm. Đương thời thái nhất bệ hạ vẫn lạc về sau. Ta một mực chờ đợi một cái đã có năng lực, lại có thể điều khiển yêu tộc hậu bối. Đại Mộng Tiên Quân hai mắt nhắm lại, cảm thụ được thức hải bên trong thêm ra ký ức giống như thủy triều vào tới. Thiên yêu cửu biến, mỗi một biến đều là đối ứng nửa bước đạo quân tu vi, không phải là ngưng kết tam hoa thiên quân không thể tu hành. Tu hành đến cực hạn mới có tư cách xung kích đạo quân cảnh giới. Giờ phút này, kia khí linh lại mở miệng lời nói, ngươi vì yêu đế, nhưng chỉ có Đông Hoàng Trung lại là không đủ. Ngươi còn cần chúng ta yêu tộc trận tộc chi pháp. Lời này còn chưa rơi xuống, Đại Mộng Tiên Quân chính là biết được khí linh trong miệng lời nói là vật gì. tuần thiên tinh thần đại trận. Mà muốn mở ra bản đầy đủ tuần thiên tinh thần đại trận tiền đề, chính là có được 360 vị đại yêu tạo thành trận nhãn. Đảo mắt, đại trận ngưng kết chi pháp đã là vì đại mộng tiên quân biết được. Khí linh cũng ở đây giờ phút này trốn vào Đông Hoàng Trung bên trong, đi chỉnh hợp tản mát bầy yêu đi. Chỉ có như vậy, mới có thể trọng trấn yêu tộc vinh quang. Đại mộng tiên quân chỉnh trọng giật đầu, cái trán nặng nề mà chạm đến mặt đất. Lúc lần đầu, hắn phát hiện tay của mình bên trong nhiều hơn một mặt tiểu kỳ, chính là đương thời thái nhất bệ hạ yêu đỉnh tụ hồn kỳ. Nay cờ có thể triệu vạn yêu tinh máu cộng mình, giúp ngươi luyện hóa 365 tinh đầu phướn. Khí linh thanh âm dần dần tiêu tán, chỉ để lại tụ hồn kỳ tại hư không bên trong nhẹ nhàng phiêu động.